Chương 601, nhỏ mã lạp đại sa, Hàn Tuyệt người ngứa. Chương 601, nhỏ mã lạp đại sa, Hàn Tuyệt người ngứa. Hoa Tiên Tử nhuốm máu tay phải nắn ma sát dẫn tinh thạch. Trong phút chốc, một luồng to lớn sức hút từ ma sát dẫn tinh thạch bên trong truyền đến. Hoa Tiên Tử nhận biết được này cũng có thể đưa nó ép thành bột mịn sức hút, khuôn mặt nhỏ hơi phát trắng. Nhưng nghĩ đến còn muốn cứu Lục Nhĩ đại ca, Hoa Tiên Tử tiểu cắn răng, đem toàn thân pháp lực, ma lực toàn bộ dốc vào ma sát dẫn tinh thạch bên trong. Nếu mà muốn, ta toàn bộ đều cho ngươi. Lượng lớn pháp lực, ma lực từ Hoa Tiên Tử thể nội bạo phát, nàng tại không ngừng nghiền ép tiềm lực của chính mình. Mà những pháp lực này cùng ma lực lại thông qua hai tay của nàng chuyển vào ma sát dẫn tinh thạch bên trong. Quần quần không ngừng ma lực cọ rửa hạ. Ma sát dẫn tinh thạch sáng lên màu đen đu quang. Cũng chính là lúc này, Hoa Tiên Tử mới phát hiện, cái kia nhìn thấy được toàn thân có màu đen ma sát dẫn tinh thạch, kỳ thực bên trên trạm chỗ rậm rạp chẳng chịt ma đạo văn chương. Lúc này này chút ma đạo văn chương giống như là sống lại giống như. Ma đạo văn chương bay khỏi ma sát dẫn tinh thạch, bắt đầu vờn quanh tại Hoa Tiên Tử bên cạnh người. Đen như mực cú quang rơi trên người Hoa Tiên Tử, không tên có loại rơi vào vực sâu cảm giác. Hoa Tiên Tử đã có thể lờ mờ nghe được một trận tiếng nói nhỏ. Âm thanh như là tại niệm kinh hoặc như là luật pháp. Ta âm, ma âm lọt vào tai. Nếu như là người bình thường nghe được thanh âm này hoặc là tại chỗ điên, tiến nhập si cuồng hình thái, hoặc là ma đạo nộ tính cực cao thăng ma trở thành ma tu. Mà Hoa Tiên Tử nghe được này từng trận ma âm không chỉ không có chút không khỏe, ngược lại là cảm giác một trận an lòng. Này ma âm nàng càng nghe càng quen thuộc. Thẳng đến cuối cùng mới xác định, này ma âm chính là tại ma Phật trong chùa trụ trì dạy nàng. Tính hạ tâm thần, Hoa Tiên Tử cũng theo cái kia nói nhỏ đồng thời niệm tụng lên ma Phật tâm kinh. Hai âm thanh chồng chất lên nhau, hình thành từng trận cộng hưởng. Ma sát dẫn tinh thạch bên trên đũ quang càng mãnh liệt, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Phảng phất có cái gì đồ vật sắp ngang qua ngàn tỷ dặm thời không giáng lâm ở đây. Dị tượng như thế tự nhiên là rơi tại Phổ Hiền trong mắt. Ma đạo yêu nhân, thủ đoạn còn không ít. Phổ Hiền vây quanh hai tay, sắc mặt không hề thay đổi. Đối với Hoa Tiên Tử dùng đến thủ đoạn, Phổ Hiền là một điểm không sợ, ngược lại là trên mặt lộ ra một chút mong đợi. Này nho nhỏ hoa yêu dám ở nửa đường ngăn chặn hắn, có chút thủ đoạn đặc thù cũng bình thường. Chỉ là ngươi thủ đoạn này nhìn rất bình thường nha. Phổ Hiền di chuyển ánh mắt nhìn về phía Hoa Tiên Tử xung quanh. Bởi vì Hoa Tiên Tử không tính đánh đổi nghiền ép pháp lực của chính mình cùng ma lực, sau đó cung cấp ma sát dẫn tinh thạch. Điều này sẽ đưa đến liên tục bao vây tại Hoa Tiên Tử bên cạnh, với trong hư không nở rộ màu máu Mạn Đà La Hoa mất đi pháp lực cung cấp bắt đầu dồn dập điêu linh. Ngoại trừ Mạn Đà La Hoa điêu linh, liên tục cùng công đức Kim Long dây dưa thụ nhân cũng bắt đầu chậm rãi khô héo, mắt nhìn biến thành nhỏ hết đà. Phổ Hiền phỏng đoán tối đa 3 chiêu. 3 chiêu sau đó, công đức Kim Long tiểu có thể triệt để cắn giết ma hóa thụ nhân. Sau này lại bắt hạ hoa yêu cũng là thuận lý thành chương. Cho đến hoa yêu tích góp đại chiêu, Phổ Hiền cũng không để vào mắt. Nhìn giống như là một triệu hoán loại pháp thuật. Loại này ma đạo pháp thuật, Phổ Hiền cũng không phải không thấy qua. Ma Phật xuất thế cái kia một năm, Linh Sơn Phật giáo toàn bộ điều động bắt giết tu sĩ ma đạo, Phổ Hiền tự nhiên cũng xuất thủ qua. Lúc đó hắn phụ trách xử lý một cái ma đạo tiểu đoàn thể. Lúc đó dẫn đầu ma tu tự biết không phải là đối thủ của Phổ Hiền cũng là dùng hết tương tự triệu hoán pháp thuật. Vị kia ma tu triệu hoán pháp thuật có thể so với Hoa Tiên Tử dọa nhiều người. Không chỉ trên đầu lơ lửng huyết nguyệt, hơn nữa còn hư không rung động. Đương nhiên dị tượng như thế, cái kia ma tu đầu lĩnh không chỉ hút khô thân thể pháp lực, còn đưa bọn họ một bọn ma tu toàn bộ hiện thế. Cuối cùng phí đi không ít thủ đoạn, cũng mới triệu hoán ra một thái ớt kim tiên cảnh ma quyển. Phổ Hiền quan sát Hoa Tiên Tử động tĩnh cảm giác còn không bằng năm đó đã gặp ma tu đầu lĩnh, tự nhiên cũng là không để vào mắt. Giống loại này triệu hoán loại pháp thuật, thông qua không gian gợn sóng cựu có thể biết bị triệu hoán người thực lực. Nếu như không gian chỉ là nhẹ nhàng gợn sóng, thậm chí không có sóng chấn động, cái kia triệu hoán đi ra cũng nhiều lắm là ma đạo tạp ngư. Lên trên nữa một cái cấp bậc chính là không gian nhẹ nhàng rung động. Đến rồi cái này cấp bậc, triệu hoán đi ra đồ vật thì có nhất định sức chiến đấu. Nếu như là không gian phá thoái, thưa không tiếng dung. Này cái cấp bậc ma đạo sinh vật mới miễn cưỡng có thể để Phổ Hiền lên tinh thần. Mà Hoa Tiên Tử theo Phổ Hiền chỉ nơi với cái thứ hai cấp bậc. Rất vô vị nha. Phổ Hiền phán đoán không thể nói là sai. Chỉ có thể nói là hắn cũng chưa từng gặp không gian pháp tắc đại thành tu sĩ. Thông thường ma tu nghĩ muốn vượt thời không, khó tránh khỏi đối với không gian tạo thành tổn thương. Nhưng không gian đại thành người thì lại không giống nhau. Bọn họ hầu như cùng không gian đồng nguyên, có thể tùy ý vượt qua ngàn tỷ dặm thời không, lại không đúng không gian tạo thành tổn thương. Đổi một câu nói chính là tới vô ảnh đi vô tung. Tiểu coi như bọn họ đi tới Phổ Hiền bên người, Phổ Hiền cũng không cảm giác được. Hơn nữa ma sát dẫn tinh thạch cũng cùng Phổ Hiền này trước đã gặp tất cả mọi thứ không giống nhau. Là Hàn Tuyệt luyện tập tác phẩm, chính là hồng hoang duy nhất bảo vật. Phổ Hiền chính cân nhắc chờ hạ thế nào mượn hoa yêu khiêu khích Lục Nhĩ Mi Hầu. Cách đó không xa sắp tàn lụi thụ nhân tiểu phát huy, bởi vì mất đi pháp lực cùng ma lực cung cấp, ma đạo thụ nhân thân trên thương thế chậm chạp không thể tự lành. Cành cây bị công đức Kim Long phun ra lôi tức đánh cháy đen một mảnh, đỉnh đầu tán cây phá toái vài mảnh lá khô bị theo gió thổi rơi, miệng vết thương chảy xuôi màu xanh đậm chất lỏng. Cảm giác được chính mình sắp điêu linh, ma đạo thụ người đục ngầu cây đồng đột nhiên sáng lên, nó đem hết toàn lực phát sinh không tiếng giống giận. Trong phút chốc chu vi ngàn dặm nơi cây cỏ điên cuồng sinh trưởng, dây leo như dây kéo cắn nát tầng mây, cổ thụ vụt lên từ mặt đất kết thành lưới lớn, mang theo ma đạo lực lượng cùng công đức Kim Long ầm ầm chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng chấn động vân tiêu nổ vang. Công đức Kim Long với song phương va chạm bên trong đập vỡ tan tầng mây. Mà ma đạo thụ người tại quang bạo bên trong triệt để băng giải, hóa thành bay đầy trời xám. Cuối cùng lưu lại chỉ có hướng thiên địa tứ phương vọt tới sóng trùng kích. Ma đạo thụ người ra sức một đòn, vẫn là dùng đại khí lực. Sóng trùng kích lăn lộn tầng mây đủ để ảnh hưởng ngàn dặm địa giới. bên ngoài trăm dặm một chỗ đỉnh núi bên trên. Nơi này đỉnh núi nằm ở sóng trùng kích ảnh hưởng phạm vi bên trong, nhưng cái kia đủ để lật tung tầng mây cự lực đi tới nơi này đỉnh núi bên trên, lại không có nhấc lên một tia sóng lớn. Đỉnh núi bên trên, Hàn Tuyệt đứng chắp tay, váy dài buông xuống giống như lưu vân rơi xuống đất. Sợi tóc màu đen của hắn theo gió nhẹ dương, quan sát Phổ Hiển cùng Hoa Tiên tử đấu pháp. Trên thực tế, hắn liên tục đang chăm chú Tôn Ngộ Không hướng đi. Nguyên bản hắn là chuẩn bị động thủ cứu Tôn Ngộ Không. Dù sao nếu như để Phổ Hiển mang Tôn Ngộ Không trở về Linh Sơn, Tôn Ngộ Không hoặc là bị trấn áp đến chết, hoặc là bị tẩy não độ hóa. Này hai kết quả đều không phải là Hàn Tuyệt muốn thấy được. Tốt xấu hắn cùng Tôn Ngộ Không còn có một phần thầy trò duyên, vốn là chuẩn bị xuất thủ, không nghĩ tới chính là trên đường đụng tới cái Hoa Tiên tử. Mắt nhìn đối phương dùng chính mình cho ra ma sát dẫn tinh thạch, Hàn Tuyệt cũng là không được gấp trực tiếp ra tay rồi. Chỗ sơ hở duy nhất chính là, hắn không nghĩ tới Hoa Tiên tử pháp lực như thế, cứ dựa theo hiện tại tiến độ, Hoa Tiên tử coi như là bị hút khô đều không cách nào hoàn toàn khởi động ma sát dẫn tinh thạch. Này rõ ràng là không nên phát sinh. Hàn Tuyệt cân nhắc chính mình tại kim tiên cảnh pháp lực cũng đủ để mở ra ma sát dẫn tinh thạch. Vạn bạn không nghĩ tới Hoa Tiên tử kém như thế nhiều. Hoa Tiên tử dùng ma sát dẫn tinh thạch giống như là nhỏ mã lạp đại sa, căn bản kéo không nhúc nhích nha. Thôi, thôi, giúp ngươi một tay tốt rồi. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ đưa tay một chỉ. Chương 602, vạn năng ước nguyện cơ, ma trước dập đầu. Chương 602, vạn năng ước nguyện cơ, ma trước dập đầu thế nào sẽ không mở được. Hoa Tiên tử đầy mặt lo lắng nắm chặt ma sát dẫn tinh thạch, tố trắng hai tay bởi vì dùng sức mạnh mẽ, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Nàng có thể cảm giác được ma sát dẫn tinh thạch ẩn chứa trong đó đại lượng ma đạo khí tức, thậm chí trong lúc hoảng hốt có thể thấy được ẩn giấu với trong cái khe không gian ma Phật tự. Nhưng tiểu là không vào được, sờ không được. Nàng cùng ma Phật tự trong đó thủy chung là ngăn cách lấy một cái không thể vượt qua bình chướng. Mà nguyên nhân chính là nàng cung cấp ma sát dẫn tinh thạch pháp lực không đủ, bởi vì kém quá nhiều, thậm chí xây dựng không ra cùng ma Phật tự hoàn chỉnh thông đạo. Xây dựng không ra thông đạo, ma Phật tự tiểu không cách nào giáng lâm như thế. Những người khác căn bản ngay cả nhìn cũng không thấy. Mà Hoa Tiên tử bởi vì tay cầm ma sát dẫn tinh thạch cái này môi giới, trong lúc hoảng hốt miễn cưỡng có thể dòm ngó đến ma Phật tự bên ngoài. Hoa Yêu ngươi cũng nên bỏ qua đi. Phổ Hiên mặt lộ vẻ vô vị. Hắn còn nghĩ nhìn nhìn Hoa Yêu có thể triệu hoán ra cái gì đến, cho nên mới chậm chạp không đúng nàng độc thủ. Không nghĩ tới này Hoa Yêu pháp thuật lại như này kém cỏi, liền triệu hoán đều triệu hoán không đi ra. Tiểu Liên Phổ Hiên tọa hạ sáu răng bạch tượng cũng là không hứng lắm. Sáu răng bạch tượng đều hoài nghi mình hôm nay cảm giác được sai rồi. Vừa bắt đầu hắn xác thực cảm giác hôm nay đại nạn lâm đầu. Nhưng này Hoa Tiên tử vừa xuất hiện, cảm giác kia lại lặng yên tiêu tán. Sáu răng bạch tượng cũng chỉ có thể cho rằng là chính mình cảm giác ra sai lầm. Hoa Yêu cùng ta về Linh Sơn bị phạt. Phổ Hiên cũng lười được lại nhìn Hoa Yêu biểu diễn, lúc này giơ tay kết ấn. Một bên chờ đợi đã lâu công đức Kim Long thu vào chỉ lệnh phát ra trận trận tiếng rồng âm. Sau đó hướng về Hoa Tiên tử lao xuống mà đi. Cẩn thận, tuyệt đối đừng bị công đức Kim Long đụng tới, bằng không chúng nó sẽ biến thành kim cương quá. Liên tục trầm mặc không nói, Tôn Ngộ Không không nhịn được mở miệng nhắc nhở. Tuy rằng hắn lưu lạc tới lần này cảnh là bởi vì cùng Lục Nhĩ Mi Hầu trao đổi mệnh cách, nhưng đây là Tôn Ngộ Không cùng Lục Nhĩ Mi Hầu ân oán, không có quan hệ gì với những người khác. Tự nhiên cũng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bằng hữu không quan hệ. Càng không cần phải nói Hoa Tiên tử liều mạng cử động cũng đánh động Tôn Ngộ Không. Nắm giữ tấm lòng son Tôn Ngộ Không, lại thế nào khả năng đối với có thể vì bằng hữu hy sinh Hoa Tiên tử khoanh tay đứng nhìn. Hiện tại mới nói quá muộn. Phổ Hiên bình tĩnh mở miệng. Công đức Kim Long lúc này khoảng cách Hoa Tiên tử 30, 40 mét, cái này khoảng cách đã là tất chúng. Càng không cần phải nói Hoa Yêu còn dùng hết pháp lực. Tình huống như thế coi như đổi thành Phổ Hiên, hắn đều không biết thế nào mới có thể tránh ra. Công đức Kim Long lợi chảo xé rách hư không mà tới. Bởi vì cách được thực tại gần quá, công đức Kim Long trên người Lưu Kim Long lân hiện ra chói mắt Phật quang, tránh Hoa Tiên tử đều nhanh không mở mắt nổi. Hoa Tiên tử tái nhợt khuôn mặt nổi lên khác thường màu đỏ. Nàng từ bỏ tiếp tục tại hướng về ma sát dẫn tinh thạch bên trong truyền vào pháp lực, mà là nỗ lực thi pháp tránh thoát công đức Kim Long một luân thế tiến công. Nhưng trong thân thể linh mạch từ lâu khô cạn, lại cũng gọi không gian nửa đóa mạn đà la. Đến đây chấm dứt. Hoa Tiên tử giơ trong tay lên ma sát dẫn tinh thạch. Nàng không cam tâm. Ngàn tính vạn tính không nghĩ tới là như thế kết quả, chính mình lại sẽ bởi vì pháp lực không đủ mà bị thua. Hồi tưởng lại lấy được này ma sát dẫn tinh thạch cái kia một ngày, Hoa Tiên tử nhớ lại ma Phật trong chùa cung phụng ma Phật tượng vàng, truyền thuyết ma Phật tượng vàng là vạn năng ước nguyện cơ. Tuy rằng không biết tại ma Phật bên ngoài chùa ước nguyện có hữu dụng hay không, nhưng hiện tại Hoa Tiên tử cũng chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh ma Phật tượng vàng, ta đồng ý. Lời còn chưa nói hết, thiên thương bên trên tình quang sáng quắc, một đạo tinh thần chi lực thẳng tắp rơi với Hoa Tiên tử trên người. Trong phút chốc, trong thân thể nàng khô héo linh mạch nháy mắt rồi rào, hơn nữa quần quần không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận. Như thế linh, Hoa Tiên tử trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ mờ mịt. Nàng nguyện vọng còn chưa nói hết đây, ma Phật tượng vàng tiểu hoàn thành nguyện vọng của nàng. Hiệu quả này cũng quá mạnh đi. Đến không kịp nghĩ nhiều, Hoa Tiên tử lập tức đem tất cả pháp lực một mạch toàn bộ đánh vào ma sát dẫn tinh thạch bên trong. Còn có giúp đỡ. Phổ Hiên nhìn thấy trên trời rơi xuống tinh quang, hoàn toàn biến sắc, trực tiếp từ sáu răng bạch tượng trên người trên đài sen đứng lên. Đang định ra tay lần theo này ánh sao nguồn gốc, Phổ Hiên cũng cảm giác dưới chân một trận lay động, kém một chút không có đứng vững ngã xuống. Sáu răng bạch tượng ngươi làm gì? Phổ Hiên trong lời nói có mấy phần tức giận tâm ý, đây đã là sáu răng bạch tượng, hôm nay thứ hai thứ sai lầm. Nhưng mà sáu răng bạch tượng căn bản không để ý tới Phổ Hiên chất vấn. Nó chín cái giống chân bất an đảo động dưới chân tường vân. thân hình khổng lồ không ngừng được run run, bên ngoài thân lông bẩm căn căn dựng thẳng lên. Trong miệng càng là phát sinh một tiếng trầm thấp giống hót, trong thanh âm tràn đầy nôn nóng cùng bất an. Sáu răng bạch tượng bất an quay đầu nhìn về bốn phía, một đôi con mắt lớn cảnh giác nhìn quét hư không, vòi voi nôn nóng của lấy, khi thì phát ra trận trận rên rỉ. Nó nghĩ ly khai nơi đây, nhưng lại không dám cách Phổ Hiền quá xa. Người xảy ra chuyện gì? Phổ Hiền gặp sáu răng bạch tượng như vậy nôn nóng bất an trong lòng cũng là dùng mình. Sáu răng bạch tượng đã là thứ hai thứ xuất hiện tình huống như thế, hơn nữa một lần so với một lần trước càng thêm quyết đại. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Phổ Hiền trong lòng cũng mơ hồ bị mù mịt che đậy. Đông nhiên, trong thiên địa đột nhiên tối sầm ba phần, sương khói quẩn quẩn như sôi, hư không càng lặng yên không tiếng động giãn nước. Trong hư không hắc ám cực kỳ, căn bản không thấy rõ bên trong có cái gì. Lu ảng, lu ảng, lu ảng. Ba tiếng dài lâu dậy nặng tiếng trung vang lên. Âm thanh chấn Phổ Hiền hai lỗ hai tê dại. Đây là Phật trung. Ba tiếng trung vang lên sau đó, Phổ Hiền mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng trong hư không, cái kia hắc ám nơi sâu xa nhất hình như là một tòa thâm sơn cổ tháp. Còn không thấy rõ này thần bí cổ tháp tên, Phổ Hiền ánh mắt tựu bị một đạo phóng lên trời u quang hấp dẫn. Quay đầu lại tự gặp, Hoa Tiên tử trong tay ma sát dẫn tinh thạch bùng nổ ra khác thường u quang. Ma sát dẫn tinh thạch cùng trong hư không cổ tháp hấp dẫn lẫn nhau. Cái kia nói u quang thẳng tắp trốn vào trong hư không, tạo thành một cái thu hẹp đường. Hoa Tiên tử không bị khống chế bước vào giữa lộ, trực tiếp hướng đi cổ tháp bên trong. Muốn chạy. Phổ Hiền thấy thế lập tức ra tay chặn lại. Chín cái công đức kim long trực tiếp đuổi theo. Quỷ dị chính là công đức kim long vừa bước lên cái kia tử u quang tạo thành đường nhỏ sau đó tiểu mất đi khống chế. Phổ Hiền đều không khống chế được công đức kim long. Tốt quỷ quyệt thủ đoạn. Phổ Hiền sắc mặt khó nhìn. Nơi nào còn không biết mình đụng với phiền phải lớn. Thời khắc mấu chốt, Phổ Hiền lựa chọn từ tâm. Quyết định không đuổi theo tìm núi non dày đặc cổ tháp, mà là trước tiên về Linh Sơn. Linh Sơn có ba vị thánh nhân tọa chấn, lại quỷ quyệt thủ đoạn cũng không ảnh hưởng tới Linh Sơn. Sáu răng bạch tượng chúng ta đi. Phổ Hiền vừa quay đầu thiếu một chút không có kéo ở chỉ thấy sáu răng bạch tượng thân thể quyến rúc vào một chỗ, đều có thể làm cho mình nhìn thấy được hình thể nhỏ hơn chút. Lúc này sáu răng bạch tượng nháy mắt con mắt nhìn thấy được phi thường vô tội. Hoa Tiên tử bị ma sát dẫn tinh thạch một đường dẫn dắt, nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Đợi đến lại mở mắt ra đã tới một tòa đen nhánh đại điện bên trong. Đại điện cực kỳ tối tăm, chỉ có chín ly hiện ra màu xanh lam u quang cổ đằng, miễn cưỡng đâm thủng một vệt hắc ám. Hoa Tiên tử tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng đã thấy đại điện bên trong cung phụng ma Phật tượng vàng. Hô. Hoa Tiên tử hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát quỳ ở bộ đoàn bên trên, rất cung kính dập đầu. Đệ tử nguyện lấy 3000 năm tu vi làm thế, đổi này Lục Nhĩ Mi hầu không nhận Phổ Hiền Bồ Tát giảng buộc. Vừa dứt lời, ma Phật tượng vàng con ngươi đột nhiên lượng. Hoa Tiên tử lờ mờ nghe được một cái chữ. Chuẩn. Chương 603, ma Phật tượng vàng ngoài, vạn linh ngắc nghiệm, chúng sinh nghiệp lực. Chương 603, ma Phật tượng vàng ngoài, vạn linh ngắc nghiệm, chúng sinh nghiệp lực. Hoa Tiên tử nghe bên tai vang vọng chuẩn chữ, nhất thời triển lộ miệng cười. Lại một lần rất cung kính làm dập đầu lễ. Dập đầu thời gian nhìn chăm chú ma Phật tượng vàng, chỉ thấy ma Phật tượng vàng trên người lưu chuyển ám kim hoa văn. Trong điện nhất thời sinh gió, thổi điện bên trong dưới ánh nến không rõ. Một luồng khó mà diễn tả bằng lời lực lượng giống như cuồng triều từ ma Phật tượng vàng bên trên hướng ra phía ngoài tuôn tới. Lực chỉ là từ Hoa Tiên tử bên cạnh chạy qua. Hoa Tiên tử đột nhiên cảm giác hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy ngũ giác mất hết, phản phất đặt mình trong vực sâu, không có chút phản kháng lực lượng. Lục Nhĩ đại ca, ngươi cuối cùng là được cứu rồi. Hoa Tiên tử làm xong có thể làm hết thảy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhỏ yếu thân thể mềm nhũn, trực tiếp té xỉu ở điện bên trong. Bởi vì liên tiếp đại chiến, nàng từ lâu pháp lực tiêu hao hết, thể lực không chống đỡ nổi. Trước cứng rắn chống đỡ cũng là dựa vào chấp niệm thôi. Bây giờ ma Phật tượng vàng ra tay, Hoa Tiên tử chấp niệm tản ra, dĩ nhiên là mệnh hôn mê bất tỉnh. Ngất ngã thời gian Hoa Tiên tử tay trắng nhưng chết nắm ma sát dẫn tinh hạch, tuyết quần trắng bày dính đầy máu đen. Đứng ốc. Hàn Tuyệt từ ma Phật điện chỗ tối tăm đi ra. Ma Phật điện bên trong yếu ớt ánh đuốc đột nhiên sáng lên, đem trọn cái điện bên trong đều chiếu sáng. Hàn Tuyệt trước tiên nhìn một chút ngất đi Hoa Tiên tử, lại nhìn một chút ma Phật tượng vàng. Ma Phật tượng vàng mặc dù là ma đạo tượng trưng đồ vật, nhưng ma Phật tượng vàng vẫn là lần thứ nhất thực hiện người khác nguyện. Hàn Tuyệt cũng muốn nhìn một chút hiệu quả làm sao. Dù sao Hoa Tiên tử nguyện vọng nếu như tra cứu kỹ càng vẫn là thật phức tạp. Dù sao nàng ước nguyện muốn cứu Lục Nhĩ Mi hầu nhưng là có hai cái. Ma Phật tượng vàng đến tuột cùng cứu là mang theo Lục Nhĩ Mi hầu mệnh cách Tôn Ngộ Không, vẫn là đeo lấy Tôn Ngộ Không mệnh cách Lục Nhĩ Mi hầu. Thú vị. Hàn Tuyệt thân hình lóe lên, lại lần nữa dung nhập trong không gian. Ma Phật điện bên trong ánh đuốc đột nhiên tắt, duy nhất vẫn sáng chỉ có ma Phật tượng vàng trên người sáng tối chập chờn kim quang. Điện bên trong mặc dù yên lặng như tờ, nhưng chỉ cần chờ một đoạn thời gian, bên hai tiểu sẽ lơ đãng vang lên từng trận tiếng nhập kinh. Ma Phật bên ngoài chùa trong dãy núi, Phổ Hiền kỵ sáu răng bạch tượng chạy thủ mạng, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Tiểu Liên Lục Nhĩ Mi hầu đều lười được đùa giỡn. Sáu răng bạch tượng chín cái bắp đùi dường như trong chóng một loại điên cuồng xoay tròn, nhất định muốn đuổi về Linh Sơn, bằng không ta lâm uy. Phổ Hiền mặt lộ vẻ lo lắng, hắn cũng không phải người ngu, mặc dù không biết ma Phật tự, nhưng cũng quen thuộc ma Phật khí tức. Ma Phật bản thân mấy lần cùng Linh Sơn đối đầu, trước đây không lâu càng là liên thủ Âm Dương lão tổ cùng Đạp Linh Sơn, hung uy cái thế. Cái kia ma diễm thao thiên chẳng diện, Phổ Hiền đến nay không thể quên. Bây giờ vừa nghĩ tới chính mình muốn độc mặt ma Phật, Phổ Hiền đều nhanh sợ vãi đái rồi. Nay ai có thể nghĩ tới Hoa Tiên tử có thể triệu hoán ra như thế cái ngoạn ý, vốn tưởng rằng Hoa Tiên tử trên tay nhiều lắm là cái bom, ai có thể nghĩ tới là cái bưng nổ. Nếu như để Phổ Hiền trở lại quá khứ, hắn bảo đảm một bàn tay đập chết Hoa Tiên Tử. Tuyệt đối không thể có thể làm cho nàng lấy ra khối này đen như mực tảng đá. Sáu răng bạch tượng chạy nữa nhanh lên một chút. Phổ Hiền xoa xoa cái trán mồ hôi hột, vỗ vỗ sáu răng bạch tượng sống lưng điên cuồng dụng. Ô ô. Sáu răng bạch tượng ủy khuất phát sinh một tiếng két đê. Nó đã tận lực, nhưng chính là không có cách nào ly khai loại này sơn mạch. Trên dưới phải trái đều không được, không quản đi con đường kia đi, cuối cùng đều sẽ trở lại ma Phật trước chùa. Nơi này thì không phải là dựa vào hai chân có thể đi ra địa phương. Hơn nữa không biết có phải hay không là cảm giác được sai, sáu răng bạch tượng cảm giác mình càng ngày càng suy yếu, toàn thân đều nhanh không có lực. Cái cảm giác này cũng không phải ảo giác, Phổ Hiền cũng đã nhận ra. Hắn chuẩn thánh cấp pháp lực đang lấy tốc độ cực nhanh trôi đi bên trong. Lại như thế đi xuống, hắn sợ là liền một tia pháp lực cũng không có. Nếu là không có pháp lực đụng phải nữa ma Phật, Phổ Hiền đều không dám nghĩ. Đây mới là hồng hoang trong lịch sử nhất tuyệt vọng cái chết. Không có cách nào cũng chỉ có thể. Phổ Hiền trong con ngươi xẹt qua một tia tinh quang, trong lúc lơ đãng sờ soạng sờ đứng tại màng giữa ngọc bài. Hắn năm đó còn tại trên Côn Luân Sơn tu hành thời gian, bởi vì làm việc được lợi, chiếm được một viên Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thưởng ngọc thanh bùa hộ mệnh. Như thế nhiều năm, Phổ Hiền liên tục cất giấu cái này bùa hộ mệnh, chính là hy vọng cái này bùa hộ mệnh có thể sử dụng tại nhất thời khắc nguy nan. Chẳng lẽ hôm nay chính là nhất thời khắc nguy nan? Phổ Hiền sắc mặt khó nhìn, lẩm bà lẩm bẩm. Chính cân nhắc việc này, Phổ Hiền đột nhiên một trận, biểu hiện khẩn trương nhìn hướng bốn phía. Hắn lờ mờ nghe được kinh Phật tiếng. Âm thanh tuy rằng nhẹ nhàng, ngữ khí cũng là thưa thớt bình thường, nhưng Phổ Hiền chính là cảm giác không đúng. Bên hai kinh Phật không chỉ có không thể để hắn tĩnh tâm, còn để hắn buồn bực mất tập trung. Trong đầu càng là không tự chủ được toát ra điên cuồng ý nghĩ. Âm thanh tựa hồ ở trước người lại tựa hồ là bên hai bên. Nghĩ muốn mê hoặc ta. Phổ Hiền kinh hãi đến biến sắc, liên hội chắp hai tay cũng tự động tụng đọc kinh Phật cùng ngoại lực chống lại. Cũng là tại vịnh niệm Phật trải qua trước mắt, Phổ Hiền trước mặt một trận bầm mèo, hắn nhìn thấy ma Phật tượng vàng đống dưng xuất hiện, tiêu ngừng ở trước mặt của hắn. Ma Phật tượng vàng nguyên bản sẽ không có sinh mệnh, nhưng Phổ Hiền chính là nhìn thấy ma Phật tượng vàng mở miệng nói chuyện, hắn bên thai kinh Phật tiếng chính là trước mặt điêu tượng nói ra được. Màu đen phụ diện lực lượng hóa thành bóng mở, hướng hắn đánh tới. Nam mô A Di Đà Phật. Phổ Hiền lựa chọn ngạnh cương đến cùng. Trang nghiêm túc mục kim cương kinh văn từ trong miệng hắn chậm rãi tụ ra, chữ chữ như hồng trùng, những câu giống như sấm sét. Phổ Hiền âm thanh kiên định trầm ổn, Phật âm hóa thành kinh văn màu vàng bóng mở, quanh quẩn trên không trung bay lượn, cùng đập vào mặt ác niệm đụng vào nhau. Nhìn như đấu cái lực lượng tương đương, nhưng Phổ Hiền nhưng một chút cũng không cao hứng nổi. Dù sao ma Phật đến hiện tại cũng không có lộ mặt, chỉ là phái một cái ma Phật tượng vàng đến đây vịnh niệm Phật trải qua, chỉ là kinh Phật bên trong ẩn chứa ác niệm, tiêu đấu với hắn cái lực lượng tương đương. Hơn nữa ác niệm vô cùng vô tận, phản phất làn sóng một loại một trận tiếp theo một trận càng hơn một trận. Nếu như thế liên tục mang xuống, Phổ Hiền cảm giác mình đời này đừng nghĩ rời đi nơi này. Phổ Hiền cùng sáu răng bạch tượng đều nhanh sắp điên, mà bị nắm Tôn Ngộ Không nhưng là thản nhiên tự đắc. Tuy rằng hắn nhìn Phổ Hiền lưu lạc tới cái này hoàn cảnh cũng là phi thường khó vỡ, chứ hắn cũng là bởi vì thực lực không đủ mới bị Phổ Hiền tóm lấy. Này mới không tới thời gian nửa ngày, Phổ Hiền lại cũng luân lạc tới cùng mình một cái hạ tràng. Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thán một tiếng hiện thời báo. Bất quá như vậy cũng tốt, trời sập xuống có Phổ Hiền đỉnh cùng hắn Lục Nhĩ Mi Hầu không có cái gì quan hệ. Phổ Hiền cắn răng lấy ra linh bảo ba pháp kim liên cùng thái cực phù ấn. Này hai cái linh bảo một công một thủ. Ba pháp kim liên chính là phòng ngự pháp bảo, như nở rộ hoa sen, có thể chống đỡ đa số công kích, hộ trì bản thân. Thái cực phù ấn thì lại có thể thấy rõ thiên cơ, báo trước tương lai, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban tạo. Lấy ra hai cái linh bảo sau đó, Phổ Hiền hướng về trên trời cao bay đi. Hắn đã nhìn ra này ma Phật tự đại khái là tự thành không gian, ta muốn bay ra đi quá khó khăn, chỉ có thể phá không gian mới có một tuyến sinh cơ. Mượn dùng thái cực phù ấn uy năng, Phổ Hiền chắc tính ra không gian điểm yếu. Đang định đánh vỡ không gian điểm yếu, Phổ Hiền tiểu nghe phía sau truyền đến một tiếng gào thét. Nghiệp biển trầm luân. Phổ Hiền thân thể nhất thời không hòa tự nhiên. Ba pháp kim liên tự thành cánh hoa sen đem Phổ Hiền hộ ở trong đó, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản nghiệp hỏa thiêu đốt. Chương 604, ma Phật tượng vàng hung uy quá mức, Phổ Hiền, lão sư cứu ta. Chương 604, ma Phật tượng vàng hung uy quá mức, Phổ Hiền, lão sư cứu ta. Phổ Hiền trên người hồng liên nghiệp hỏa cháy hùng hực. Ba pháp kim liên nhận đánh tự động hộ chủ. Kim liên nhất thời tỏa sáng, đem Phổ Hiền hộ đến đài sen bên trong, sau đó sen trùng quanh đài bỗng dưng sinh ra 16 cánh hoa. 16 cánh hoa một tầng tiếp một tầng, đem Phổ Hiền hộ ở trong đó rạng ngời rực rỡ. 16 cánh hoa hợp lại cùng nhau không chỉ tạo thành kiên cố nhất phòng ngự, còn có thể giúp Phổ Hiền sử dụng tới loại thần thông, chống đỡ đa số công kích, hộ trì bản thân. Có thể nói năm đó Phổ Hiền có thể trở thành xiển giáo 12 kim tiên. Này ba pháp kim liên có lớn lao công lao. Bốn lấy hướng về có thể hộ trì bản thân ba pháp kim liên lúc này cũng không có cách nào tránh khỏi nghiệp hỏa bay. Cho dù đúng lúc dập tắt Phổ Hiền trên người nghiệp hỏa, trong nháy mắt nghiệp hỏa lại lần nữa bị điểm nhiên. Uy năng còn tại lần trước bên trên. Cháy hừng hực nghiệp hỏa phản phất tiểu ký sinh trên người Phổ Hiền một loại. Lấy ta thân nghiệp lực vì là loại. Đỏ sầm nghiệp hỏa như vật còn sống giống như ở trên thân mình hoạt động, Phổ Hiền giữa hai lông mày có chút thất thần. Ta trên người thế nào khả năng có nghiệp lực? Linh Sơn mới lập thời gian, thiên đạo có khen thưởng, với Linh Sơn đỉnh ra đời một vệ thanh tuyển, ký danh là sạch nghiệp ao. Có rửa sạch nghiệp lực năng lực. Mà Phổ Hiền vừa vặn liền tiến vào qua này sạch nghiệp ao, đồng thời ở trong đó gột rửa trên người nghiệp lực. Cho dù Phổ Hiền sau này cũng đã từng làm nhiễm kiên quyết nghiệp lực chuyện, nhưng đều không phải là tự mình ra tay, vì lẽ đó theo lý mà nói hắn trên người không có khả năng có như thế nhiều nghiệp lực. càng không có khả năng đi đến có thể để nghiệp hỏa tránh khỏi ba pháp kim liên trình độ. Chính đang suy nghĩ rốt cuộc chuyện như thế nào, Phổ Hiền tiểu nghe thấy được một luồng mùi cháy khét lẹt. Cụp mắt nhìn tới mới phát hiện trên người kim văn áo cả sa từng tấc khô đứt. Tốt thâm độc nghiệp hỏa. Phổ Hiền nhìn cũng là thầm kinh hãi. Hắn trên người kim văn áo cả sa tự nhiên cũng là linh bảo, không nghĩ tới hôm nay này linh bảo đều xuất hiện khô nứt dấu vết. Long long long. Một bên sáu răng bạch tượng phát sinh một tiếng thê lương giống hót. Ma Phật tượng vàng ra tay với Phổ Hiền tự nhiên cũng ảnh hưởng đến sáu răng bạch tượng. Lúc này sáu răng bạch tượng ầm ầm quỳ xuống đất, một trận đất rung núi chuyển. Trên người 12 chi ngà voi tại nghiệp hỏa bên trong vặn mèo như nấu chảy kim. Màu đỏ sầm nghiệp hỏa thuận theo nó tuyết sắc lông bờm leo lên, nguyên bản sáng bóng vòi voi kịch liệt co giật, buông xuống chóp mũi đem mặt đất đập ra hố sâu. Nó thân thể cao lớn kịch liệt rung động, màu hổ phách con ngươi nổi lên tơ máu, thống khổ nghẹn ngào hỗn cháy khét khí tức từ nơi cổ họng tràn ra, mỗi một tiếng gào thét đều chấn động được bốn phía hư không nổi lên gợn sóng. Nhìn Phổ Hiền là liên tục nhíu chặt đầu lông mày. Sáu răng bạch tượng sinh ra dày thịt béo, bạn không cho đến bị nghiệp hỏa đốt thành lần này dáng vẻ. Nhưng rất nhanh Phổ Hiền tiểu minh bạch tại sao sáu răng bạch tượng thống khổ như vậy. Chỉ thấy cái kia màu đỏ sầm nghiệp hỏa huyễn hóa thành từng cái hỏa xà, thuận theo sáu răng bạch tượng mũi tại nó thể nội trắng trợn phá hoại. Mắt nhìn sáu răng bạch tượng gọi được càng ngày càng thê thảm. Phổ Hiền cũng là ngứa. Có sao nói vậy, sáu răng bạch tượng da dày thịt béo, so với mình thì nhiều. Nó hiện tại cũng biến thành này phó thảm trạng. Đây nếu là này hỏa xà lan đến gần trên người chính mình, hay hoặc là thuận theo chính mình thất khiếu tiến nhập thể nội. Đến thời điểm đừng nói hiện lộ cho hề, sợ là liền pháp tướng đều sẽ bị điểm nhiên. Phổ Hiền từ tâm, hắn trực tiếp nắm chặt rồi liên tục đeo ở hông ngọc thanh bùa hộ mệnh. Nguyên bản còn muốn đem này bùa hộ mệnh tiết kiệm nữa cho rằng lá bài tẩy. Dù sao hắn đã ly khai xiển giáo không có khả năng lại lấy được ngọc thanh bùa hộ mệnh. Cho đến từ phương Tây nhị thánh trong tay kiếm được điểm thủ đoạn bảo mệnh, Phổ Hiền cũng không phải không có nghĩ qua, thẳng đến thấy được Di Lặc cùng dược sư này hai cái xui xẻo khổ rồi cái kia khốn cùng bất và dáng vẻ, Phổ Hiền tiểu bỏ đi ý nghĩ này. Phương Tây nhị thánh đối với dược sư cùng Di Lặc này hai cái đáng tin đều keo kiệt như vậy, càng đừng nói Phổ Hiền cái này đổi nghề. Phổ Hiền giơ lên cao ngọc thanh bùa hộ mệnh, cũng không chỉnh cái gì Phật lực phát hết, một đạo cực kỳ tinh thuần ngọc thanh pháp lực trực tiếp đánh vào bùa hộ mệnh bên trong. Ngọc thanh bùa hộ mệnh phát ra trận trận run rẩy. Một đạo so với nguyệt quang còn muốn trong sáng ánh sáng sông thẳng mây xanh. Nương theo này đạo hào quang sông thẳng mây xanh còn có một tiếng Phổ Hiền kêu gào, lão sư cứu ta. Thành thật chờ tại Phổ Hiền bên người Tôn Ngộ Không cũng là không có kéo ở hắn còn tưởng rằng Phổ Hiền có nhiều dũng, không nghĩ tới cũng là này một bộ, đánh không nổi tiểu bảo giả. Nay còn không bằng ta lão Tôn đây, chí ít ta lão Tôn từ trước đến nay không có khai ra qua lão sư. Tôn Ngộ Không nguyên bản bị Phổ Hiền tại tế tái quốc một trận lắc lư dẫn đến không còn cái gì ý chí chiến đấu. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phổ Hiền cũng là cái dạng này, Tôn Ngộ Không cũng là khôi phục điểm tinh khí thần. Ngọc thanh bùa hộ mệnh ánh sáng đốt sáng lên toàn bộ Tây Như Hạ Châu. Ma Phật tượng vàng đều không cái gì phản ứng. Thằng đến Hàn Tuyệt hiện tại mới xác định, Ma Phật tượng vàng sẽ không đi làm trái nguyện vọng ở ngoài chuyện. Hoa Tiên tử ước nguyện là để Lục Nhĩ Mi hầu không nhận Phổ Hiền Bồ Tát giáng buộc. Vì lẽ đó Ma Phật tượng vàng chỉ đối với Phổ Hiền động thủ, cho đến nằm trên đất vẫn còn lăn sáu răng bạch tượng, thuần túy là bị ảnh hưởng đến. Mà ngọc thanh bùa hộ mệnh mặc dù là Phổ Hiền đánh ra, nhưng cũng không thuộc về nguyện vọng phạm vi, tự nhiên cũng sẽ không bị Ma Phật tượng vàng chặn lại. Ma Phật tượng vàng không quá trí năng, bất quá như vậy thì tốt. Hàn Tuyệt lạnh lùng lời bình nói, cứu Tôn Ngộ Không tự nhiên là hắn phải làm chuyện. Tuy rằng xuất hiện Hoa Tiên tử như thế cái khúc nhạc dạo ngắn, nhưng Hàn Tuyệt trái lại lợi dụng Hoa Tiên tử tới thăm dò lên Ma Phật tượng vàng. Nói thật, tuy rằng Ma Phật tượng vàng biểu hiện không tốt, nhưng trái lại để Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm. Thiên đạo hồng quân tại trước, đạo tổ thân dung thiên đạo đều đột phá thiên đạo cảnh, kết quả bị thiên đạo phản chế, kém một chút bị trở thành khối lỗi. Chính là một khi bị giam cắn, 10 năm sợ tình thằng. Át chủ bài vững vàng tu hành Hàn Tuyệt lại thế nào dám bước đạo tổ sau đó bụi. Như vậy thì tốt, tuy rằng như một người cơ, nhưng không cho đến mất đi sự khống chế. Hàn Tuyệt đưa tay phải ra, Ma Phật tượng vàng có cảm ứng biến thành bàn tay lớn nhỏ rơi vào Hàn Tuyệt trong lòng bàn tay. Tham dò kết thúc, cũng nên cứu Tôn Ngộ Không, bằng không chờ cái kia ba tương lai thì phiền toái. Hàn Tuyệt liếc mắt một cái thiên ngoại, sau đó thu hồi ánh mắt, cũng không lưu thủ trực tiếp hướng Phổ Hiền chụp tới. Phổ Hiền, ngươi không nên tới nha. Thiên ngoại, Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề, tiếp dẫn tụ hội một đường. Này không gian hành lang uốn khúc dĩ nhiên phức tạp như thế, tự coi như chúng ta nghĩ phá bỡ, cũng phải hao phí chút thời gian. Chuẩn đề nhìn trước mặt không gian hành lang uốn khúc sắc mặt khó coi mở miệng, không gian pháp tắc như tài nghệ như thế, Dương Mi cái kia tên ngốc lại đến hùng hoang. Quả thực không đem chúng ta để ở trong mắt. Một nhìn thấy này không gian pháp tắc sản phẩm, Chuẩn đề tự hồi tưởng lại bị Dương Mi láo tổ đơn giết ký ức. Đau, quá đau. Nguyên Thủy đạo huynh đừng nội, Phổ Hiền không có như vậy yếu, kiên trì một hồi không có gì đáng ngại. Tiếp dẫn nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn hắc mặt đội vã mở miệng an ủi. Ba người bọn họ gặp được ngọc thanh đùa hộ mệnh lực lượng, lập tức tiểu chạy tới nơi này. Không nghĩ tới lại bị không gian hành lang uốn khúc cho ngăn lại. Mọi người đều biết, thánh nhân có thể tùy ý vượt qua không gian, nhưng vậy thật ra thì là thiên đạo lực lượng. Này không gian hành lang uốn khúc là không gian pháp tắc đại thành người đối với không gian phong tỏa bảo vệ, thiên đạo nghĩ muốn phá giải cũng phải hao phí chút thời gian. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lạnh rên một tiếng. Đáng chết Dương Mi lấy lớn bắt nạt nhỏ mặt cũng không muốn. Hỗn độn ở ngoài, Dương Mi lão tổ hắt hơi một cái. Phương nào bọn đạo trích bịa đặt lão tổ. Chương 605, hỗn độn ma thần lại gây sự, băng hỏa huyền điểu vào hồng hoang. Chương 605, hỗn độn ma thần lại gây sự, băng hỏa huyền điểu vào hồng hoang. Phương nào bọn đạo trích bịa đặt lão tổ. Dương Mi lão tổ lại liên tục nhảy mũi mấy cái. đến rồi hôn nguyên đại la kim tiên chín trọng thiên, nửa bước tiên đạo cảnh giới. Chỉ cần có người nhắc lên Dương Mi lão tổ tên, hắn tại từ nơi sâu xa đều sẽ có cảm ứng. Dương Mi lão tổ từ trên bồ đoàn đứng lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hồng Hoang phương hướng, hai cái tuyết trắng lông mi dài nhíu chung một chỗ. Xuất sư không lợi nha. Dương Mi lão tổ ngữ khí có chút không vui. Lần này ba người bọn họ không xa ngàn tỷ dặm thời không từ không vực chạy về chính là vì bản cổ đại thần di sản. Vốn tưởng rằng Hồng Quân trọng thương dưới tình huống có thể nhẹ nhõm lấy được bản cổ đại thần di sản. Không nghĩ tới ba người trở về còn không có còn kịp nhu tính, tự bại lộ tại Hồng Hoang chư thánh mỹ mắt phía dưới. Trong đó càng là đã bùng nổ qua một trận đại chiến. Vì là cứu Càn Khôn lão tổ, Dương Mi lão tổ bất đắc dĩ triển lộ ra cực mạnh thực lực. Hôn Nguyên đại la kim tiên chín trọng thiên, nửa bước thiên đạo cảnh thực lực xác thực thành công cứu Càn Khôn lão tổ. Nhưng mang tới chỗ hỏng cũng là rõ rệt. Đó chính là Càn Khôn lão tổ xuất hiện trình độ nhất định chạm vào Hồng Hoang chư thánh quan hệ giữa. Căn cứ Dương Mi lão tổ biết, tại bọn họ về trước khi tới, chư thánh cũng đều là phân thành phe phái lẫn nhau cam thủ. Bây giờ có hắn như thế cái mạnh mẽ ngoại địch, Hồng Hoang chư thánh kiêng kỵ bên dưới quan hệ cũng có hoãn hòa. Bây giờ Hồng Hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới thường thường có thánh nhân phân thân, hoặc là chính là thánh nhân thay phiên chú ôm. Coi như là không gian pháp tắc đại thành Dương Mi lão tổ đối với tình huống như thế cũng là cảm giác đau đầu. Càng không cần phải nói La Hầu cái này không biết xấu hổ còn nấp trong bóng tối, cũng không biết Âm Dương chuẩn bị ra sao. Liên tiếp thất bại để Dương Mi có chút ngồi không yên, đứng dậy hướng Âm Dương lão tổ động phủ đi đến. Tuy rằng biết muốn lấy đi bản cổ đại thần di sản cần phải hao phí không thiếu thời gian, nhưng nhìn một chút nhìn không tới đầu tháng ngày cũng là để Dương Mi lão tổ có chút nôn nóng rồi. Ba người bọn họ tại trong hỗn độn cũng coi như là xông ra uy danh hiển hách, càng là tại trong hỗn độn gây dựng một cái còn không tính yếu thế lực. Dương Mi sợ chính là mình không chỉ có không có lấy được bản cổ đại thần di sản, quê nhà còn bị người bưng. Cái kia nhưng là lòi bôi. Không lâu lắm, Dương Mi liền đi tới Âm Dương lão tổ động phủ ở ngoài. Còn không có tới gần, Dương Mi lão tổ cũng cảm giác được trong động phủ có một luồng hơi nóng kéo tới. Động phủ ở ngoài đóng chặt cửa đá đều bị thiêu đốt thành màu đỏ thắm, phản phất dòng chảy dung nham thạch một loại. Dương Mi lão tổ mặt không hề cảm xúc, gõ động cửa đá. Cái kia nóng bỏng hơi nóng chỉ là tới gần Dương Mi lão tổ bên cạnh người tiểu vô ảnh vô tung biến mất. Ầm ầm ầm. Cửa đá mở lớn, lộ ra một cái tiểu đạo. Theo động cửa mở ra, một đỏ một xanh hai đạo hào quang nháy mắt từ động phủ nơi sâu xa tuôn ra. Màu đỏ hào quang nướng ngày cực kỳ, thoáng như lại nhật. Màu xanh lam u quang lạnh lẽo thấu xương, có thể đóng băng thời gian. Vị này gì một đạo hào quang, coi như đại la kim tiên không cẩn thận đụng chạm cũng là cựu tử nhất sinh. Nhưng mà Dương Mi lão tổ không nhìn này hai cố cực đoan đối lập lực lượng, chắp hai tay sau lưng, đặt bước hướng trước. Hai cố hào quang đi tới Dương Mi lão tổ trước người 3 mét, không gian quỷ dị vặn mèo một chút, hào quang trực tiếp xuyên thấu Dương Mi lão tổ thân thể hướng càng xa xăm phi độn mà đi. Tiểu đạo 10 phần hẹp nhỏ. Dương Mi lão tổ bước vào trong đó, phục làm mấy chục bước, tầm nhìn sáng tỏ thông suốt. Đi tới Âm Dương lão tổ tế luyện phân thân nơi. Chỉ thấy động phủ ngay chính giữa bảy thả 12 ly thanh đồng cổ đăng, ánh lửa chập chờn sáng tắt, nhưng cũng chiếu sáng trong động phủ vẽ ra to lớn thái cực đồ. Âm Dương lão tổ chân trần đạp tại thái cực cá đồ trung ương, hai màu đen trắng đích thực đạo bảo hạ nửa bên da rẻ hiện ra xương tuyết giống như lạnh trắng, khác nửa bên thì lại che kín dòng chảy dung nham chảy giống như đỏ đậm hoa văn. Đáng sợ nhất vẫn là Âm Dương lão tổ trước mặt nhưng là hai cái bị vững vàng khóa lại dọa người cự thú. Trong đó một nằm ở âm phạm vi, chính là Đông Tuyết ngưng tụ thành vương hoàng. Nằm ở dương phạm vi nhưng là một màu đỏ thẫm hỏa long. Vừa Dương Mi lão tổ nhìn thấy hai đạo hào quang chính là ra từ này hai cái sinh linh tay. Băng vượng cùng hỏa long rất hiển nhiên đã bị giam cầm hồi lâu, hai mắt tê liệt, đã không có cao hết. Các ngươi không cần làm tiếp phản kháng, có thể bị luyện hóa thành bản tọa phân thân là bọn ngươi vinh hạnh. Âm Dương lão tổ nghiêm ngặt quát một tiếng. Dưới chân thái cực đồ có phản ứng, hắc bạch hai cá từ thái cực đồ bên trong nhảy ra. Mở miệng một tiếng đem hỏa long cùng băng phượng điêu vào thái cực đồ bên trong. Hoặc có lẽ là minh bạch chính mình đem chết. Băng phượng cùng hỏa long triển khai cuối cùng dãy rủa. Nhưng bọn họ một thân pháp lực đều bị thái cực đồ chết ngăn chặn. Đến rồi cuối cùng băng phượng gào thét băng vũ đổ nát, hỏa long điên cuồng gào thét thời gian long lần tố liệt, hai cô chuẩn thánh thân thể tại âm dương pháp tắc luyện hóa ra vòng xoáy bên trong vặn bẹo biến hình. Cuối cùng băng phượng cùng hỏa long hóa thành hai đạo cực kỳ tinh túy hai màu đen trắng khối không khí dây dừa không nứt. Âm Dương lão tổ đưa tay, hắc bạch khối không khí bay vào trong tay hắn. Chỉ thấy khối không khí giao hòa nơi hiện ra nửa băng nửa hỏa bóng mờ. Xong rồi, Âm Dương lão tổ vuốt râu cười nói, chuẩn thánh hồn phách cùng thân thể, đúng là có thể dùng để ứng khẩn cấp. Sau đó Âm Dương lão tổ cười khằng khặc quái dị, trong tay áo bay ra một đạo nguyên thần dung nhập phân thân. Hắc bạch nhị khí một trận biến hóa, cuối cùng đã biến thành một bên trái thân thể thiêu đốt, bên phải thân thể bị đóng băng huyền điểu. Kết thúc phân thân tế luyện, Âm Dương lão tổ vừa mới đến Dương Mi lão tổ trước người. Dương Mi, ngươi hẳn là đang lo lắng Lục Nhĩ Mi Hầu. Âm Dương lão tổ đã đoán được Dương Mi lão tổ trong lòng nghĩ, trực tiệt năm quyền. Dương Mi gật gật đầu. Đây là tự nhiên, ngươi lưu tại Lục Nhĩ Mi Hầu trong linh đài phân thân một chết, chúng ta tiểu mất đi đối với Lục Nhĩ Mi Hầu khống chế. Vừa nhắc tới chính mình phân thân tử vong, Âm Dương lão tổ vốn là đen như mực sắc mặt hiện tại càng đen hơn. Đều quái La Hầu, cái này giết thiên đao tại Linh Sơn bán đứng ta, bằng không phân thân của ta cũng không cho đến trực tiếp tiểu treo. Đợi khi tìm được La Hầu bản thể, ta không phải tự tay đâm hắn không thể. Âm Dương lão tổ hai mắt buốc lên hồng quang, trong lòng đang nhỏ máu. Hắc bạch huyền điệu nhưng là hắn từng bước một bồi dưỡng phân thân, coi như nhận được Hồng Hoang Thiên Đạo áp chế cũng có thể bùng nổ ra thánh nhân cấp bậc thực lực, xa không là hắn hiện mới tế luyện ra băng hỏa huyền điệu có thể đánh đồng với nhau. Đương nhiên băng vượng cùng hỏa long đã là Âm Dương lão tổ tại trong hỗn độn có thể tìm được tốt nhất tài liệu. đối với Âm Dương lão tổ nghĩ làm chết La Hầu ý nghĩ không, Dương Mi lão tổ không đồng ý cũng không phản đối. La Hầu liên tục nấp trong bóng tối, không tìm đến bọn họ, hiển nhiên cũng là không tin tưởng bọn hắn. Song phương hợp tác xác suất vô cùng nhỏ. Càng không cần phải nói La Hầu hiện tại còn trước tiên sau đó hại Âm Dương cùng Càn Khôn. Hai người hiện tại cũng là muốn trừ La Hầu mà sau đó nhanh. Đừng nói hợp tác, gặp mặt sợ sẽ là một trận đại chiến. Âm Dương làm việc phải có nặng nhẹ, việc cấp bách vẫn là cùng Lục Nhĩ Mi Hầu bắt được liên lạc. Dương Mi sợ Âm Dương có này băng hỏa huyền điệu sau đó về Hồng Hoang tìm La Hầu phiền phức, nếu như lại ra bất ngờ bọn họ muốn tiến vào Hồng Hoang không biết còn muốn chờ bao lâu. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Âm Dương lão tổ lạnh rên một tiếng. Tạm thời thả La Hầu một con ngựa, chờ tiến nhập Hồng Hoang lại tìm La Hầu phiền phức không chậm. Rất nhanh, băng hỏa huyền điệu tại Dương Mi lão tổ trợ giúp hạ, lại một lần lẻn vào Hồng Hoang. Khác một bên, Ma Phật tự vị trí không gian độc lập bên trong, Hàn Tuyệt đã bắt được ngất đi Phổ Hiền. Chương 606, Thánh nhân bài ngã pháo, Ma Phật tượng vàng lại lần nữa dị động. Chương 606, Thánh nhân bài ngã pháo, Ma Phật tượng vàng lại lần nữa dị động ngất đi thôi sao? Sẽ không chết chứ? Hàn Tuyệt lắc lắc Phổ Hiền. Có sao nói vậy, hắn còn không có phát lực đây, Phổ Hiền tiểu na xuống. Hồng Hoang tên nói thánh nhân bên dưới đều sâu kiến, không phải chỉ là nói xuông. Thánh nhân đối với phế thánh nhân thực sự là hàng duy đả kích. Xác định Phổ Hiền còn có sinh mệnh đặc thù thật chỉ là ngất đi sau đó, Hàn Tuyệt cũng không để ý nữa hắn. Phổ Hiền bên cạnh người cách đó không xa sáu răng bạch tượng cảm giác được Hàn Tuyệt ánh mắt, thân thể tiểu không ngừng được run run. Rõ ràng nằm trên đất giả bộ bất tỉnh, nhưng thân thể nhưng không ngừng được co rúm. Nhìn tiểu rất khó khăn. Hàn Tuyệt cũng không để ý đến nó. Dù sao cũng hắn hiện tại mặc ma Phật mã giáp, bị nhìn thấy cũng không để ý đi đến Phổ Hiền chỗ ngồi đài sen trước, Tôn Ngộ Không tiểu bị trói tại đài sen bên. Đùng, đánh cái búng ngón tay. Tôn Ngộ Không trên người từ công đức kim long huyền hóa ra khóa vàng nháy mắt vặn bẹo biến hình, rơi trên mặt đất phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Hàn Tuyệt một phát bắt được cũng đang giả bộ bất tỉnh Tôn Ngộ Không. Đừng giả bộ, đều không lan đến gần ngươi, ngươi ngất cái gì? Hàn Tuyệt tức giận nói. Bất kể là hắn, vẫn là ma Phật tượng vàng, thời điểm xuất thủ đều đặc ý tránh được Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tự nhiên cũng không có khả năng ngất đi. Vì tại chỗ bạch trần, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể lúng túng mở hai mắt ra. Ta lão Tôn bái kiến ma Phật, đã không phải là lần thứ nhất bị ma Phật cứu. Tôn Ngộ Không cũng mất ngay từ đầu lòng phòng bị. Dù sao ma Phật thật muốn động thủ với hắn, hắn cũng không ngăn được. Hơn nữa không biết tại sao, Tôn Ngộ Không luôn cảm giác ma Phật tuy rằng danh tiếng kém một chút, nhưng trên thực tế người cũng không tệ lắm, chí ít đối với chính mình còn khá tốt. Lần này cần không là ma Phật ra tay, ta lão Tôn sợ là tiểu bị mang về Linh Sơn. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ cảm thán. Nếu là hắn bị Phổ Hiền mang về Linh Sơn, tốt nhất tình huống đều là bị đánh vào trấn ma tháp bên trong. Nếu như càng nhanh hơn tình huống, vậy thì sống không bằng chết. Mắt nhìn Tôn Ngộ Không không có làm rõ tình thế, Hàn Tuyệt cũng là cười trêu chọc nói, đầu khỉ không phải là ta cứu ngươi, mà là ngươi diễm phúc không cạn, dĩ nhiên có thể để một vị hoa tiên không để ý cá nhân an nguy liệu mình cứu giúp, quả thật là tình cảm thâm hậu nha. Vừa nhắc tới liệu mình cứu giúp hoa tiên tử, Tôn Ngộ Không mặt nháy mắt tiểu nhũ thành khổ qua dáng dấp. Coi như là ngày thường hàng yêu trừ ma, lòng mang từ bi Tôn Ngộ Không, cũng không biết tiếp theo nên làm gì đối mặt vị này hoa tiên tử. Dù sao hắn là Tôn Ngộ Không mà không phải Lục Nhĩ Mi Hầu. Này hoa tiên tử rất hiển nhiên là đem hắn ngộ nhận là thành Lục Nhĩ Mi Hầu, đây mới là liệu mạng cứu giúp. Đây nếu là biết chính mình cứu chính là một hàng giả. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ đều cảm giác lúng túng. Hắn gai gai đầu khỉ, do xét tính mở miệng nói, ma Phật, ta lão Tôn có thể đi trước một chuyến sao? Nếu không cách nào giải quyết vấn đề, vậy dứt khoát trực tiếp chạy trốn. Hàn Tuyệt cười cợt. Đương nhiên không được. Hơn nữa ngươi cũng không đi được. Hai người đang lúc nói chuyện, chuyển tới từ xa xa một trận lộng sát tiếng. Tôn Ngộ Không theo thanh âm ngọn nguồn nhìn tới. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, không gian chung quanh đều hiện đầy vết rách chẳng chịt, vết rách dường như mạng nhện một loại dày đặc. Đây là... Tôn Ngộ Không theo bản năng lấy ra kim cô đồng che ở trước người. Hắn có thể cảm giác được tại không gian đối diện có ba cỗ cực mạnh khí tức. Chỉ là cảm giác được khí tức nguồn gốc, Tôn Ngộ Không thì dường như rơi vào trong biển sâu nghẹt thở khó nhịn. Hắn là thật có chút khó chịu. Nhớ năm đó hắn thời kỳ tột cùng đều không có cái cảm giác này qua. Bây giờ thực lực so với năm đó còn mạnh hơn không ít, nhưng lại cứ luôn đi nhầm vào đỉnh cao thi đấu. Hắn rõ ràng chỉ là một cao cấp cục tuyển thủ. Này không cần mệnh sao? Lại không đi tiểu mất mạng. Hàn Tuyệt nói liền hướng ma Phật tự mà đi. Còn lưu tại nguyên địa Tôn Ngộ Không sắc mặt một trận biến nào. Cuối cùng cũng đổi tới Hàn Tuyệt bộ pháp. Hắn còn có hoàn thành hay không chuyện hiện tại còn không thể chết. Không gian hành lang uốn khúc ở ngoài, sắp xỉ có thể phá vỡ này không gian hành lang. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm bản cổ phiên, ngữ khí lạnh lẽo nói, không gian hành lang uốn khúc bị phá mở, chuẩn đề ngươi tiểu đi ngăn cản Dương Mi, ta cùng tiếp dẫn tại một bên giáp công. A, ta. Chuẩn đề trợn tròn mắt. Cái gì gọi hắn đi ngăn cản Dương Mi? Hắn lần trước đi gây sự với Dương Mi, nhưng là trực tiếp bị xuyên thủng. Lúc đó tại Thiên Đạo không gian chậm hồi lâu mới khôi phục như cũ. Lần này lại để hắn trên. Hắn đường đường thánh nhân chẳng lẽ muốn bị người làm ngã pháo dùng? Chuẩn đề hơi đỏ ôn, nhưng mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt không tốt lắm, lại thêm Phổ Hiền xem như là hắn Phật giáo người, với tình với Lý Phương Tây nhị thánh đều cần phải càng thêm xuất lực mới được. Nhưng nói đi nói lại thì về Thiên Đạo không gian còn rất đau. Hơn nữa tuy rằng sống lại là do Thiên Đạo chịu đựng đánh đổi, nhưng sống lại sau này nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng đến trạng thái đỉnh cao tiêu hao tài nguyên còn phải là bọn họ Phật giáo chính mình ra. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là rất thua thiệt. Chuẩn đề suy nghĩ một chút nói, Dương Mi lão tổ chính là không gian ma thần, kẻ này cáo giả. Xuất quỷ nhập thần, muốn không chờ mấy vị khác thánh nhân chạy tới, chúng ta lại đầu thủ. Không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp bác bỏ Chuẩn Đề đề nghị, chờ bọn hắn chạy tới Dương Mi sớm chạy. Đối với không gian ma thần Dương Mi, chư thánh đều cảm giác hết sức vướng tay chân. Đối phương không chỉ có thực lực mạnh mẽ, chạy đó cũng là cao cấp nhất nhanh. Chư thánh lại không dám đuổi được quá sâu, để tránh khỏi bị từng cái đánh tan. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng biết Chuẩn Đề đang sợ hãi cái gì, cũng là mở miệng an ủi. Chuẩn Đề đạo hữu không cần sợ hãi, Dương Mi lão tổ tự ý tiến nhập Hồng Hoang nhất định nhận được thiên đạo áp chế, hiện tại chính là hắn thời khắc yếu đuối nhất. Tổng kết một chút lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là Chuẩn Đề ngươi được chi lăng lên, tuyệt đối đừng kinh sợ. Ai sợ? Ta không sợ sệt. Chuẩn Đề khoát tay lia lịa. Ta đó là sợ sệt sao? Ta chỉ là nghĩ định một cái sách lược bài toán. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp đánh nhịp quyết định. Vậy thì như thế định rồi. Tiếp dẫn liên tục trầm mặc không nói. Trên thực tế hắn cũng không biết nên nói cái gì tốt. Dù sao Phổ Hiền tuy nói là Phật giáo đệ tử, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là ngoại viện. Ngoại viện so với bọn họ càng để tâm thật sự là khó khăn. Ào ào ào. Không gian hành lang uốn khúc đã tới cực hạn. Không gian dường như pha lên một loại nát đầy đất. Không còn không gian hành lang uốn khúc ngăn cản, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phương Tây Nhị Thánh trực tiếp đột nhập trong đó vừa vào đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn tựu lanh mắt nhìn thấy nằm dưới đất Phổ Hiền cùng sáu giang bạch tượng. Ba vị thánh nhân rất nhanh là đến Phổ Hiền bên người. Không có chết chỉ là ngất đi thôi. Chuẩn Đề ra tay giúp đỡ khôi phục Phổ Hiền trên người thương thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn thì lại cảnh giác bốn phía. Cảm giác vùng không gian này ít một vòng lại một vòng, càng là vận dụng vài kiện linh bảo phong tỏa không gian. Này mới cuối cùng xác định, Dương Mi cái kia tư chạy trốn. Này lớn bắt nạt tiểu nhân lão bất tử con biết sợ, không dám trực diện, chúng ta trực tiếp chạy. Chuẩn Đề mở miệng mà nói, nhưng đấy lòng nhưng thở phào nhẹ nhõm. Chạy tốt, có thể không động thủ vẫn là đường động thủ tốt. Ma Phật trong điện, khẽ xỉu rồi Hoa Tiên Tử chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn một chút chính mình, lại nhìn một chút trước mặt cung phụng ma Phật tượng vàng. Nếu như nhớ không nhầm, nàng vì là cứu Lục Nhĩ Mi hầu bỏ ra 3000 năm tu vi. Cái kia tại sao tu vi của nàng cũng không có giảm bất đâu? Chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn? Hoa Tiên Tử chính mình giật nảy mình. Suy nghĩ một chút, nàng tổ chức một chút lời nói, lại quỳ ở ma Phật tượng vàng trước mặt chậm rãi mở miệng nói, đệ tử nguyện lấy 3000 năm tu vi làm thế, đổi Lục Nhĩ Mi hầu thoát khỏi ràng buộc, có thể làm ra mình muốn lựa chọn. Hoa Tiên Tử rất cung kính gật đầu. Bên hai liền nghĩ tới cái kia quen thuộc chỗ chữ. Ma Phật tượng vàng toàn thân phát sáng hướng về thiên ngoại bỏ chạy. Nay một lần hắn không là bay đi Tôn Ngộ Không nơi địa phương, mà là lấy kinh tiểu đội nơi ở chương 607, ma ảnh lại xuất hiện, Nguyên Thủy, hắn lại xuất hiện, Chuẩn Đề nhanh lên đi. Chương 607, ma ảnh lại xuất hiện, Nguyên Thủy, hắn lại xuất hiện, Chuẩn Đề nhanh lên đi. Thiên địa nổ vang. Hàn Tuyệt mang theo Tôn Ngộ Không với Tây Như Hạ Châu một chỗ không biết trong dãy núi hiện rõ. Thanh minh sắc không gian pháp tắc tại Hàn Tuyệt quanh thân như xiềng xích giống như quấn quanh. Hàn Tuyệt phất tay trong cửa tay áo bắn ra một đạo rực rỡ ngân quang. Này nói ngân quang thẳng đến sơn mạch mà đi. Tại rơi xuống đất trước mắt là một tòa cổ điện chùa miếu, chính là ma Phật tự. Lúc này ma Phật tự vừa thoát ly không gian pháp tắc ảnh hưởng, chỉnh tòa kiến trúc còn có chút trong suốt. Nhưng theo thời gian chuyển rời, ma Phật tự ngày càng ngưng tụ. Tại đến cực hạn sau đó, ma Phật tự trong phút chốc kịch liệt rung động, sau đó chùa triển trên tường vẽ Phật đà giống phảng phất sống lại, nguyên bản gợn sóng vặn vẹo không gian cũng ổn định lại. Ma Phật tự cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện ở này không biết bên trong dãy núi. Cái này cũng chưa hết, Hàn Tuyệt hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, chùa miếu không gian chung quanh bắt đầu quỷ dị mà chồng chất, dường như bị vô hình bàn tay khổng lồ vào nhiễu trang giấy. Hắn tại ma Phật bên ngoài chùa bày ra mới không gian hành lang uốn khúc. Làm như vậy có hai chỗ tốt. Vừa đến ma Phật tự đột nhiên xuất hiện cũng sẽ không làm người khác chú ý, thứ hai nếu như thánh nhân phát hiện nơi này, cái kia hắn cũng có chuyển rời thời gian. Làm xong này hết thảy, Hàn Tuyệt mới khá là hài lòng gật gật đầu. Không gian pháp tắc chính là châu. Tập hợp chạy trốn, phòng ngự, lão lục vì là một thể. Quả thật chúng ta vững vàng tu sĩ phải học pháp tắc. Phát sinh trước mắt từng hình ảnh, Tôn Ngộ Không nhìn chính là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhìn ma Phật ánh mắt càng nhiều mấy phần hiếu kỳ cùng kính nể. Hồng Hoang tất cả mọi người đều cho là ma Phật chính là ma đạo cự phách, tự nhiên là tinh thông nhất ma đạo. Nhưng hôm nay nhìn qua, ma Phật đối với không gian pháp tắc nắm giữ cũng là khủng bố như vậy. Tôn Ngộ Không đứng tại ma Phật phía sau, nháy mắt vàng chói lọi hai con mắt nhìn tấm lưng kia. Ma Phật lai lịch ngày càng thần bí. Hồng Hoang đều truyền, ma Phật tiểu là năm đó bại bởi Hồng Quân đạo tổ ma tổ La Hầu. Dù sao cũng chỉ có La Hầu mới có thể tại ma đạo trên có như tài nghệ như thế. Nhưng Tôn Ngộ Không nhưng càng thêm không giống. Tuy rằng hắn cũng không bái kiến La Hầu, nhưng chính là mơ hồ cảm giác ma Phật cùng La Hầu không là một người. Đại đa số thời điểm thai nghe là giả, mắt gặp cũng không nhất định là thật. Tiểu giống Linh Sơn chư Phật, Tây Như Hạ Châu ai không nói Linh Sơn trên Bồ Tát là hắn lòng dạ từ bi, lòng mang thiên hạ. Nhưng trên thực tế đâu? Kiến thức qua Phổ Hiền hành động, Tôn Ngộ Không đối với Linh Sơn cũng đi mị. Mọi người trong lòng thành kiến là một toàn núi lớn. Ngồi cao tại Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong chư vị Phật đà không nhất định lòng mang từ bi. Trước mắt ma Phật cũng không nhất định nghĩ muốn hủy diệt Hồng Hoang. Nghĩ thông suốt này hết thảy, Tôn Ngộ Không cũng nhẹ nhõm không ít, lại cũng không có trước phiền muộn. Linh Sơn chư Phật làm sao quảng cáo dùm bên bọn họ đều không quan trọng. Quan trọng là chính mình nghĩ thế nào làm. Tôn Ngộ Không ôm quyền hành lễ, tiếp theo hắn nghĩ tại ma Phật trong chùa tu hành một quãng thời gian, vừa đến đi tìm một chút ma Phật tự sâu cạn. Thứ hai hắn cũng xác thực nên tu hành. Ma Phật ta nghĩ, lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không tiểu phát hiện ma Phật đột nhiên sững sờ ở thuận theo ma Phật ánh mắt nhìn tới. Tôn Ngộ Không chỉ thấy ma Phật tự trung tâm một tòa trông rất sống động tượng vàng đang hướng thiên ở ngoài bay đi. Đây là ma Phật tượng vàng. Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ kiêng kỵ. Phía trước liên tục ép Phổ Hiền đánh ma Phật tượng vàng, cũng tại Tôn Ngộ Không trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu. Chỉ là này ma Phật tượng vàng tại sao lại bị xúc động? Mình không phải là đã bị cứu ra sao? Tôn Ngộ Không một mặt mờ mịt, mà tại trước mặt Hàn Tuyệt hơi thêm thôi diễn tiểu biết tiền nhân hậu quả, nhất thời gượng cười. Không nghĩ tới Hoa Tiên Tử đối với Lục Nhĩ Mi Hầu dùng tình như thế sâu, sợ một cái nguyện vọng không đủ, lại cho phép một cái. Lên một cái nguyện vọng là cứu Tôn Ngộ Không, mà này một lần nguyện vọng đánh bừa chính là xông Lục Nhĩ Mi Hầu bản khí đi. Ma Phật tượng vàng phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, bay tại hồng hoang trên bầu trời mang theo thật dài diễm đuôi, nhìn như là màu đen lưu tinh. Khác một bên, ngất đi Phổ Hiền cùng sáu răng bạch tượng đã bị chuẩn để cho cứu tỉnh. Phổ Hiền chậm rãi trợn mở nặng nề mí mắt, đập vào mắt là một mảnh lam thiên bạch vân, mùi thuốc quanh quẩn trong mũi. Người đã tỉnh. Phổ Hiền bên tai vang lên Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh mang theo mấy phần quan tâm. Nếu không phải là Phổ Hiền kích hoạt rồi Ngọc Thanh Bùa hộ mệnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn về nhớ lại trước kia, bằng không hắn cũng sẽ không như thế vội vàng tới rồi. Phổ Hiền ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp hai tay sau lưng, đứng tại trước người, trên mặt vẫn là như cùng đi thường giống như lạnh như băng. Nhưng bây giờ nhìn thấy này lạnh lẽo khuôn mặt, Phổ Hiền mới cảm giác an tâm. Ngoại trừ lao sư Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân cũng đều tại bên người. Trong đó Chuẩn Đề đài sen bay lên vạn ngàn tường quang, đang trị liệu Phổ Hiền trên người thương thế. "Lão sư." Phổ Hiền âm thanh khàn khàn, hai tay phát lực chọi người lên ngã quỵ ở mặt đất. "Lão sư, Phật mẫu, A Di Đà Phật, đệ tử hành sự bất lực, Lục Nhĩ Mi Hầu bị người cướp đoạt đi, ta thẹn đối với lão sư, ta thẹn đối với Linh Sơn." Nói, Phổ Hiền tác động trên người vết thương cũ, không khỏi phát sinh một tiếng rên. Tuy rằng trên người thương thế trên căn bản bị Chuẩn Đề trị liệu, nhưng xuất thủ dù sao cũng là Hàn Tuyệt, một ít tổn thương sâu địa phương chỉ có thể theo thời gian chuyển rời chậm rãi chữa trị. Ba vị thánh nhân nghe nói liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Chuẩn Đề mở miệng, "Không nên lộn xộn, ngươi lần này làm đã đủ." "Đúng đấy." Tiếp dẫn cũng không nhịn được cảm thán, "Ngươi có thể từ Dương Mi lão tổ trong tay bảo vệ mạng nhỏ, chỉ là ngất đi, đã là thiên đại kỳ tích." Lời ấy cũng nhận được cái khác hai vị thánh nhân tán thành. Lục Nhĩ Mi Hầu bị Dương Mi cứu đi chuyện hơi sau đó lại nói, "Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêm nghị nói, ngươi mà an tâm dưỡng thương, cái khác không cần lo lắng." Phổ Hiên một mặt người da đen dấu chấm hỏi, "Động thủ với hắn chính là Dương Mi lão tổ, không là ma Phật sao?" Ba vị thánh nhân gặp Phổ Hiền không có chuyện gì, cũng là không quan tâm hắn, mà là tự mình bắt đầu thương lượng. Dương Mi lão đạo thực sự là không biết xấu hổ, chỉ dám ra tay với tiểu bối, nhìn thấy chúng ta ba người tự chạy, thật sự là mặt cũng không cần. Chuẩn Đề lớn tiếng tiến thảo, "Nếu là hắn còn dám xuất hiện, ta phải xuất thủ giáo hơn hắn." Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếp dẫn, "Người chạy ngươi hăng hái, nếu không phải là từng thấy Chuẩn Đề trước dáng vẻ, bọn họ tự tin." Nghe ba vị thánh nhân nói chuyện, Phổ Hiền càng ngợp ép, chẳng lẽ mình bị đánh bị hồ đồ rồi, ký ức xuất hiện sai lệch. Phổ Hiền không có hoài nghi ba vị thánh nhân, mà là trước tiên hoài nghi lên chính mình. Tại hắn xác định chính mình không có mất trí nhớ sau đó, Phổ Hiền mới nhỏ giọng đối với ba vị lao sư mở miệng, "Cái kia, ra tay với ta không là Dương Mi lão tổ, mà là ma Phật. Cũng không thể hoàn toàn nói là ma Phật, vừa bắt đầu là một tòa kim thân." Phổ Hiền đầu óc hỗn loạn, cũng không biết làm sao mới có thể đem vừa trải nghiệm của chính mình toàn bộ bê ra. Chính lo lắng liền thấy chân trời có một đạo màu đen lưu tinh. Quen thuộc kia khí tức, Phổ Hiền đời này cũng sẽ không quên. Phổ Hiền ngón tay màu đen kia lưu tinh lớn tiếng nói, "Chính là nó, ta trước chính là bị đồ chơi này bị đả thương." Ba vị thánh nhân đồng thời nhìn tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lưu tinh nhìn một chút, lại nhìn Chuẩn Đề nhìn một chút, sau đó trêu ghẹo mở miệng, "Hắn lại xuất hiện, ngươi nhanh đi cho hắn cái giáo huấn đi." Chuẩn Đề. Chương 608, biểu diễn dục vọng mãnh liệt di lặc, băng hỏa huyền điệu gặp Lục Nhị. Chương 608, biểu diễn dục vọng mãnh liệt di lặc, băng hỏa huyền điệu gặp Lục Nhị. Phổ Hiền bởi vì muốn áp giải Lục Nhị Mi Hầu về Linh Sơn, vì lẽ đó tạm thời rời đi Quan Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Bồ Tát. Nhưng lấy kinh tiểu đội vẫn cứ muốn như thường lệ đi bọn họ tây hành đường. Tiểu tại Phổ Hiền cùng Hoa Tiên Tử dây dưa đích thực cũng trong lúc đó, lấy kinh tiểu đội đi tới Tiểu Lôi Âm Tự ở ngoài. Đồng thời gặp giả trang thành Như Lai Hoàng Mi Đại Vương, cũng chính là cái kia đã gặp Như Lai, vì sao không bái Hoàng Mi Đại Vương? Lần này kiếp nạn đương nhiên cũng là người vì bày ra. Một lần này đạo diễn tự nhiên không là Phổ Hiền, mà là Phật Di Lặc. Hoàng Mi Đại Vương chính là hắn tọa hạ Ti Khánh đồng tử. Di Lặc chính là lần thứ nhất làm đạo diễn, vì lẽ đó biểu hiện lực có chút thịnh vượng. Không chỉ cho Hoàng Mi Đại Vương an bài người bố trí, trả cho Hoàng Mi tốt hai cái có thể nhốt lại tất cả mọi người linh bảo. Dựa theo Di Lặc lời giải thích, Hoàng Mi Đại Vương là nhân lúc hắn đi Nguyên Thủy Thiên Tôn hội thời gian, trộm kim bản, nhân chủng đại chờ bảo bối hạ giới vì là yêu. Di Lặc biểu diễn muốn không chỉ hạn chế với tự thân cùng Hoàng Mi trên người, liền những người khác cũng muốn nghe từ hắn an bài. Phật Di Lặc chính là diễn kịch diễn nguyên bộ, huống chi lần này kiếp nạn còn cần ta ra tay. Hắn muốn để Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Táng liên tục tao ngộ ngăn trở. Đợi đến đang lúc tuyệt vọng, hắn Di Lặc mới dùng chúa cứu thế tư thế long lánh lên sàn. Hết cách rồi, Quan Âm cùng Văn Thủ chỉ có thể sử dụng quan hệ tìm đến Thiên Đình Thiên Quan khách mời. Cuối cùng tham dự này kiếp nạn nhân số từ 2 người khuyết trương tăng đến rồi 30 người. Có thể nói là đội ngũ mạnh mẽ. Này để Quan Âm cùng Văn Thủ có chút nữa. Nhưng hết cách rồi, Di Lặc chính là chỉ định vị lai Phật, tại Phật giáo địa vị so với bọn họ muốn cao. Quan Âm cùng Văn Thủ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, hết thể dựa theo Di Lặc an bài tiến hành. Làm nghe Phật Di Lặc trên muốn để Hoàng Mi Đại Vương giả trang thành như lúc tới. Quan Âm cùng Văn Thủ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể cảm giác được Di Lặc lời nói mang thâm ý sợ không phải bất mãn Quảng Thành Tử Phật Như Lai còn sống tôn vị trí ngồi quá lâu. Lần này ra ngoài nói là vì là Tây Hành góp một viên lạch, trên thực tế chính là gõ đánh bọn họ mấy vị này Như Lai tâm phúc. Quan Âm cùng Văn Thủ đều thông minh lựa chọn không nhìn. mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao cũng Di Lặc cũng là tham gia này một lần kiếp nạn, sau này nhìn thấy cách hắn xa một chút liền được. Tây Nưu Hạ Châu, Tiểu Lôi Âm tự bầu trời. Văn Thù hắc mặt nhìn xuống phía dưới rộn rưa, ngựa khí vẻ mặt nói, cuối cùng muốn kết thúc. Đúng đấy. Quan Âm cũng là thở phào nhẹ nhõm, gật đầu tán thành. Này Di Lặc quá có thể cho chính mình thêm vai diễn, hơn nữa còn yêu thích theo đuổi lớn trang diện, đợi một chút là muốn 28 tinh tú cấp bậc thiên quan cho hắn làm lá xanh. Vì là thuyết phục những thiên quan kia, Quan Âm cùng Văn Thù kém một chút đem chân trốn thoát đứt đoạn mất. 28 tinh tú mới bất đắc dĩ đáp ứng biểu diễn, đương nhiên Quan Âm cùng Văn Thù cũng bởi vậy thiếu một phần ân tình. Nhanh lên một chút kết thúc đi, tuyệt đối không nên giống Tế Nhét Quốc thời điểm giống như xuất hiện cái gì bất ngờ. Quan Âm cùng Văn Thù ở trong lòng ước nguyện. Bọn họ nơi nào biết tại Tây Như Hạ Châu khác một bên, ma Phật tượng vàng chính giống như lưu tinh hỏa tốc tới rồi. Mà tại ma Phật tượng vàng phía sau còn có ba vị thánh nhân. Tiểu Lôi Âm tự ở ngoài, một chỗ ruộng dưa bên trong. Ruộng dưa bên trong thời tiết nóng bức hơi, nhiệt lượng kinh người. Hoàng Mi Đại Vương bởi vì ăn nhầm lục nhĩ mi hầu biến dưa, lúc này bưng lấy phồng lên như cầu cái bụng trong đất lăn lộn. Bởi vì thật sự là quá đau, Hoàng Mi Đại Vương sắc mặt đều biến được tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi. Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi. Hoàng Mi Đại Vương tại bùn đất bên trong lăn lộn, trên người áo bào đều dính đầy bùn đất. Phật Di Lặc giữ lấy cái bụng xuất hiện, tay phải sờ mó bụng lớn cười híp mắt nói, "Nghiên xúc, còn không đem bảo bối giao ra đây. Vị Lai Phật tha mạng." Hoàng Mi Đại Vương lăn tới Di Lặc bên cạnh, ôm lấy bắt đùi. Hắn đau trên mặt ngũ quan toàn bộ nhíu chung một chỗ, đối với Di Lặc dương nhanh múa vuốt khoa tay cái gì. Trên thực tế, Hoàng Mi Đại Vương cũng không biết còn có như thế cái vai diễn. Hắn hoàn toàn là tại không có phòng bị dưới tình huống, đem Tôn Ngộ Không ăn vào bất động. Trước mắt gặp được Di Lặc, Hoàng Mi Đại Vương cũng biết phát sinh cái gì. Cái thằng chó này Di Lặc lại cho chính mình thêm vai diễn. Em đi, trước đó lại không chào hỏi mình. Hoàng Mi Đại Vương tức đến hàm răng đều muốn cắn nát. Di Lặc cũng nhìn ra Hoàng Mi Đại Vương trong mắt tâm tình, thế là dẹp yên sờ soạn sờ hắn đầu, trực tiếp dùng đại pháp lực truyền âm. Con khỉ này quỷ tinh, ta muốn không xuống tay ác độc sợ hắn không tin tưởng, ngươi tiểu nhịn một chút đi, cũng là vì phương Tây. Di Lặc trên mặt như cũ lộ vẻ cười. Danh sư xuất cao đồ, hắn sư từ chuẩn đề, tự nhiên cũng học xong chuẩn đề một bộ kia. Hoàng Mi Đại Vương cũng chỉ có thể mặt lộ vẻ khổ sở tiếp tục diễn kịch, đừng nhìn Phật Di Lặc cả ngày cười hì hì, thật muốn động thủ hắn tuyệt đối là nhất quả quyết. Phật tổ ngươi cứu cứu ta với, này con khỉ ngang ngược tại trong bụng ta loạn bọn, đau chết mất. Hoàng Mi Đại Vương lời còn chưa dứt, Lục Nhĩ Mi hầu âm thanh từ trong bụng hắn đúng thanh đúng khí truyền ra, như không đem sư phụ ta, các sư đệ thả ra, còn có càng đau. Nói Lục Nhĩ Mi hầu càng thêm ra sức loạn bọn. Hoàng Mi Đại Vương đau được trợn tròn mắt, chỉ có thể run lập cập móc ra kim bạt cùng nhân trùng đại, lại từ bên hông giải hạ hoàng kim thẳng, bảo vật lúc rơi xuống đất phát sinh tiếng va chạm giòn giã. Trong phút chốc, Đường Tam Táng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người thoát vây mà ra. Phật Di Lặc ngón tay điểm nhẹ, kim bạt cùng nhân trùng đại hóa thành lưu quang đi vào trong tay áo. Gặp sư phó sư đệ nhóm đều đi ra, Lục Nhĩ Mi hầu mới từ Hoàng Mi Đại Vương trong miệng bay ra. Ngươi này Ti Khánh đồng tử còn dám tính toán ta lão chư? Chư Bát Giới hồi tưởng lại mình bị nhốt lại đói bụng vài ngày, nhất thời trong lòng tức giận, nắm chặt nắm đấm liền muốn đánh tơi bời Hoàng Mi Đại Vương. Hoàng Mi Đại Vương dọa được đội va hướng về Di Lặc phía sau tránh đi. Làm cho ngươi có thể chưa nói hắn còn muốn bị đánh. Di Lặc vẫn là có mấy phần nhân tính, đưa tay ngăn cản Trừ Bát Giới. Thiên Đồng Nguyên Soái cho ta mấy phần mặt mũi, chờ ta mang hắn về Linh Sơn sẽ tốt tốt thu thập hắn. Gặp Di Lặc như thế nói, Trừ Bát Giới cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Sợ lấy kinh tiểu đội đánh Hoàng Mi Đại Vương, Di Lặc cũng chỉ có thể hỏa tốc cáo tử. Dù sao cũng hắn vai diễn đã kết thúc, lấy kinh tiểu đội lại thành công vượt qua một lần kiếp nạn, khoảng cách Linh Sơn lại gần rồi một bước. Nhìn Di Lặc bóng lưng rời đi, Quan Âm cùng Văn Thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Tên ngốc này cuối cùng là đi rồi, lần sau lại cũng không hợp tác với hắn. Biểu diễn dục vọng thật sự là quá mãnh liệt, còn thường thường trong làm trò thêm làm trò, luôn chỉnh chút âm dương trào phúng quảng thành tử Phật Như Lai tình tiết. Hoàng Mi Đại Vương bị Di Lặc mang đi, lấy kinh tiểu đội nghỉ ngơi chốc lát sau đó, đang chuẩn bị một lần nữa bước lên lữ đồ. Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên sững sờ tại chỗ cũ, hắn theo bản năng nhìn hướng bốn phía, không biết tại sao, hắn tổng có bất thường linh cảm, phản phất bị người nào dán mắt giống như. Bất quá quét một vòng đều không nhìn thấy chỗ không đúng, thật là mình hù dọa mình. Lục Nhĩ Mi hầu mắng chính mình một câu, lại ngẩng đầu liền thấy xuất hiện trước mặt một huyền diệu dị thường chim nhỏ. Này chim cực kỳ thần dị, nửa trái bên thân thể toàn thân nhân hỏa, nửa phải bên thân thể từ hàn băng đúc thành. Nay huyền điểu đột nhiên mở miệng, ngữ khí tựa như cười mà không phải cười. Lục Nhĩ Mi hầu người gần đây hình như rất thoải mái. Chương 609, vừa lén qua hồng hoàng, băng hỏa huyền điểu, ta đi, lại là hướng ta tới. Chương 609, vừa lén qua hồng hoàng, băng hỏa huyền điểu, ta đi, lại là hướng ta tới. Ngươi gần đây qua được cũng không tệ làm sao? Băng hỏa huyền điểu triển khai hai cánh, vây Lục Nhĩ Mi hầu quay một vòng. Bất quá, tuyệt đối đừng bởi vì qua quá tốt tiểu quên mất chúng ta đối với ngươi kỳ vọng, cũng đừng quên ngươi hứa hẹn. Băng hỏa huyền điểu ngữ khí không nặng, không nhanh không chậm, nhưng cũng để Lục Nhĩ Mi hầu cảm thấy một trận cảm giác ngột ngạt, tiểu liền sau đó lưng lông khỉ đều không tự chủ được căn căn dựng thẳng lên. Một luồng mồ hôi lạnh càng là thấm ướt Lục Nhĩ Mi hầu lòng bàn tay. Lục Nhĩ Mi hầu lúng túng cười nói, bái kiến Âm Dương lão sư, ta thế nào sẽ quên các thầy giáo đối với ta dặn dò, ta này bất chính tại phụ tá Đường Tam Táng tiến về phía trước Linh Sơn à. Đối với Lục Nhĩ Mi hầu, Băng Hỏa Huyền Điểu nghiêm túc thận trọng. Chốc lát sau đó mới đột nhiên nói, "Hừm, ngươi làm việc vẫn là được lợi." Dương cung bạc kiếm bầu không khí cũng tiêu tán theo. Lục Nhĩ Mi hầu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đã mơ hồ có chút khó chịu. Hắn khoảng thời gian này có thể không có lời biếng, liên tục tận tâm tận lực phụ tá Đường Tam Táng. Kết quả cũng không có chờ đến ba vị lao sư khích lệ, ngược lại là hoài nghi. Tuy rằng Băng Hỏa Huyền Điệu qua loa lấy lệ đi qua, nhưng mới vừa đối thoại khó tránh để Lục Nhĩ Mi Hầu đau lòng. Kết thúc đối thoại, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Băng Hỏa Huyền Điệu đều có chút giam ở may vào lúc này, chứ bắt giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng đánh gói ký hành lý. Rất xa tiểu hướng Tôn Ngộ Không phát tay. Đại sư Minh, đồ vật đều chuẩn bị xong, chúng ta lên đường thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu về một cái biết rồi thủ thế, chứ bắt giới cùng Sa Ngộ Tịnh mới trước một bước ra đi. Đuổi đi chứ bắt giới, Lục Nhĩ Mi Hầu quay đầu lại nói, lão sư, muốn tiến vào ta linh đài sao? Băng Hỏa Huyền Điệu lập tức lắc đầu. Không được, ta rất xa theo các ngươi. Một lần trước hắn trốn tại Lục Nhĩ Mi Hầu linh đài, tự bị ma Phật bắt được, thật tốt thế cuộc nháy mắt vỡ bản. Tiểu liên Âm Dương lão tổ quý giá nhất Hắc Bạch Huyền Điệu phân thân đều chết ở linh sơn trên. Làm lại một lần, Âm Dương lão tổ có bóng ma trong lòng, nói cái gì đều không tiến vào Lục Nhĩ Mi Hầu linh đài. Vẫn là bên ngoài thoải mái. Tuy rằng bị phát hiện khả năng gia tăng thật lớn, nhưng Âm Dương lão tổ cũng có thể quan sát xung quanh tình huống, không cho đến bị đánh ứng phó không kịp. Gặp Băng Hỏa Huyền Điệu không nguyện ý đi vào, Lục Nhĩ Mi Hầu gật đầu đáp ứng. Như vậy cũng tốt, hắn cũng không quen linh đài bên trong ở nữa một người, cái cảm giác này luôn là lạ. Không lâu lắm, lấy kinh tiểu đội tiểu bước lên tây hành đường. Âm Dương lão tổ khống chế Băng Hỏa Huyền Điệu không nhanh không chậm được theo. Hắn đối với Lục Nhĩ Mi Hầu quan sát phi thường để bụng. Băng Hỏa Huyền Điệu cũng không phải nghĩ nhằm vào Lục Nhĩ Mi Hầu, mà là bọn họ rõ ràng thay thế Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Tôn Nộ Không mệnh cách, để Lục Nhĩ Mi Hầu đổi Tôn Nộ Không gia nhập lấy kinh tiểu đội. Theo lý mà nói làm như Lục Nhĩ Mi Hầu sư phụ, Tam đại hỗn độn ma thần cần phải sẽ phân một phần không tính ít công đức. Nhưng kết quả là Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ cho Dương Mi đám người cung cấp rất ít công đức. Số lượng xa xa thấp với bọn họ mong muốn. Cái này cũng là tại sao Dương Mi bắt đầu hoài nghi lên Lục Nhĩ Mi Hầu. Tiểu lấy bọn họ hiện tại phân tới tay công đức cùng tương lai có thể thấy được công đức tính toán, Dương Mi nhận định hoàn toàn không đủ để chống đỡ ba người bọn họ không nhìn Hồng Hoang Tiên Đạo áp chế. Nếu như là đem ba người chia đều công đức tụ tập tại Dương Mi trên người đều có chút miễn cưỡng, này đã lệch hướng bọn họ ngay từ đầu kế hoạch. Vì là làm rõ đến tột cùng phát sinh cái gì, Dương Mi mới dục Âm Dương lão tổ tức khắc luyện ra phân thân, tiến về phía trước Hồng Hoang nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đang làm cái gì. Nhưng mà Âm Dương lão tổ đoán không được chính là, bọn họ Tam đại hỗn độn mô hình chia đều công đức, bị Hàn Tuyệt cắm một tay. Lục Nhĩ Mi Hầu không chỉ là sư từ Tam đại hỗn độn ma thần, vẫn là ma đạo truyền nhân. Nguyên bản ba người chia đều vừa vặn đủ công đức, thêm vào người thứ tư tiểu không đủ. Thôi, lại quan sát một hồi, nếu như Lục Nhĩ Mi Hầu thật có vấn đề không sợ hắn không lộ ra cái hở. Băng Hỏa Huyền Điệu bích lục trong ánh mắt phản chiếu ra Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh. Trên thực tế cũng là như vậy, chỉ cần Lục Nhĩ Mi Hầu vừa động thủ, thân thể của hắn ma đạo khí tức tất nhiên sẽ bị tác động. Những người khác có lẽ không thấy được, nhưng Âm Dương lão tổ nhưng là thánh nhân, nhãn lực cùng kiến thức đều không phải là người thường có thể so sánh. Tự như thế theo một hồi, Băng Hỏa Huyền Điệu đột nhiên nhận biết được có cái gì đồ vật đang nhanh chóng tiếp cận. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy sắc trời chẳng biết lúc nào lên đột nhiên tối lại. Một bộ mây đen áp đính khủng bố giáng dấp. Chân trời có một viên màu đen lưu tinh mang theo thật dài diễm đuôi cắt ra mây đen. Xét qua chân trời lưu tinh tự nhiên cũng hấp dẫn lấy kinh tiểu đội ánh mắt. Chư Bát Giới tay chỉ trời bên nghi hoặc nói, sư phụ, đại sư minh, các ngươi nhìn đó là cái gì? Đường Tam Táng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đều thuận theo chỉ phương hướng nhìn tới, đều thấy viên kia khá là quỷ dị lưu tinh. Lục Nhĩ Mi Hầu theo bản năng vận dụng thiên phú thần thông, sau đó tiểu phát hiện hắn căn bản không cách nào ở đây viên lưu tinh trên người đánh cắp bất kỳ hữu dụng tin tức. Sa Ngộ Tịnh theo bản năng nói, này đồ vật thế nào hình như là xông chúng ta tới. Đừng miệng xui xẻo. Chư Bát Giới một cái tát tại Sa Ngộ Tịnh sau gáy trên. Sa Ngộ Tịnh cũng biết chính mình nói sai lời, che miệng cười không nói. Ngộ Tịnh nói không sai, này đồ tốt như là thật xông chúng ta tới. Đường Tam Táng biến sắc mặt, lập tức dắt lấy Bạch Long Mã chạy vội ra ngoài. Đây nếu là bị đập chúng có thể lao đau đớn. Hơn nữa viên này lưu tinh càng xem càng quỷ dị. Đường Tam Táng bản năng chính đang điều khiển hắn trốn đi nơi đây. Lấy kinh tiểu đội lập tức chạy thủ mạng. Khác một bên, Băng Hỏa Huyền Điệu đúng là nhìn tấu này sao rơi lai lịch. La Hầu. Không đúng, chỉ là có La Hầu khí tức thôi, không là La Hầu bản thân. Băng Hỏa Huyền Điệu nghiến răng nghiến lợi. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Hắn lên một cái phân thân chính là bị La Hầu chôn giết đến chết, đây chính là theo hắn vào Nam gia Bắc mạnh nhất phân thân nha. Bây giờ lưu lạc tới chỉ có thể cầm ngoại vật đến đỉnh đỉnh đầu. Âm Dương lão tổ sao có thể không hận? Thôi, vì là đại cục cân nhắc, nhịn một chút đi. Âm Dương lão tổ châm trước chốc lát quyết định nhẫn một tay. Trước mắt hắn vừa mới lén qua đến Hồng Hoang, thế cục đều còn không là rất rõ ràng, vẫn là ổn một chút tốt. Băng Hỏa Huyền Điệu lắc mình biến hóa, đã biến thành lớn chừng bàn tay một chú chim nhỏ. Nhìn chính là dã ngoại thường thấy nhất chim sẻ. Biến thành chim sẻ không bao lâu, Băng Hỏa Huyền Điệu tiểu sợ hãi kinh sợ. Hắn lúc này mới phát hiện, viên này lưu tinh đằng sau còn theo ba vị thánh nhân. Ta đi, cũng còn tốt không có ra tay. Âm Dương lão tổ vì là sự nhanh trí của chính mình cảm thấy vui mừng. Đồng thời đáy lòng dâng lên nhìn có chút hạ hê tâm tình. Này ba đại thánh nhân rất hiển nhiên là xông La Hầu đi. Lần này La Hầu không chết cũng tàn tật. Đang chuẩn bị xem cuộc vui. Tiểu gặp trên trời lưu tinh đột nhiên quay lại phương hướng. Không đổi lấy kinh tiểu đội, xông chính mình đến. Băng Hỏa Huyền Điệu kinh hãi đến biến sắc, ta đi. Lại là hướng ta tới. Chương 610, ma Phật tượng vàng hư hư thực thực La Hầu chí bảo. Âm Dương lão tổ phá vỡ chương 610, ma Phật tượng vàng hư hư thực thực La Hầu chí bảo. Âm Dương lão tổ phá vỡ ta lại bị phát hiện. Thế nào khả năng? Âm Dương lão tổ người ngứa. Hắn không hiểu nổi tại sao lại bị La Hầu phát hiện hành tung của chính mình, rõ ràng này một lần hắn lẻn vào Hồng Hoang đặc biệt cẩn thận, căn bản không đi Hồng Hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới, mà là Dương Mi lão tổ ra tay trực tiếp đem đưa vào Hồng Hoang. Theo lý mà nói không có khả năng bị phát hiện, á mắt thấy màu đen lưu tinh cách mình càng ngày càng gần, Âm Dương lão tổ cũng tới không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể khống chế phân thân băng hỏa huyền điệu nhanh chóng trốn đi nơi đây. Hy vọng chỉ là một bất ngờ. Cái kia thiêu đốt vẫn tinh xẹt qua phía chân trời. Nghỉ lại tại trong rừng Huyền Vũ mắt bằng tước, thanh dược hỏa nha các loại một đám chim muông bị kinh sợ đến mức chạy tứ tán. Quỳ vịt tiếng vô cánh sợ phá tĩnh mịch, đen thùi lùi đàn chim già thiên tế nhật, hệt như phiên trào mây đen. Ở đây hỗn loạn chim chiều bên trong, một đạo lưu quang xẹt qua. Chính là băng hỏa huyền điệu huyễn hóa thành nhỏ chim sẻ. Nó hôn tại hỗn loạn chim chiều bên trong, xám xịt lông chim nhìn như phi thường tầm thường, căn bản sẽ không khiến cho những người khác quan tâm. Âm Dương lão tổ dự định nhân lúc loạn chạy trốn. Hắn rất không dễ dàng mới tại hỗn độn ở ngoài trộm được chuẩn thánh cấp hỏa long cùng băng phượng, đem băng cùng hỏa này hai loại lẫn nhau trách lực lượng đạt được cân bằng, âm dương điều hòa. Nếu như này băng hỏa huyền điệu phân thân tử vong, lại nghĩ tế luyện ra mới phân thân không biết còn bao lâu nữa. Vì lẽ đó hắn nhất định không thể bị phát hiện. Ý niệm tới đây, Âm Dương lão tổ ngày càng nghiêm túc. Khống chế biến hóa thành chim sẻ băng hỏa huyền điệu xảo diệu hỗn tại phổ thông tức chim trong đó, mượn lấy đồng bạn cánh chim che chắn thân hình, theo đàn chim trên dưới tung bay. Băng hỏa huyền điệu thu lại toàn thân khí tức, đem tự thân uy áp toàn bộ ẩn nấp, chỉ còn lại hạ cùng chim sẻ không khác yêu đất sinh cơ. Nó bề ngoài thân thể đều cùng phổ thông chim sẻ không hai, coi như là có tu sĩ dùng thần niệm tra xét đều tất nhiên là không thu hoạch được gì. Nhưng quỷ dị chính là cái kia lưu tinh chính là đuổi theo hắn, tiểu hình như băng hỏa huyền điệu xem như là có hướng dẫn giống như. Nay tình huống dị thường cho Âm Dương lão tổ người chỉnh ngứa, cho đằng sau truy đuổi ba vị thánh nhân cũng đều chỉnh không biết. Này ma Phật kim giống cái gì tình huống? Tiếp dẫn không nhịn được mở miệng nói, một đường truy đuổi bọn họ đã sớm phát hiện này ma Phật tượng vàng không phải người, mà là tương tự với linh bảo giống như bảo vật. Để ba thánh vạn vạn không nghĩ tới chính là bọn họ ba vị người đồng loạt ra tay, lại chặn lại không ngừng này kỳ lạ tượng vàng. Nguyên Thủy Thiên Tôn hắc mặt không lên tiếng. Chuẩn Đề nhưng là trên dưới đánh giá ma Phật tượng vàng, trong tròng mắt có một vẻ khát vọng. Hắn hoài nghi ma Phật tượng vàng là La Hầu ẩn giấu đi một cái trọng bảo. Hơn nữa độ khả thi còn không thấp. Muốn biết bọn họ ba vị thánh nhân truy đuổi ma Phật tượng vàng, một đường trên đã mấy lần ra tay chặn lại ma Phật tượng vàng. Nhưng đến môi sắp đắc thủ thời khắc mấu chốt, ma Phật tượng vàng tổng có thể xé ra một cái không gian vết nứt, như một làn khói từ trước mắt biến mất. Này thả tại dĩ vãng là không dám nghĩ. Muốn biết Hồng Hoang thánh nhân cùng đạo hợp thật, siêu thoát thời không, hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể đóng băng thời gian, ổn định không gian. Bình thường tại thánh nhân trước mặt chính là dê đợi làm thịt, cũng chính là cái gọi là thánh nhân bên dưới đều sâu kiến. Nhưng mà ma Phật tượng vàng dĩ nhiên có thể tại ba vị thánh nhân liên thủ không gian phong tỏa bên trong mấy lần chạy trốn. Nắm giữ như vậy dọa người chiến tích bảo vật, vẫn là một lần trước Vu Yêu đại chiến kết thúc, chư thánh tranh cướp tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung. Năm đó Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Vu tộc chết đập, cuối cùng lần lượt chết trận. Tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung mất đi chủ nhân, dẫn đến 6 thánh đồng loạt ra tay tranh cướp. Cuối cùng Đông Hoàng Trung mượn cơ hội trốn vào đến rồi hỗn độn bên trong. Bây giờ đi qua như thế nhiều nguyên hội, Đông Hoàng Trung liên tục cẩn mà không ra. Bảo vật này đánh rơi tại trong hỗn độn, cũng để chư thánh cảm giác được một trận tiếc hận. Tiếp dẫn suy đoán nói, này ma Phật tượng vàng thần dị phi phàm, có thể là La Hầu năm đó giấu một cái trọng bảo. Ma tổ La Hầu năm đó hầu như chiếm được toàn bộ Hồng Hoang. Tuy rằng hiện tại lôi, nhưng lạc đà gầy so với ngựa lớn. Tiếp dẫn có lý do hoài nghi, này ma Phật tượng vàng chính là La Hầu năm đó giấu một cái chí bảo. Nghe nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn năm chiều, bất quá trong ánh mắt có chút hoài nghi. Năm đó chúng ta cũng tại Hồng Hoang, chưa từng nghe nói có một món đồ như vậy chí bảo nhỉ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy rằng hoài nghi này ma Phật tượng vàng lai lịch, nhưng không có hoài nghi này ma Phật tượng vàng chí bảo thân phận. Nhớ năm đó Đông Hoàng Trung có thể từ 6 thánh thủ bên trong chạy trốn không chỉ bởi vì bảo vật này thần uy, còn có bộ phận nguyên nhân cùng các thánh nhân lẫn nhau trong đó tranh đấu có liên quan. Trước mắt ma Phật tượng vàng tuy rằng không có quá triển lộ uy, nhưng hữu từ có thể đột phá bọn họ không gian phong tỏa đến nhìn, tuy rằng không thể hoàn toàn nói là một cái tiên thiên chí bảo, nhưng khẳng định chẳng yếu đi đâu. Nguyên Thủy đạo huynh, tiếp dẫn sư minh, quản hắn có phải hay không tiên thiên chí bảo, trước tiên bắt bảo vật này lại nói. Chuẩn Đề chạy nước miếng đều nhanh chạy ra. Là bảo bối tự tốt, là bảo bối hắn đều thích, càng không cần phải nói bảo bối này vẫn là một cái tượng vàng. Chuyện này quả thật cùng hắn Chuẩn Đề hữu duyên, cùng hắn Phật giáo hữu duyên. Ta nhìn bảo vật này, cùng phương Tây hữu duyên. Nói chuyện đồng thời, Chuẩn Đề không lưu dấu vết quan sát một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn phản ứng. Phát hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cái gì biểu thị sau đó, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bốn mắt nhìn nhau, đều từ đối phương đấy mắt thấy được một vẻ hừng hực. Phương Tây cằn cỗi, tuy rằng bây giờ chỗ mã cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì trước kia dinh dưỡng không đầy đủ, linh bảo một khối này sát thực không bao nhiêu. Bây giờ có một cái hư hư thực thực chí bảo bảo vật xuất hiện tại trước mắt, thế nào khả năng không động tâm? Càng không cần phải nói ma tổ La Hầu mở ra ma Phật như thế cái cỡ nhỏ, khoảng thời gian này có thể đem Linh Sơn lửa thẳng rồi. Chuẩn Đề cân nhắc cầm một cái chí bảo để an ủi hắn không quá đáng chứ. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn giống như là hít thuốc lắc một loại, đuổi được mạnh hơn. Băng hỏa huyền điệu chạy ở phía trước, ma Phật tượng vàng theo sát, ba vị thánh nhân tại đằng sau đuổi. Trong lúc nhất thời tạo thành quỷ dị động thái cân bằng, bởi vì ma Phật tượng vàng huyễn hóa ra lưu tinh liên tục đuổi theo, nguyên bản đen thùi lùi đàn chim cũng đều từ từ chạy tứ tán, băng hỏa huyền điệu biến thân nhỏ chim sẻ cũng mất đi ngụy trang. Khống chế băng hỏa huyền điệu một đường trốn chạy, Âm Dương lão tổ cũng ngứa. Đến cùng xong chưa, hữu biết đuổi hắn đúng không? Tuy rằng trong lòng oán giận không ngừng, Nhưng Âm Dương lão tổ cũng biết cái này phân thân trình độ trọng yếu, cũng chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Nhưng Băng Hỏa Huyền Điểu dù sao không phải là thánh nhân cấp bậc phân thân, hơn nữa bay mau như vậy chim sẻ nhìn tiểu ố mắt, không dùng bao nhiêu thời gian tiểu bị ba vị thánh nhân chú ý tới. Này cái gì chim lại bay được nhanh như vậy? Chẳng lẽ là hồng hoang dị chủng? Chuẩn Đề nhìn cái kia nho nhỏ chim sẻ cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp chim sẻ bay mau như vậy. Này tốc độ phi hành đều muốn vượt qua côn bằng cái kia tư. Cái kia hàng còn được xưng hồng hoang thứ nhất cực tốc đến. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai con mắt bắn ra hàn mang. Cái gì chim? Này rõ ràng là có người ngụy trang. Nói Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu vung vẩy trong tay bản cổ phiên, trực tiếp đánh ra một đạo khai thiên khí nhận. Trước hắn không có đối với ma Phật tượng vàng động thủ là bởi vì có Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai cái người cản. Này hai keo kiệt hàng đang nhìn đến ma Phật kim thân trong nháy mắt cũng đã đem bảo vật này vẽ vào trong tay. Tự nhiên không cam lòng nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn thương tổn được bảo vật này. Đối với này chim sẻ động thủ Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tiểu không ngăn cản. Bị khai thiên khí nhận quá chặt, Băng Hỏa Huyền Điểu cũng là trốn không thoát. Bất đắc dĩ chỉ có thể biến ảo ra bản thể chống lại. Tại biến về bản thể trước mắt, Âm Dương lão tổ không nhịn được chửi ầm lên, "Nợ mờ giờ La Hầu, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung." Chương 611, La Hầu cùng Âm Dương lão tổ đánh nhau, Chuẩn Đề, Linh Sơn nhất quang minh một ngày. Chương 611, La Hầu cùng Âm Dương lão tổ đánh nhau, Chuẩn Đề, Linh Sơn nhất quang minh một ngày. Khai thiên khí nhận chỗ đi qua không gian từng tấc nứt toát. Chỉ lát nữa là phải chạm đến cái kia nhỏ chim sẻ. Tiểu thấy kia nhỏ chim sẻ đột nhiên một cái linh hoạt xoay người, theo một tiếng réo rắt phượng âm, hiện lộ ra diện mạo thật sự. Băng cùng hỏa đan vào huyền điệu bay lên trời, đập cánh hí lên. Hai cánh triển khai nháy mắt, nửa bầu trời ngưng kết ra vạn năm huyền băng, nửa bên thì lại giấy lên đốt sạch vạn vật hỏa diễm. Hai loại đối lập mà xung đột lẫn nhau lực lượng dung hợp lại cùng nhau, trái lại xuất hiện âm dương dung hợp hình thái. Hỏa diễm cùng huyền băng đan xen vào nhau hình thành hắc bạch hai cá một khẩu đem khai thiên khí nhận nuốt vào trong miệng. Ồ, dĩ nhiên là Âm Dương lão tổ kẻ này. Chuẩn Đề trợn mắt lên nhìn băng hỏa huyền điệu. Cái kia hắc bạch hai cá vừa ra, ai còn không biết này sau màn người là ai? Cái thằng chó này Âm Dương lão tổ trước đây đại náo Linh Sơn, nhưng là cho Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn chế tạo không ít phiền phức. Sư đệ đừng phân tâm, cẩn thận xung quanh. Tiếp dẫn đỉnh đầu thập nhị phẩm công đức Kim Liên. Kim Liên buông xuống vô lượng hào quang, nhưng khó nén giữa chân mày nghiêm nghị. Ma Phật tựa vàng, băng hỏa huyền điệu đều liền xuất hiện. Quỷ biết cái khác hỗn độn ma thần có hay không có nấp trong bóng tối dục giả dục dịch. Ừm. Chuẩn Đề cũng chi huyện hình thái nghiêm trọng, đem thất bảo diệu thụ hóa thành chuỗi ngọc pháp y khoác lên người, trong tay ra chỉ thần sử hiện ra ánh sáng nhẹ. Khác một bên, băng hỏa huyền điệu trạng thái cũng không tốt, thân thể không ngừng được run rẩy. Nó vốn không phải thánh nhân cấp phân thân, cũng chỉ là mượn lấy âm dương pháp tắc mới cường hành ăn khai thiên khí nhận. Trong bóng tối khống chế băng hỏa huyền điệu Âm Dương lão tổ sắc mặt khó nhìn, hắn đến hồng hoang nửa ngày quang cảnh đều không qua tiểu lại bị thánh nhân tại chỗ tóm lại. Nay để hắn thế nào cùng Dương Mi thế nào bàn giao? Hơn nữa nếu như cái này phân thân tử vong, bọn họ tiểu lại sẽ mất đi đối với Lục Nhĩ Mi hầu khống chế. Không thể để băng hỏa huyền điệu phân thân chết ở tại đây, bằng không tế luyện mới phân thân, còn không biết muốn chờ bao lâu. Âm Dương lão tổ khống chế băng hỏa huyền điệu hướng sau đó vội vàng tối lui, đồng thời không quên nhìn bên cạnh ma Phật tượng vàng nhìn một chút. Một lần trước La Hầu dùng Lục Nhĩ Mi hầu uy hiếp hắn, hại hắn tại Linh Sơn trên một mình đối mặt ba thánh. Nay một lần hắn cũng không có trốn tại Lục Nhĩ Mi hầu trong linh đài, không sợ bị La Hầu uy hiếp. Âm Dương lão tổ trong con ngươi có tỏa ra ánh sáng lung linh, nhất thời trong lòng có kế. La Hầu một lần trước bán hắn, hắn này một lần trả lễ lại, bán một lần La Hầu rất hợp lý chứ. Một lần trước La Hầu tại Linh Sơn là thế nào làm, Âm Dương lão tổ đến nay đều ký ức chưa phai. Lúc đó hắn ẩn giấu ở trong hư không, dự định xuất công không xuất lực. Kết quả La Hầu trực tiếp bay về phía hắn, đồng thời chỉ mặt gọi tên hô lên danh hiệu của hắn. Bước Âm Dương lão tổ nghĩ không lộ diện đều không được. Nay một lần Âm Dương lão tổ dự định cùng La Hầu dùng ra cùng khoản thủ pháp. Băng hỏa huyền điểu gào thét hướng ma Phật tượng vàng bay đi. Ma Phật còn không mau mau ra. Lời còn chưa dứt, nên tiếp băng hỏa huyền điểu không là ma Phật tượng vàng chi viện mà là một cái thanh thúy lớn bức gạt. Đùng. Một tiếng vang dọn, băng hỏa huyền điểu đã trúng một bàn tay. Bởi vì ma Phật tượng vàng lực đạo quá lớn, băng hỏa huyền điểu trên đầu băng hỏa linh vũ như lá rụng bay tán loạn. Bởi vì quá mức nổ tung, Âm Dương lão tổ đều trợn tròn mắt. Võ trang đầy đủ ba vị thánh nhân cũng là ngây ngẩn cả người. Chỉ vào ma Phật tượng vàng cùng băng hỏa huyền điểu, Chuẩn Đề nghi hoặc mở miệng. Bọn họ đây là lên lục đục. Ma đạo tặc tử cùng khoác lông mang sừng hạ người lục đục với nhau cũng bình thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn hai mắt híp lại. Hắn cũng muốn nhìn này La Hầu cùng Âm Dương lão tổ đến cùng đang chơi cái gì trò gian. Ngươi đánh ta làm gì, chúng ta là một bọn. Băng hỏa huyền điểu miệng nôn tiếng người. Bây giờ bị ba vị thánh nhân vây nốt, bọn họ nói là một cái chiến tuyến cũng không quá đáng. La Hầu lại dám động thủ với hắn. Âm Dương lão tổ không biết ma Phật tượng vàng cụ thể công hiệu. Càng không biết, ma Phật tượng vàng xuất hiện ở đây là bởi vì Hoa Tiên tử nguyện vọng. Bởi vì Hoa Tiên tử ước nguyện để Lục Nhĩ Mi hầu thoát khỏi giang buộc, vì lẽ đó ma Phật tượng vàng mới liên tục theo hắn. Hắn liên tục không đi, tự nhiên cũng thành ma Phật tượng vàng công kích mục tiêu chủ yếu. Ma Phật tượng vàng không có tự mình ý thức, tự nhiên cũng sẽ không để ý tới băng hỏa huyền điệu chất vấn. Chỉ thấy ma Phật tượng vàng lòng bàn tay xoay chuyển, một thanh tiêu đốt ú lục ma diễm hàng ma sử xuất hiện ở trong tay. Sau một khắc, ma Phật tượng vàng làm loạn, hàng ma sử tầng tầng đập về phía băng hỏa huyền điệu. Này đống chốc bị sớm có phòng bị băng hỏa huyền điệu nhẹ nhõm tránh ra. Hỗn độn ở ngoài, tam đại hỗn độn ma thần đạo trường. Âm Dương lão tổ trong động phủ truyền đến một tiếng gào thét. La Hầu, ngươi dám đùa người ta? Âm Dương lão tổ cứng rồi. nắm đấm cứng. La Hầu liên tiếp một lần lại một lần đùa nghịch hắn. Âm Dương lão tổ cảm giác tôn nghiêm của mình bị sỉ nhục, cũng không đoái hoài tới cái gì phân thân luyện chế khó, và Dương Mi lão tổ dặn dò, hắn hiện tại chỉ nghĩ làm chết La Hầu. Dù sao cũng trước mặt ma Phật tượng vàng nhìn tiểu so với hắn băng hỏa huyền điệu chi phí muốn cao nhiều lắm. Chỉ cần La Hầu thua thiệt so với hắn nhiều, đó chính là kiếm. Huyền điệu nổi giận kêu một tiếng, quanh thân băng hỏa lực lượng tăng vọt, hóa thành một đạo băng hỏa song sinh lưỡi dao ánh sáng bổ về phía tượng vàng. Ma Phật tượng vàng lù lù bất động, bên cạnh người trong hư không rỗi ra hai cái bạch cốt tự phách, hai tay giao nhau chặn lại công kích. Băng cùng hỏa lực lượng điên cuồng chút xuống tại bạch cốt lớn trên tay. Trước tiên là cực hạn nhiệt độ cao, sau đó là thấu xương băng hàn. Bạch cốt bàn tay khổng lồ bề ngoài chậm rãi xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Băng hỏa huyền điệu ngẩng đầu trong con ngươi xẹt qua bạo ngược, cánh chim điên cuồng kích động, màu băng lam cùng màu đỏ thấm hào quang tại quanh thân đan dệt thành vòng xoáy. Huyền điệu lông đuôi trên bông tuyết cùng tia lửa xẹt tán loạn, hóa thành vạn ngàn băng lăng cùng hỏa tên, mưa sa bắn về phía ma Phật tượng vàng. Ma Phật tượng vàng không thủ phản công. Phía sau ma quang vòng đột nhiên co rút lại, hóa thành vạn ngàn ma khí xiển xích quấn chặt lấy huyền điệu. Trong tay hàng ma sử mang theo có thể ăn mòn thần hồn ma hỏa, tầng tầng đập tại huyền điệu cánh chim bên trên. Trong lúc nhất thời, băng bạo nổ tiếng cùng hỏa diễm thiêu đốt tiếng đan dệt. Đầy trời ma khí kêu hồng hoang vòm trời khi thì nứt ra đỏ mang, khi thì lại hạ lên vết lớn. Hai cái đánh được khó giải khó phân, đem hư không lôi kéo được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hai người bọn họ đến thật sự. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn từ lúc mới bắt đầu hoài nghi đến hiện tại cũng không dám tin tưởng. La Hầu cùng Âm Dương lão tổ lại làm bọn họ ba đại thánh nhân mặt đánh nhau. Tuy rằng không là hai người bản thể, nhưng bất kể là ma Phật tượng vàng vẫn là băng hỏa huyền điệu nhất định đều là nhận khống với hai người kia. Xem ra tam đại hỗn độn ma thần cùng La Hầu trong đó hợp tác cũng không ổn định. Tiếp dẫn nhẹ giọng nói, nói thật, hắn thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Dương Mi lão tổ chính là Hồng Nguyên đại La Kim Tiên chín trọng thiên siêu cấp cường giả. Những thứ khác Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ cũng là đỉnh cấp hào thủ. Ba người này tổ bên trong lại thêm cái La Hầu sát thực đối với bọn họ Linh Sơn Phật giáo sinh ra uy hiếp thật lớn. Bằng không Phương Tây Nhị Thánh cũng sẽ không mời Nguyên Thủy Thiên Tôn đến Linh Sơn tọa trấn. Bây giờ mắt nhìn La Hầu cùng Âm Dương lão tổ đánh thành như vậy, chứng minh bọn họ nội bộ cũng không yên ổn. Vô hình chung cũng hóa giải Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn áp lực. Nội chiến tốt, Chuẩn Đề vui được nhìn bọn họ nội bộ nổi lên va chạm, cũng không gấp là bảo. Quyết định chờ ma Phật tượng vàng cùng băng hỏa huyền điệu phân ra thắng bại lại nói, nếu như hết thảy thuận lợi, làm không tốt có thể một lần bắt hai. Đắc ý a. Hôm nay thực sự là Linh Sơn trong lịch sử nhất quang minh một ngày. Chương 612, lại song song quyết bị chôn giết Âm Dương lão tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng cao một bước. Chương 612, lại song song quyết bị chôn giết Âm Dương lão tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nâng cao một bước hồng hoàng, Tây Nưu Hạ Châu. Bầu trời như xé vải, đỏ xanh hai màu thần quang cắn nát đầy trời sương khói, trực tiếp hướng ma Phật tượng vàng đánh tới. Ma Phật tượng vàng lù lù bất động, tùy ý băng hỏa huyền điệu công kích. Rõ ràng là mục tiêu sống, nhưng đỏ xanh hai màu thần quang đều là sắp tới đem chạm đến ma Phật tượng vàng thời gian phát sinh quỷ dị độ lệnh. 99 thần quang đều rơi vào Tây Nưu Hạ Châu trên mặt đất. Lưu tại ma Phật tượng vàng trên người chỉ có nhỏ bé băng xương. Ma Phật tượng vàng không có chuyện gì, nhưng Tây Nưu Hạ Châu cả vùng đất sinh linh nhưng là không có như vậy tốt vật khí. Băng hỏa huyền điệu đập cánh xương tuyết cùng liệt diễm đan dệt, đỏ xanh hai màu thần quang đảo qua nơi hoặc là ánh lửa ngút trời, hoặc là xương giá ngàn dặm. Sinh linh tiếng kêu rên không tuyệt với thai. Ta đi, Âm Dương lão tổ kẻ này có thể hay không chơi, cách kể cận này đều có thể đánh lệnh. Mắt nhìn Tây Nưu Hạ Châu các nơi bị đỏ xanh hai màu thần quang tập kích, nhất thời tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Chuẩn Đề sắc mặt khó nhìn. Tuy rằng bây giờ Tây Nưu Hạ Châu ma tu hành, nhưng đại bộ phận vẫn là Phật tử. Băng hỏa huyền điệu một phát đỏ xanh hai màu thần quang đánh ra, ủy biết sẽ lan đến bao nhiêu Phật tử lại sẽ có bao nhiêu sinh linh vì là này gặp nạn. Chuẩn Đề tiếp dẫn khó được làm người một hồi. Chỉ thấy Chuẩn Đề tay nắm thất bảo diệu thụ tùy ý hào quang, mấy lần liền đem giữa không trung băng lăng hỏa tên toàn bộ xoẹt đi. Tiếp dẫn thì lại để thập nhị phẩm công đức kim liên bay lên vạn trượng kim quang, đem chùm lên đại địa bên trên, để băng hỏa huyền điệu đỏ xanh hai màu thần quang khó có thể rơi xuống đất. Làm xong này hết thảy, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn mới tiếp tục xem cuộc vui. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc Phương Tây Nhị Thánh nhìn một chút, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Khoảng thời gian này hắn liên tục ở tại Linh Sơn, khó tránh khỏi cùng Chuẩn Đề tiếp dẫn hơi có chút chuyển động cùng nhau giao lưu. Tuy rằng Chuẩn Đề cho hắn phần lớn cảm giác đều là không là người, nhưng không thể không nói hắn đối với Phương Tây vẫn là để ý làm tốt xuất thủ chuẩn bị đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở miệng, dẫn đến Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn liếc mắt. Nguyên Thủy đạo huynh không cần thiết đi, ta nhìn Âm Dương lão tổ cùng La Hầu hiện tại đánh chính vui mừng, chúng ta có phải hay không lại chờ một lát? Chuẩn Đề kiến nghị nói. Hắn là nghĩ chờ băng hỏa huyền điệu cùng ma Phật tượng vàng đánh sắp xỉ lại độc thủ, đến thời điểm trực tiếp một lần bắt hai cái chẳng phải là đẹp thay. Cái kia còn không biết muốn đợi đến thời điểm nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu. Hơn nữa kéo càng lâu làm không tốt Dương Mi lão tổ sẽ tới rồi. Dương Mi lão tổ. Chuẩn Đề vừa nhắc tới danh tự này tiểu có chút nghẹn lời. Nơi ngực cũng cảm giác thấy hơi mơ hồ cảm giác đau đớn, nơi đó là trước bị Dương Mi lão tổ xuyên thủng vị trí. Nguyên Thủy đạo huynh ngươi là nghĩ, tiếp dẫn đã đoán được Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm gì sao, bất quá hắn còn có mấy phần do dự nói, không cần thiết như thế chứ, ta nhìn bọn họ đã náo động đến rất hung. Nói tiếp dẫn chuyển đầu nhìn về phía còn tại giao thủ băng hỏa huyền điệu cùng ma Phật tượng vàng. Ma Phật tượng vàng sâu cạn vẫn là không thấy được, nhưng băng hỏa huyền điệu và hắn phía sau Âm Dương lão tổ nhất định là cấp trên. Tiếp dẫn gặp hắn mấy lần đều là hạ sát thủ, cũng chính là băng hỏa huyền điệu này cỗ phân thân tài liệu khởi điểm thật sự là quá thấp, rất khó làm thương tổn đến ma Phật tượng vàng. Chuẩn Đề nghe được rơi vào trong sương mù, không có hiểu rõ hai người tại nói cái gì. Các ngươi đây là
hồ đồ.
Nguyên Thủy Thiên Tôn người bên ngoài rõ ràng có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói, luyến tiết hài tử bộ không được sói, bây giờ La Hầu cùng Âm Dương lão tổ xuất hiện cái hở, chúng ta trợ giúp La Hầu đánh giết Âm Dương lão tổ phân thân khuyết đại bọn họ trong đó mâu thuẫn, tác dụng không như một cái ma Phật tượng vàng hữu dụng không. Chuẩn Đề cũng không đốc. Nghe xong lập tức đã giải Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm gì sao? Đây là muốn liên thủ La Hầu đánh giết Âm Dương lão tổ phân thân. Động tác này không khác với quyết đại giữa song phương mâu thuẫn. Coi như sau này Dương Mi lão tổ chạy tới đều vô dụng, dù sao gương vỡ không thể đoạt tụ, đã sản sinh ngăn cách hai người cũng không có khả năng một lần nữa đứng chung một chỗ. Hồng Hoang Chư Thánh đối mặt Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần áp lực, tóm lại là so với Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần ra La Hầu áp lực muốn tiểu nhân. Hơn nữa trước Càn Khôn lão tổ cũng đã nói muốn giết La Hầu, bây giờ lại thêm cái Âm Dương lão tổ. Làm không tốt không tốn thời gian dài, Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần tiểu sẽ trước một bước đối với La Hầu độc thủ. Đến thời điểm La Hầu hoặc là chết, hoặc là ngã về Hồng Hoang Chư Thánh, bọn họ ra sao cũng sẽ không thiệt thòi. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn là xuất phát từ đại cục phương diện này cân nhắc, cho đến tại sao không là giúp Âm Dương lão tổ giết La Hầu, đạo lý cũng rất đơn giản. La Hầu hắn yếu a, đừng nhìn La Hầu hóa thân ma Phật tại Tây Như Hạ Châu náo được đẩy thành mưa gió, nhưng hắn tóm lại thì không bằng Dương Mi lão tổ. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chín trọng tiên không gian pháp tắc ma thần, hướng đến kiêu ngạo Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp được cũng phải cảm thấy không bằng. Này một chiêu ly gián sát thực hay. Khuyết điểm duy nhất chính là phương Tây Nhị Thánh không lấy được hư hư thực thực chí bảo ma Phật tượng vàng. Nay để thần giữ của Chuẩn Đề 10 phần không dễ chịu, không kiếm chính là thiệt tỏi nha. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đều là một trận thiên nhân giao chiến. Cuối cùng Chuẩn Đề than thở một tiếng. Thôi, thôi, cứ dựa theo Nguyên Thủy đạo huynh nói xử lý đi. Trung quy vẫn là đối với Dương Mi lão tổ hoảng sợ lớn hơn đối với ma Phật tượng vàng tham lam. Nếu như để Dương Mi lão tổ tiến nhập Hồng Hoang không chắc muốn làm cái gì. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đều không nghĩ để người ngoài này bước vào Hồng Hoang nửa bước. Ba vị thánh nhân đạt được nhất trí sau đó, trực tiếp tiêu độc thủ. La Hầu ta tới trợ ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ống tay áo phất động, đỉnh đầu khánh vân quần quận 36 tầng, từng đóa kim liên buông xuống chuối ngọc. Hắn bấm tay gảy nhẹ, bàn cổ phiên lăng không triển khai, phiên mặt bên trên khai thiên phủ bóng mờ nuốt vào nhà ra hồng mông tử khí, trong phút chốc khuấy lên trong vòng ngàn dặm hư không sôi trào. Các ngươi, băng hỏa huyền điệu bị ba thánh vây nuốt đông nhiên cảm giác không ổn, chuyển đầu trừng trừng dán mắt ma Phật tượng vàng, phản phất có thể xuyên thấu qua tượng vàng nhìn thẳng ma Phật. Tốt, ngươi là cố ý đem bọn họ mang tới, các ngươi là một bọn. Không chờ ma Phật tượng vàng đưa ra trả lời, tiểu nghe Chuẩn Đề khặc khặc cười quá dị. Chúng ta chính là một bọn, Âm Dương lão tổ đừng dãy rủa, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Băng hỏa huyền điệu nghĩ chửi, nhưng cảm giác sống lưng lạnh cả người. Quay đầu lại liền thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm bản cổ phiên đánh ra một đạo khai thiên khí nhận. Nhận thân lưu chuyển khai thiên lực địa hỗn độn ánh sáng, chỗ đi qua không gian từng tấc nứt toát, tình hà cuốn ngược. Băng hỏa huyền điệu còn nghĩ dở lại cho cũ, dùng hắc bạch hai cá nuốt xuống khai thiên khí nhận. Nhưng này một lần Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là hạ tử thủ, khai thiên khí nhận phong mang so với trước đây càng hơn. Xé rách băng diễm trước mắt, băng hỏa huyền điệu trên người băng hỏa linh vũ như lá rụng bay tán loạn, các vị trí cơ thể nháy mắt nổ ra, rất không dễ dàng ngưng luyện băng hỏa pháp tắc bị cắn nát thành một mịn. Băng hỏa huyền điệu muốn trốn, đã thấy khai thiên khí nhận như hình với bóng, trôi đi qua thời không tận thành một mịn. Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp tướng uy nga, bàn cổ phiên lại chấn động. Thứ hai đạo khí nhận mang theo khai thiên uy áp phá không mà đến, đòn đánh này liền băng hỏa huyền điệu tiện thể băng hỏa pháp tắc đều bị cùng nhau chém mở. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã với cuộc chiến phong thần mù mịt bên trong đi ra, tu vi so với trước đây càng hơn một bậc. Chương 613, Âm Dương lão tổ khí tuyệt, La Hầu trong lòng run sợ. Chương 613, Âm Dương lão tổ khí tuyệt, La Hầu trong lòng run sợ. Khai thiên khí nhận ánh đao che lại hết thể hào quang. Đợi đến hết thể bụi bặm lắng xuống, chỉ nghe băng hỏa huyền điệu phát sinh một tiếng thê lương rên rỉ, sau đó từ trời cao rơi rụng. Chốc lát sau đó, băng hỏa huyền điệu dãy rùa từ dưới đất bò dậy. Chuẩn Đề tiếp dẫn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy băng hỏa huyền điệu trên thân thể có một đạo sáng loáng bạch quang. Đây là khai thiên khí nhận từ đỉnh đầu cắt vào, trước đem từ băng cùng hỏa đúc thành rực rỡ màu chém thành hai khúc, sau đó ánh đao một đường hướng xuống, trực tiếp quán xuyên toàn thân. Này nói ánh đao tuy rằng quán xuyên băng hỏa huyền điệu thân thể, nhưng cũng nghiêm tỳ hợp khe. Băng hỏa huyền điệu nhìn cùng bình thường không có bất kỳ khác biệt, thậm chí còn có ý thức. Nguyên Thủy ngươi, băng hỏa huyền điệu còn có thể nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói hết, thân thể cao lớn chậm rãi sủi lơ, đôi kia băng hỏa hai con ngươi cũng dần dần ảm đạm, nửa bên trên thân thể thiêu đốt không dập tắt lửa diễm cũng như trong gió tàn đến, lảo đảo lảo đảo. Vâng, băng hỏa huyền điệu bị một phân thành hai thân thể ầm ầm rơi xuống đất, đại địa kịch liệt rung động. Đại biểu không đồng lực lượng nửa bên thân thể rơi rụng hai bên, nửa bên tung lung hóa thành biển lửa, nửa bên bình nguyên hóa thành cánh đồng tuyết. T, tiếp dẫn hít vào một ngụm khí lạnh, làm huyền môn đối thủ cũ, tiếp dẫn liếc mắt là đã nhìn ra Nguyên Thủy Thiên Tôn có đột phá, tu vi càng là tinh tiến không ít. Tiếp dẫn không được dấu vết liếc nhìn chân đạp hư không chắp hai tay sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đáy mắt xuất hiện một màn sâu sắc kiên kỵ, nhưng rất nhanh này kiên kỵ tiểu vô ảnh vô tung biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn cường đại tự nhiên làm người ta kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay là Tây Phương ngoại viện, tiếp dẫn tiểu an tâm không ít. Quả nhiên năm đó để xiển giáo góp cổ phần Phật giáo là chính xác. Cùng tiếp dẫn vui mừng bất động, Chuẩn Đề nhìn vấn đề nhưng là đứng tại một góc độ khác. Hắn đầu tiên là thán phục với Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh mẽ, sau đó đột nhiên chửi bậy một câu: "Nguyên Thủy đạo huynh, ngươi hồ đồ a." Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe được lời nói của Chuẩn Đề, Nguyên Thủy đều trợn tròn mắt. Nguyên bản lưng đối với nhị thánh cao bức cách, nháy mắt tiểu duy trì không ngừng. Chuẩn Đề cũng không để ý Nguyên Thủy Thiên Tôn, hỏa tốc chạy tới băng hỏa huyền điệu thi thể nơi, lập tức thi pháp lấy đại pháp lực đem băng hỏa huyền điệu thi thể cất vào đến. Này băng hỏa huyền điệu nhưng là ra từ âm dương lão tổ tay. Mặc dù nói là tài liệu không tốt, nhưng dầu gì cũng là chuẩn thánh thân thể, hơn nữa còn là đem băng hỏa hai đạo đối lập pháp tắc dung hợp lại cùng nhau đặc dị tồn tại, giá trị tự nhiên là cao. Chuẩn đề một bên thu còn một bên mặt lộ vẻ tiếc hận nói, Nguyên Thủy đạo huynh, ngươi đây là phung phí của trời nhà. Này băng hỏa huyền điệu tinh huyết có thể cầm đi bồi dưỡng hồng hoang dị chủng, coi như không bồi dưỡng hồng hoang dị chủng cầm đi cho môn hạ đệ tử rèn luyện thể phách cũng là cực tốt. Còn có thân thể này có thể cầm đi luyện chế linh bảo, bây giờ bị Nguyên Thủy đạo huynh nhất đao lưỡng đoạn quý giá trình độ suy giảm rất nhiều. Chuẩn đề than thở, nói thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn tay chân lớn không hiểu tính toán tỉ mỉ, đây nếu là đổi hắn đến chắc chắn sẽ không một đao phân thi băng hỏa huyền điệu, mà là đều có thể bảo đảm băng hỏa huyền điệu hoàn chỉnh trình độ. Mấy câu nói Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt đều đen. Hắn đường đường ngọc thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm nào như thế keo kiệt qua. Đây nếu là đổi thành Dĩ Vãng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã sớm mở miệng hận Chuẩn Đề. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn hôm nay chỉ là lạnh rên một tiếng. Hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Linh Sơn cũng đợi một quãng thời gian, đối với phương Tây cẩn tối có cụ thể nhận thức. Tuy rằng gần 10.000 năm, Tây Mưu Hạ Châu phát triển cũng không tệ lắm, Linh Sơn đại lôi âm tự cũng là vững bước hướng lên trên. Nhưng có lẽ là sợ nghèo. Tại Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bảy mưu đặt kế hạ toàn bộ Linh Sơn vẫn có chút tiết kiệm. Bây giờ này băng hỏa huyền điệu thi thể để Chuẩn Đề mang về cũng là lợi tốt đệ tử cửa Phật, làm Phật môn cổ đông, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đem băng hỏa huyền điệu thi thể thu lại, Chuẩn Đề còn chưa đầy đủ. Mảnh này núi lửa cùng cánh đồng tuyết bị băng hỏa huyền điệu huyết dịch thấm ướt, làm không tốt sẽ có thiên phú dị bẩm người sinh ra, thật sự là cùng ta phương Tây hữu duyên. Chuẩn Đề chắp hai tay, lẩm bà lẩm bẩm. Mang đi đi. Nói làm liền làm, Chuẩn Đề lập tức thi pháp đem núi lửa cùng cánh đồng tuyết cũng bỏ vào trong túi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, không có mắt nhìn, thật sự không có mắt nhìn. Mắt không thấy tâm không phiền. Nguyên Thủy Thiên Tôn chuyển đầu nhìn về phía một bên trong hư không trôi nổi mà Phật tượng vàng. La Hầu, ngươi còn không đi? Tuy rằng La Hầu cùng lão sư Hồng Quân không đội trời chung, nhưng trước mắt Dương Mi càng mạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn phán đoán lưu lại La Hầu so với tốn nhiều sức diện chứ tốt. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn phỏng đoán La Hầu tiếp theo cũng không có bao nhiêu thời gian tại Tây Mưu Hạ Châu gây sự, không quản quá trình làm sao. Băng Hỏa Huyền Điệu tử vong đều cùng La Hầu có không nói được quan hệ. Dù sao cũng là ma Phật tượng vàng mang theo ba vị thánh nhân đi tới Băng Hỏa Huyền Điệu nơi này. Căn cứ Nguyên Thủy Thiên Tôn điều tra, bây giờ lộ mặt Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần bên trong, Âm Dương lão tổ là tính khí nhất không tốt. Nay phương diện tiểu tử hắn vừa không tính hậu quả cùng ma Phật tượng vàng giao thủ tiểu có thể nhìn ra. Muốn biết bọn họ ba vị thánh nhân nhưng là tại một bên mắt nhìn chằm chằm. Tiểu này Âm Dương lão tổ đều không quản. Có thể thấy trước, tiếp theo Âm Dương lão tổ sẽ không ngại cực khổ tìm La Hầu phiền toái. La Hầu sau đó phải trực diện Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần, tự nhiên cũng là không có thời gian tại Tây Mưu Hạ Châu đi dạo. Ma Phật tượng vàng không có trả lời lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ là phía sau không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, một cái đen như mực cửa động lặng yên xuất hiện. Ma Phật tượng vàng chậm rãi tan rã với trong bóng tối. Tiểu tại Ma Phật tượng vàng biến mất cuối cùng một giây. Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh nói, La Hầu, ngươi nếu như đồng ý bỏ tối theo sáng, ta tin tưởng lão sư nhất định sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ma Phật tượng vàng không hề bị lay động, biến mất tại ba vị thánh nhân trước mặt. Đáng tiếc, Chuẩn Đề đóng gói tốt hết thể sau đó than thở một tiếng. Này Ma Phật tượng vàng khẳng định so với băng hỏa huyền điệu càng quý giá, chỉ tiếc không thể vì là ta tất cả. Hắn vẫn là cảm giác ma Phật tượng vàng so với băng hỏa huyền điệu càng tốt hơn, cũng càng thích hợp bọn họ Phật giáo. Thuộc về cầm lại điều giáo một chút tiểu có thể sử dụng loại hình. Đáng tiếc A Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Chuẩn Đề nhìn một chút, cũng lười nói, xoay người rời đi. Hỗn độn ở ngoài, Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần đạo trường. Âm Dương lão tổ tiếng gầm gừ chấn viên này vượt ngoại cô tinh rung động không thôi. Như thế động tĩnh lớn, tự nhiên là dẫn đến Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ liếc mắt. Rất nhanh hai người tụ hội Âm Dương lão tổ động phủ ở ngoài. Xảy ra chuyện gì? Càn Khôn lão tổ nghi hoặc mở miệng. Trước hắn lẻn vào Hồng Hoang bị sáu thánh đánh trọng thương, hôm nay mới tính triệt để khôi phục thương thế. Không nghĩ tới vừa xuất quan lại đụng phải Âm Dương lão tổ nổi điên. Dương Mi lão tổ lờ mờ cảm thấy không lành. Ta không là để ngươi dán mắt Lục Nhĩ Mi hầu sao? Chẳng lẽ nói? Ai? Âm Dương lão tổ biểu hiện tối sầm lại. Phân thân của ta vừa mới tìm tới Lục Nhĩ Mi hầu, La Hầu cái kia tư tìm tới cửa đến phía sau còn theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn phân thân của ta. Sau này không nói, Dương Mi lão tổ đều biết phát sinh cái gì. Đúng. Càn Khôn lão tổ một bàn tay đập tại trong lòng bàn tay. La Hầu cái kia tư chính là gậy quái cức, mấy lần phá hoại chúng ta tính toán, bây giờ càng là khủng khiếp cùng Hồng Hoang sáu thánh đứng chung một chỗ, chúng ta không bằng trước tiên làm thịt hắn. Hỗn độn ở ngoài, không gian tối tăm. Ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên La Hầu cả người run lên. Phát sinh chuyện gì? Chương 614, La Hầu nhẹ nhàng, Âm Dương lão tổ âm chiêu chương 614, La Hầu nhẹ nhàng, Âm Dương lão tổ âm chiêu hỗn độn ở ngoài, không gian tối tăm. Ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên La Hầu bản hầu. So với trước đây cùng Hàn Tuyệt gặp mặt thời gian thân thể rắn chắc thêm không ít. Được lợi với Hàn Tuyệt tại Hồng Hoang tuyên truyền ma đạo hưởng lợi, vị này bị nở tờ giờ còn không tự biết ma đạo nhân vật số 2 khôi phục tốc độ cũng nhanh không ít. Nếu như nói ngay từ đầu La Hầu chỉ là một đạo đen nhánh huyết ảnh, như vậy bây giờ La Hầu có thể nói là đầu gỗ hình người. Dùng không mất bao nhiêu thời gian, ta tiểu có thể ly khai địa phương quỷ quái này. La Hầu phỏng đoán cảm giác không tốn thời gian dài tiểu có thể ly khai không gian tối tăm, đường đường chính chính xuất hiện tại ánh sáng mặt trời hạ. Coi như đạo tâm như sắt La Hầu, lúc này trong lòng cũng là khó tránh khỏi có mấy phần rung động. Trước đây La Hầu đem sống lại địa điểm chọn ở tại đây, chính là bởi vì này mảnh không gian tối tăm, bởi vì tụ tập quá nhiều hỗn độn ma thần oán nghiệm, dẫn đến thiên cơ hỗn loạn có thể tự nhiên bình phong tính toán. La Hầu chậm rãi đứng dậy, đạp bước đi đến thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cánh hoa cuối cùng. Ngẩng đầu thời gian, không gian tối tăm trung chính tốt có màu đỏ lôi đỉnh đột ngột hiện. Ầm ầm ầm. Màu đỏ lôi quang ngắn ngủi chiếu sáng này mảnh không gian tối tăm, đập vào mắt đến hoàn toàn hoang lương, mảnh này trước kia bởi vì bản cổ đại thần mà đản sinh ra không gian không có bất kỳ sinh linh tồn tại. Có chỉ là chết đi hỗn độn ma thần oán hận hóa thành màu máu lôi đỉnh, và vĩnh không lắng xuống huyết hải. Năm đó La Hầu xui xẻo nhất thời điểm thiếu chút nữa bị hỗn độn ma thần oán hận đồng hóa. Tốt tại có thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bảo vệ linh đài, đến nay La Hầu linh đài đều là không nhiễm một hạt bụi. Bất quá vùng không gian này cũng không phải không có lợi. Nếu như có thể tại hỗn độn ma thần oán hận xung kích hạ thủ với bản tâm, vẫn là có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được một ít hỗn độn ma thần biểu tạo. La Hầu tiểu học được không ít viễn cổ thời đại hỗn độn ma thần thủ đoạn, mà bây giờ càng là có một người xanh xuất phát từ lam mà thẳng với lam. La Hầu hai con mắt hiện ra u quang, nhìn kỹ lấy huyết hải sâu bộ nâng một bóng người. Đỏ sầm sóng máu tại không gian tối tăm bên trong cuộn cuộn, xuyên xẹt huyết dịch không ngừng đánh tại Vô Thiên trần trụi trên người trên. Vô Thiên tóc đen như mực, sợi tóc theo phát rung túm. Không gian tối tăm bên trong sóng máu là cực cô ăn mòn lực, chỉ cần bị sóng máu bắn trúng nhẹ thì da rẻ thối rữa, nặng thì thân thể hóa thành mù nước. Loại này hết sức thống khổ tu hành phương thức, nhưng tại Vô Thiên trên mặt nhưng không nhìn thấy một tia thần sắc thống khổ, có chỉ là giống như vực sâu bình tĩnh. Đối với loại này hạt giống tốt, đồng thời còn là tương lai mình ý trượng lớn nhất, La Hầu coi trọng trình độ thậm chí còn tại đồng minh tinh thần ma thần sao yến bên trên. Trước đây La Hầu tại suy yếu nhất thời điểm gặp được tinh thần ma thần sao yến, để tỏ lòng hữu hảo thí thần thương đều đưa ra ngoài. Đưa ra bảo vật này sau đó, La Hầu không có một ngày không đau lòng. Bây giờ La Hầu có đứng lên dấu hiệu, an ổn nhiều năm tâm cũng bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Hắn ngược lại cũng không phải nghĩ tá ma giết lửa, dù sao trước mắt vẫn là nơi với cường địch còn dính dập trạng thái nội đấu không thể lấy. La Hầu chủ yếu là nghĩ tại tinh thần ma thần sao yến nơi này lấy được nhiều quyền nói chuyện hơn. Nếu như có thể cầm về sát thần thương thì tốt hơn. Cũng không phải La Hầu hẹn hỏi, chủ yếu là hắn đột nhiên phát hiện chính mình lại không có linh bảo dùng. Năm đó La Hầu làm nổ Tây Như Hạ Châu địa mạch, trên người có giá trị linh bảo đều ném gần đủ rồi. Chỉ có sát thần thương cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hai món chí bảo này, La Hầu liên tiếp từ bỏ. Kết quả hiện tại trợn tròn mắt, sát thần thương đưa cho tinh thần ma thần, mà thập nhị phẩm diệt thế hắc liên nhưng là tương lai Vô Thiên cần muốn xuất ra đi chống đỡ tràng diện linh bảo. Như thế một tính ra trên tay hắn lại không có một cái tiện tay linh bảo. La Hầu có ý định nghĩ muốn về sát thần thương, nhưng cũng rất khó há mồm. Dù sao bây giờ thật tốt thế cục là tinh thần ma thần sao yến khổ tâm kinh doanh tới. Nếu không phải là sao yến, La Hầu hiện tại làm không tốt còn tại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trong ngơ ngơ ngác ngác. Thôi, chờ bản tọa ly khai này không gian tối tăm lại nghĩ cách đi. La Hầu đáy mắt xẹt qua u quang. Hắn hướng đến là lòng dạ độc các chủ. Chúng ta giết La Hầu đi. Tam đại hỗn độn ma thần đạo trưởng, Âm Dương lão tổ nói lời kinh người. La Hầu kẻ này mấy lần xuống tay với chúng ta, nếu như trước không xử lý La Hầu, ta coi như là tế luyện lại nhiều phân thân cũng không tế với chuyện. Trước tiên có Âm Dương huyền điệu linh sơn tự bạo, sau đó có băng hỏa huyền điệu bị nguyên thủy chém giết. Nghiên cứu nguyên nhân đều cùng La Hầu có liên quan, Âm Dương lão tổ đã áp chế không nổi lửa giận của chính mình. La Hầu vừa bắt đầu tả hữu gặp nguyên, chúng ta còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, bây giờ hắn triệt để ngã về Hồng Hoàng chư thánh xác thực cần phải xử lý. Càn Khôn lão tổ cũng đồng ý Âm Dương lão tổ. Hắn là xuất phát từ đại cục cân nhắc, tuyệt đối không phải muốn báo thù La Hầu hố hắn một tiễn chi kỷ. Vậy thì như thế làm đi. Dương Mi lão tổ gặp hai người đều gọi đánh tiếng kêu giết, cũng là không đưa ra không giống nhau ý kiến. Tam đại hỗn độn ma thần toàn bộ phiếu thông qua giết La Hầu đề án. Tự nhiên cũng là đối mặt cái thứ hai vấn đề khó. Dường như giết La Hầu. La Hầu kẻ này ỷ vào có ma đạo che chở có thể tùy ý ra vào hưng hoang, tuy rằng tiên đạo đối với có mấy phần áp chế, nhưng cùng Dương Mi ba người so ra chính là một cái trên trời, một cái dưới đất. Dẫn ra giết chứ? Âm Dương lão tổ không tỏ rõ ý kiến nói. Thế nào dẫn? Càn Khôn lão tổ nghi hoặc truy hỏi, ngươi nếu như có biện pháp tốt cứ việc nói thẳng đừng thừa nước đục thả câu. Đừng lo lắng, nghe ta chậm rãi nói. Âm Dương lão tổ nhìn Càn Khôn nhìn một chút, sau đó mới êm tai nói tới nói, ta này hai lần lẹn vào hưng hoang, tuy rằng không có cái gì thực chất tính thu hoạch, nhưng cũng biết chúng ta ly khai Hồng Hoang sau đó phát sinh mới lại kiếp, tỉ như Vu Yêu. Âm Dương lão tổ lời còn chưa nói hết, tựu bị Càn Khôn lão tổ phất tay cắt ngang. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói cái gì đây, ta đây cũng biết không phải là Vu Yêu lượng kiếp, phong thần đại chiến sao? Càn Khôn lão tổ một mặt không để ý lắm. Nay cũng không cần Âm Dương lão tổ nói hắn cũng biết. Ngươi nhìn, vừa bội. Âm Dương lão tổ mặc dù là người táo bạo, nhưng mà đối với bạn tốt vẫn có chút rộng lượng. Vu Yêu đại chiến ngươi xác thực biết, vậy ta hỏi ngươi đại chiến chưa kỳ đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất trên tay chí bảo đi nơi nào? Tiện tay một điểm, Càn Khôn lão tổ cùng Dương Mi lão tổ đều đống nhiên tỉnh ngộ. Hai người trong miệng một lời nói, ngươi là nói cái kia trốn vào hỗn độn loạn lưu tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung. Âm Dương lão tổ gật gật đầu. Tu vi đến rồi bọn họ tình trạng này, chỉ là khổ tu đã rất khó có tinh tiến. Thực lực cao thấp chủ yếu cùng bọn họ sở học pháp tắc và trong tay linh bảo có liên quan. Đông Hoàng Trung có thể cùng thái cực đồ, bàn cổ phiên đặt ngang hàng tiên thiên chí bảo. Chỗ kinh khủng không cần nói cũng biết, bàn cổ phiên chính là tiên thiên thảo phạt chí bảo. Cái kia Đông Hoàng Trung chính là tiên thiên phòng ngự chí bảo. Nói không khoa trương chút nào, nếu như đạt được Đông Hoàng Trung tiểu tương đương với nhiều một cái mạng. Không có vị kia thánh nhân nghe được Đông Hoàng Trung hiện thân sẽ không động tâm. La Hầu tự nhiên cũng là như thế. Càng không cần phải nói, La Hầu đã không phải là năm đó cái kia uy trấn hồng hoang ma tổ, Bây giờ La Hầu so với năm đó càng cần phải Đông Hoàng Trung tới bảo vệ bản thân. Tam đại hỗn độn ma thần dồn dập ngẩng đầu, hơi nhếch khóe môi lên. La Hầu a La Hầu, ngươi muốn để cho chúng ta bắt được, nhưng là bị lao tội. Chương 615, Thái Diễn Tử truyền thừa, hỗn độn bên ngoài nguy cơ. Chương 615, Thái Diễn Tử truyền thừa, hỗn độn bên ngoài nguy cơ. Ma Phật tự bầu trời. Ma Phật tượng vàng từ đen nhánh lỗ thủng bên trong chui ra. Hàn Tuyệt thủ đoạn xoay chuyển đem ma Phật tượng vàng thu vào trong lòng bàn tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiểu như thế thả ma Phật tượng vàng sát thực vượt ra khỏi Hàn Tuyệt dự liệu. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ lại có thể minh bạch Nguyên Thủy Thiên Tôn dụng ý đơn giản là muốn tìm lên hắn cùng Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần mâu thuẫn. Nhị sư bá nha, nhị sư bá nha, cuộc chiến phong thần lật xe sau đó, dĩ nhiên biến được so với Di Vãng càng thêm lý tính. Hàn Tuyệt xuyên thấu qua thật dày không gian hàng rào, xa xa mà quan sát ba vị thánh nhân rời đi. Cái gọi là thánh nhân không chỉ có thực lực mạnh mẽ, đạo tâm cũng là khó có thể lay động. Cuộc chiến phong thần bên trong bị lên bài học Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ điều chỉnh xong tâm thái, không chỉ có thực lực nâng cao một bước, ít hơn mấy phần tự kiêu, nhiều mấy phần thận trọng. Từ góc độ này nhìn, cuộc chiến phong thần thật lợi đối với nhị sư bá đến nói không chắc là chuyện xấu. Bây giờ Băng Hỏa Huyền Điểu mặc dù chết bởi Nguyên Thủy Thiên Tôn tay, nhưng trên thực tế là vòng với ma Phật. Băng Hỏa Huyền Điểu trước khi chết cái nhìn kia oán hận cùng không cam lòng. Hàn Tuyệt cũng là nhìn ở trong mắt. Hắn phỏng đoán Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Là phiền phức. Xuất phát từ vững vàng cân nhắc, Hàn Tuyệt với trong túi chứa đồ lấy ra một khối bề ngoài khô đét quy giáp. Quy giáp bên trên chính chạm chỗ rậm rạp chẳng chỉ chữ nhỏ. Vật này là năm đó hắn còn tại Khô Lâu Sơn thời gian, lão sư Thạch Cơ nương nương tặng cho hắn. Có người nói này quy giáp nguồn gốc với một vị đã ngã xuống hỗn độn ma thần. Năm đó Hàn Tuyệt dựa vào ngộ tính thiên phú mỹ tiền, với này quy giáp bên trên lĩnh ngộ ra thiên cơ che đậy thuật cùng thiên cơ thuật tận thân. Chính là này hai đại pháp thuật, để Hàn Tuyệt khá là an ổn vượt qua gian nan nhất nhỏ yếu thời kỳ. Bây giờ lại một lần lấy ra này vô danh quy giáp tự nhiên có tác dụng. Năm đó hắn cũng cảm giác này vô danh quy giáp khá là thần dị, tuy rằng hắn ngộ tính mỹ tiền, nhưng dù sao ngay lúc đó độ cao không đủ không cách nào tìm hiểu trong đó ngầm có ý phát tác. Bây giờ đã thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tại tìm hiểu này vô danh quy giáp chắc hẳn có thể có thu hoạch tốt. Hàn Tuyệt Phi thường tự tin. Tự tin nguồn gốc không chỉ là ngộ tính mỹ tiên, còn có trọng bảo trợ giúp. Tạo hóa ngọc điệp từ Hàn Tuyệt trong lòng bàn tay bay lên, trôi nổi đỉnh đầu. Trong phút chốc, thanh mang tăng vọt, 3000 đạo văn như tinh hà buông xuống, đem Hàn Tuyệt quanh thân chiếu rọi được hệt như thần linh. Cái kia người để tại Hàn Tuyệt trước người vô danh khô quắc quy giáp cảm nhận được đạo văn ánh sáng, nhất thời từ vết rách bên trong chạy ra từng tia từng sợi u quang, cùng tạo hóa ngọc điệp vung rơi xuống dưới 3000 đạo văn hấp dẫn lẫn nhau. Hàn Tuyệt Tâm có cảm giác đầu ngón tay xẹt qua quy giáp hoa văn, trực tiếp xẹt qua quy giáp hoa văn trước mắt, bên hai vang lên giản mùa thanh âm. Đời sau người hữu duyên, ta chính là Thái Diễn Tử, ta lấy bói toán chi đạo, dòm ngõ được khai thiên kiếp nạn, lại vô lực hồi thiên, nay lưu này chuyển thừa, nhìn ngươi giỏi dùng, bói toán không phải vì là đổi bệnh, mà là biết được mất, biết tiến thôi. Hàn Tuyệt tại bên tai vang lên huyền diệu thanh âm. 10 triệu loại quái tượng ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện. Trừ cái này 10 triệu loại quái tượng, Hàn Tuyệt còn thông qua Thái Diễn Tử góc nhìn dòm ngó dò được khai thiên chi kiếp. Khai thiên đích địa hỗn độn sơ phân, lại tới hỗn độn ma thần ngã xuống ngày tận thế cảnh tượng, cuối cùng nhưng là vạn ngàn vận mệnh sợi tơ đan dệt thành quỷ quệt khó lường lưới lớn. Tuy là trời sinh bất phàm hỗn độn ma thần, nếu như là không có thiên phú cũng khó có thể hiểu rõ bói toán chi đạo, ở trong mắt Hàn Tuyệt cũng hệt như bảo đinh giải nhu giống như rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Hàn Tuyệt trước mặt khô đét vô danh quy giáp trên xuất hiện rất nhiều vết rách, tại đến cực hạn sau này, quy giáp phát sinh vang lên trong trẻo. Phản phất dùng hết chính mình cuối cùng sứ mệnh. Gió vừa thổi vô danh quy giáp liền hóa thành cho bay, biến mất tại trong thiên địa. Hàn Tuyệt chậm rãi chớp mắt, trong con ngươi lưu chuyển bói toán chi đạo huyền bí. Bên hai cũng vang lên đã lâu gợi ý của hệ thống âm. Tìm hiểu Thái Diễn Tử lưu lại truyền thừa, hiểu ra bói toán chi đạo, có thể với trong hư không liền hiện ra vạn ngàn quái tượng, có thể đoạn sinh tử, chắc cắt hung. Đúng là xem nhẹ, này bói toán chi đạo. Kết thúc giai đoạn này tu hành, Hàn Tuyệt làm ra tổng kết. Này bói toán chi đạo, không chỉ có thể đoạn sinh tử, chắc cắt hung, còn trong mơ hồ cùng nhân quả pháp tắc, có không nói được không nói rõ quan hệ. Nói là trên dưới bị pháp tắc cũng không quá đáng. Tuy rằng nắm giữ mới pháp tắc, nhưng Hàn Tuyệt cũng không có bay. Dù tại lĩnh ngộ pháp tắc gián đoạn, hắn cũng dòm ngó dò được Thái Diễn Tử bộ phận ký ức. Vị này ma thần cũng không tinh thông thảo phạt thủ đoạn, chỉ tinh thông bói toán chi đạo. Theo lý mà nói là có thể tránh được bản cổ đại thần búa, nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân lại lười được chuyển ổ, cuối cùng bị đóng gói từng cái lên đưa đi. Cố sự này cho Hàn Tuyệt cảnh báo, không thể, bởi vì có thể dự trù nguy hiểm tiểu có trông cậy không sợ. Tu sĩ chúng ta còn phải vững vàng tu hành. Hàn Tuyệt lập tức đứng dậy tự mình sao chép ổn tự kinh, tùy tùy tiện tiện viết 1500 lần sau đó mới để trong tay xuống bút bắt đầu tính toán các hung. Tây du lượng kiếp hồng hoang thiên cơ che đậy, có thể tính đến đồ vật phi thường có hạn. Bất quá Hàn Tuyệt là chắc cắt hung của mình, không có quan hệ gì với lượng kiếp, thật cũng không có như vậy nhiều ràng buộc. Hàn Tuyệt dùng đến tính toán lành giữ đạo cụ vẫn là quy giáp. Dù sao sư tử Thái Diễn Tử, hắn dùng cái gì Hàn Tuyệt tiểu dùng cái gì. Quy giáp rơi xuống đất lập tức tiểu cho ra phản ứng, chỉ thấy cổ điện quy giáp ầm ầm nổ tung. Hàn Tuyệt đầu lông mày nhảy lên chăm chú nhìn lại, quy giáp bên trên tây bắc càn bị đột nhiên đen kịt như mực, vết dạng nứt như giữ tận cự thú răng nanh tầng tầng đan sen, từng sợi hắc khí cuốn quanh bốc lên. Tây bắc càn bị. Cảm giác hai mắt híp lại, hướng lên trời ở ngoài nhìn tới. Hồng hoang tây bắc càn vị cái gì đều không có, hơn nữa hắn cũng sẽ không đi. Xa hơn tây bắc càn vị vậy thì chỉ có thể là hỗn độn. Lần này nhằm vào hắn nguy cơ nguồn gốc với hỗn độn ở ngoài. Hàn Tuyệt trong lòng suy đoán không ngừng, nhưng dù sao biết rất ít, rất khó thôi diễn liệu góp ra trận tướng. Chỉ có thể tiếp tục nhìn về phía quy giáp. Quy giáp bên trên ngoại trừ tây bắc càn bị dạn nứt ở ngoài, còn có một nơi khác cũng có phản ứng. Chỉ thấy tây nam quân bị, kim quang đột ngột hiện, vết dạn nứt thấm ra chân bóng thủy quang. Tây nam quân bị, Hàn Tuyệt nói lẩm bẩm. Nếu tây bắc càn bị đại biểu là hỗn độn ở ngoài, như vậy tây nam quân bị tự nhiên cũng là hỗn độn ở ngoài. Tây bắc càn bị Hàn Tuyệt không rõ ràng có cái gì, nhưng tây nam quân vị hắn vẫn là thường thường đi. Đây không phải là La Hầu nơi không gian tối tăm vị trí sao? Hàn Tuyệt ngây ngẩn cả người. Dựa theo quái tượng, tây nam quân vị là sinh cơ của hắn ơi. Cũng chính là nói La Hầu sẽ giúp hắn một lần. Dĩ nhiên, tránh né kiếp nạn chủ yếu có hai cái phương pháp. Nếu nguy hiểm nguồn gốc với hỗn độn ở ngoài, cái kia Hàn Tuyệt chỉ cần không ly khai Hồng Hoang tự nhiên có thể tránh ra lần này kiếp nạn. Loại phương pháp thứ hai tiểu là dựa theo quái tượng bày tỏ, Hàn Tuyệt đi một chuyến không gian tối tăm liền có thể. Suy tư chốc lát, Hàn Tuyệt quyết định đi trước một chuyến không gian tối tăm, vấn an La Hầu. Thuộc về hắn kiếp nạn còn chưa bắt đầu, cũng không lo lắng đụng tới phiền phức. Đương nhiên nói là nói như vậy, Hàn Tuyệt tự nhiên không có khả năng để bản thể tiến về phía trước. Hao tốn một chút thời gian, tế luyện ra một cái thực lực không mạnh không yếu, chuẩn thánh cấp bậc phân thân sau đó, Hàn Tuyệt lấy tinh thần ma thần thân phận đi trước không gian tối tăm. Chương 616, La Hầu khôi phục, Đông Hoàng Trung hiện thân hỗn độn. Chương 616, La Hầu khôi phục, Đông Hoàng Trung hiện thân hỗn độn Hồng Hoang, 33 trọng thiên. 33 trọng thiên là hỗn độn cùng Hồng Hoang chỗ giao giới. Từ đây nơi tiến nhập hỗn độn là an toàn nhất, ngoại trừ tam thập tam ngoại thiên cái khác xuất khẩu hoặc là tồn tại hỗn độn loạn lưu, hoặc là ở không khe nước. Tâm thương chuẩn thánh nếu là bị cuốn vào trong đó đều sẽ có mất tích nguy hiểm. Dù sao không ai biết không gian khe nước tận đầu là nơi nào, cũng không biết hỗn độn loạn lưu sẽ đem người thổi sang nơi nào. Hàn Tuyệt tại đến 312 trọng thiên sau đó, tiêu tạm hoãn tốc độ di động, lấy không gian pháp tắc cẩn giấu tự thân, cùng đi qua tự do ra vào 33 trọng thiên bất động. Từ tam đại hỗn độn ma thần hiện thần, Dương Mi lão tổ thể hiện ra hỗn nguyên đại la kim tiên 9 trọng thiên thực lực sau đó. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, làm hỗn độn cùng Hồng Hoang chủ yếu xuất khẩu 33 trọng thiên tiểu bị chư thánh quản khống lên. Chư thánh sẽ thay phiên tọa trấn nơi đây. Hàn Tuyệt cũng không ngoại lệ. Bất quá rất đáng tiếc, trước mắt còn chưa tới phiên hắn tọa trấn nơi đây. Tọa trấn trình tự là dựa theo thành thánh trình tự tới, ném đi đạo tổ Hồng Quân, cũng chính là nữ hoa, Tam Thanh, Phương Tây Nhị Thánh, đến cuối cùng mới đến phiên Hàn Tuyệt. Mỗi vị thánh nhân tọa trấn nơi đây 18.514 năm. Thật phải chờ tới Hàn Tuyệt tọa trấn 33 trọng thiên. Cái kia phải chờ tới 11 vạn nhất ngàn lẻ 86 năm sau đó, có thể nói là khá dài. Chính bởi vì cách mình còn quá xa, vì lẽ đó Hàn Tuyệt cũng không thái thượng tâm. Đến rồi 33 trọng thiên, Hàn Tuyệt liền gặp được một vị người quen cũ. Nữ hoa nương nương bật cưới Kim Vượng. Lúc này Kim Vượng đang nằm tại ngũ sắc thần thạch đắp trên giường mây, biểu hiện khá là lười biếng. Tuy rằng phụ trách tọa trấn 33 trọng thiên, nhưng trên thực tế cũng không nguy hiểm. Dù sao tam đại hỗn độn ma thần càng đến gần nơi này, thì càng nhận Hồng Hoang Thiên Đạo bài xích. Tiêu liên không gian pháp tắc đại thành Dương Mi lão tổ cũng không có cách nào thoát khỏi loại này bài xích. Tại Hồng Hoang Thiên Đạo áp chế hạ, Dương Mi lão tổ đối với không gian khống chế còn tại hỗn độn ở ngoài bên dưới. Muốn mang hai vị khác hỗn độn ma thần dựa vào không gian pháp tắc thần không biết vị không hay lẻn vào Hồng Hoang căn bản không có khả năng. Bởi vì như vậy, tam đại hỗn độn ma thần tự nhiên sẽ không thoải mái xuất hiện tại nơi này. Tránh khỏi Kim Vượng không có vài bước, Hàn Tuyệt liền thấy Lâm Thời xây dựng tầm cung. Tầm cung tự nhiên là thuộc về nữ hoa nương nương. Làm Hồng Quân sau này thứ nhất vị thánh nhân, nữ hoa nương nương tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai tọa trấn lên 33 trọng thiên. Tốt tại nữ hoa nương nương trời sinh chính là trạch nữ, tọa trấn nơi này ngược lại cũng không cần lo lắng kẻ nhạt. Không để ý đến nữ hoa nương nương, Hàn Tuyệt trực tiếp xuyên qua 33 trọng thiên hướng hỗn độn ở ngoài đi đến. Hàn Tuyệt ly khai cũng không gây nên nữ hoa nương nương chú ý, hắn cùng Dương Mi lão tổ bất đồng, chính là Hồng Hoang bản thổ thánh nhân có địa đạo cùng nhân đạo che chở. Xé rách không gian không chỉ có không sẽ phải chịu áp chế, ngược lại là không gian sẽ chủ động phối hợp hắn đăm chiêu nghĩ. Rời đi 33 trọng thiên, Hàn Tuyệt thẳng đến lần này sinh cơ nơi Tây Nam Khôn Vị mà đi. Căn cứ quái tượng biểu hiện, không gian tối tăm bên trong có thể giúp Hàn Tuyệt chống đối hai nạn đồ vật tồn tại. Trước mắt là cái gì Hàn Tuyệt cũng không quá rõ ràng. Bước vào hỗn độn, trước mắt nháy mắt biến được tối tăm. Hỗn độn bên trong thường thấy nhất hào quang chính là tinh quang, nếu như là không có tinh thể địa phương, cái kia đập vào mắt nhìn thấy đều là màu mực. Tại trong hỗn độn nhìn thấy cái gì đều không kỳ quái. Nay một lần Hàn Tuyệt liền thấy ám tử sắc vật chất dòng lũ mang theo phá toái tinh thần mảnh vỡ gào thét mà qua. Cũng nhìn thấy một ít chưa thành hình thế giới phôi thai tại hỗn độn loạn lưu bên trong bầm mèo, băng giải, hóa thành hỗn độn chất dinh dưỡng. Hỗn độn chính là như vậy tàn khốc, ở tại đây hết thảy đều là chưa phân trạng thái, nơi này không có thời gian, không có không gian, không có trên dưới phải trái. Hàn Tuyệt cũng không có tại trong hỗn độn dừng lại bao lâu. Tốc độ không nhanh không chậm đi tới không gian tối tăm ở ngoài. Không gian tối tăm ở ngoài, Hàn Tuyệt rời đi trên người ngụy trang. Vô cùng tinh mang từ hắn trên người bắn ra. Ta chính là tinh thần ma thần Sao Yến. Phủ thêm nguyên bản tinh thần ma thần Sao Yến mã giáp, Hàn Tuyệt này mới bước nhanh tiến nhập không gian tối tăm. Cũng chính là Hàn Tuyệt bước vào không gian tối tăm nháy mắt. Không gian tối tăm nơi sâu xa. Ngồi ngay ngắn ở thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên La Hầu đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn bây giờ đã trả giá thất thất bát bát. Đối với không gian tối tăm nắm giữ trình độ, cũng không phải dị vãng có thể đánh đồng với nhau. Một khi có người tiến nhập nơi đây, La Hầu tiểu sẽ nhận biết được. Này cố khí tức là, mắt xem ra người cũng không có ẩn dấu khí tức, La Hầu thở phào nhẹ nhõm. Người đến là hắn đồng minh tinh thần ma thần. Bất quá cái này giờ phút quan trọng, tinh thần ma thần không tại Hồng Hoang Hoàng Dương Ma Đạo về không gian tối tăm làm gì. La Hầu có chút ngạc nhiên thế là lập tức hiện thân gặp gỡ. Sao Yến đạo huynh rất lâu không gặp rồi, đạo huynh thật là ta tri ân người. Vừa thấy được tinh thần ma thần, La Hầu tiểu khen lên cầu vồng rắm. Hắn có thể nhanh như vậy khôi phục, xác thực dựa vào tinh thần ma thần trợ giúp, nói một câu ân nhân xác thực không quá đáng. La Hầu đạo hưu nói quá lời. Hàn Tuyệt khoát tay áo một cái, khá là qua loa lấy lệ đáp lại La Hầu, ánh mắt tại không gian tối tăm chung quanh nhìn quét. Địa phương quỷ quái này hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới, cần phải không tồn tại cái gì trọng bảo, càng không nên tồn tại có thể thay mình chặn kiếp trọng bảo. Thật muốn nói tới không gian tối tăm giàu nhất, vẫn là trước mặt ma tổ La Hầu. Hàn Tuyệt lúc này mới nghiêm chỉnh quan sát La Hầu nhìn một chút, bởi vì đã khôi phục nguyên nhân, La Hầu đã không phải là bóng mờ trạng thái, hơn nữa khôi phục thành một vị nhìn thấy được khá là lạnh lùng người đàn ông trung niên. La Hầu khuôn mặt lạnh lùng, màu da thấu lạnh lẽo trắng bệnh, đôi lông mày mang theo từ lúc sinh ra đã mang theo cùng ngạo, hai con mắt hẹp dài phụ có sắc cơ. Chúc mừng La Hầu đạo hữu khôi phục trở về. Hàn Tuyệt tự nhiên đã nhìn ra La Hầu đã khôi phục thực lực nhất định. Năm đó phương Tây ma đạo tranh, La Hầu tại sinh mệnh cuối cùng một khắc đã mò tới Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên cảnh. Sau này ở đây không gian tối tăm bên trong lắng đọng, lại có vô số hỗn độn ma thần đoán niệm tầm bổ, bây giờ tuy rằng còn không có minh bài, nhưng Hàn Tuyệt xuất phát từ vững vàng cân nhắc, hay là đem La Hầu phân thành thánh nhân cấp sức chiến đấu. Giống loại này lão lục coi trọng một chút, tổng không có sai. Tuy rằng cho La Hầu đánh dấu thành thánh nhân sức chiến đấu, nhưng nhất định là mạnh không đi nơi nào, dù sao vừa mới vừa khôi phục. Dựa theo sức chiến đấu tính toán, Hàn Tuyệt cảm giác cùng chuẩn đề bẻ đấu lực tay cần phải không khó. Đạo huynh khách khí rồi. La Hầu khẽ miệng đều là mang theo một bộ như có như không cởi gằn. Hàn Tuyệt đang quan sát La Hầu. La Hầu tự nhiên cũng đang quan sát Hàn Tuyệt. Tinh thần ma thần chết bởi hồng hoang mới thánh tay. Thực lực trượt cũng vô cùng nghiêm trọng, nhận định tu vi cũng cùng mình sàn sàn với nhau. La Hầu nhìn trước mắt sao yến trong đầu muốn về thí thần thương ý nghĩ càng lúc càng kịch liệt. Cuối cùng tại đến cực hạn sau đó, La Hầu lên tiếng. Sao? Lời còn chưa dứt, hỗn độn nơi sâu xa đột nhiên chuyển đến một tiếng đã lâu tiếng chuông. Đu ạng. Mù mịt tiếng chuông ầm ầm tại trong hỗn độn nổ ra. Một tiếng qua sau đó tiếng thứ hai đột nhiên vang lên. Đu ạng. Tiếng chuông như viễn cổ cự thú gào thét, chấn động được hỗn độn tầm tầng ra bị nẻ. Như vậy động tinh dẫn đến Hàn Tuyệt cùng La Hầu đồng thời liếc mắt. Thanh âm này chẳng lẽ là hỗn độn chung? La Hầu trong mắt xẹt qua một vệt tham lam. Chương 617, hỗn độn chung như thế, chư thánh phản ứng. Chương 617, hỗn độn chung như thế, chư thánh phản ứng. Du dương tiếng chuông từ hỗn độn nơi sâu xa truyền ra, chấn động hoàn vũ. Đông Hoàng Trung. Nghe được cổ điển đại khí tiếng chuông, Hàn Tuyệt cũng là ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới tại bây giờ cái này thời gian tiết điểm, trốn vào hỗn độn loạn lưu bên trong Đông Hoàng Trung lại sẽ hiện thế. Tinh Yến đạo huynh cũng đã hiểu. La Hầu ngoái đầu nhìn lại cùng Hàn Tuyệt đối diện, trong hai mắt thèm nhỏ dãi tâm ý, hầu như không hề che giấu. Hắn quá thiếu một cái phòng thân trí bảo. Trước đây Tây Như Hạ Châu quyết chiến nếu như có bảo vật này hộ thân, hắn đều không nhất định sẽ thua cho Hồng Quân. Coi như cuối cùng thua, La Hầu tự nhận là cũng sẽ không lưu lạc tới cuối cùng tự bạo mức độ. Xấu nhất tình huống đơn giản là dường như Dương Mi ba người tổ giống như du lịch hỗn độn. Cái nào cần giống như hiện tại khổ cấp các bị khốn tại không gian tối tăm bên trong. Ta vừa khôi phục, này hỗn độn trung tiểu từ hỗn độn loạn lưu bên trong chui ra, chẳng lẽ nói? La Hầu lẩm bà lẩm bẩm. Hỗn độn trung vừa vặn tại hắn thiếu trí bảo then chốt tiết điểm hiện thân, từ không thể hắn nghĩ nhiều. Cùng La Hầu tự mệnh bất phàm bất động. Hàn Tuyệt xa xa mà ngắm nhìn tiếng chuông truyền tới phương hướng. Hảo gia hỏa, chính là Tây Bắc Càn Bị. Chính là hắn lần này hỗn độn ở ngoài nguy cơ nguồn gốc nơi. Đột nhiên này xuất hiện hỗn độn trung không sẽ là hướng về hắn tới chứ? Hàn Tuyệt rơi vào trầm tư. Hắn quãng thời gian trước mới âm chết rồi âm dương lão tổ phân thân băng hỏa huyền điểu. Tuy rằng khoảng thời gian này, Dương Mi ba người tổ hình như đàng hoàng, đều không thế nào gây sự đây, càng cũng không gây sự với hắn. Nhưng này trái lại không đúng. Mười phần tiểu có rất là không đúng. Bây giờ quẻ trên biểu hiện, Tây Nam Khôn Vị có giống như đồ vật có thể thay hắn chặn một lần hai. Mà Tây Bắc Cản Vị lại là nguy cơ nguồn gốc nơi. Hàn Tuyệt một hồi liền liên tưởng đến loại nào đó khả năng. Sau đó đông nhiên tỉnh ngộ nhìn về phía hưng phấn không thôi La Hầu. Ta đi. La Hầu đây là muốn thay hắn chặn hai nha. Tinh Yến đạo huynh, chúng ta cơ hội tới. La Hầu bởi vì quá mức hưng phấn, cũng không có nhìn ra Hàn Tuyệt đấy mắt vẻ kinh dị, chỉ là tự mình nói, hỗn độn chung chính là phòng ngự trí bảo, nếu như là có bảo vật này che chở, chúng ta đại sự có thể thành vậy. Mắt nhìn La Hầu đã mắc câu. Hàn Tuyệt cũng là thích hợp tạt chậu lạnh nước. Hỗn độn chung hiện thân tự nhiên là chuyện tốt, bất quá như thế động tĩnh lớn, ta tin tưởng Dương Mi đám người và Hồng Hoàng Chư Thánh đều bị kinh động, tiểu bằng hai người chúng ta muốn lấy bảo vẫn là quá khó khăn. Nghe được Dương Mi lão tổ và Hồng Hoàng Chư Thánh danh hiệu, La Hầu trong mắt cuồng nhiệt mới chậm rãi biến mất. Nhưng như cơ duyên này xuất hiện tại trước mặt, hắn lại cái nào có thể dễ dàng buông tha. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, nếu như là Dương Mi ba người cùng Hồng Hoàng Chư Thánh nổi lên va chạm, chúng ta nhân lúc loạn đoạt bảo vẫn là có cơ hội. La Hầu ánh mắt kiên định, rút tuổi đấy rồi tự nhiên là khó. Nhưng so với hắn muốn tìm Hồng Quân báo thù mục đích cuối cùng vẫn là đơn giản hơn một ít. La Hầu đạo hữu có tin tưởng tiểu tốt. Hàn Tuyệt gật gật đầu, sau đó làm bộ túi đầu đủ rũ dáng vẻ nói, chỉ là ta sợ là không giúp được quá lớn nội. Nghe nói, La Hầu đáy mắt xẹt qua vẻ bất mãn. Nay tinh thần ma thần còn cầm hắn thí thần thương đây, thế nào có thể một điểm nội đều không giúp đâu? Không được, sau này nhất định phải đem thí thần thương muốn trở về, hơn nữa còn nhất định phải để Tinh Yến ra tay giúp đỡ. Tinh Yến đạo huynh thái quá đánh giá thấp chính mình, đạo huynh năng lực không tại Hồng Hoang bất kỳ một vị thánh nhân bên dưới. La Hầu một phát bắt được Hàn Tuyệt hai tay, tình cảm dạt dào nói, lần này đoạt bảo còn cần đạo huynh hết sức giúp đỡ. Nói còn phải cho Hàn Tuyệt hành đại lễ. Hàn Tuyệt liền vội vươn tay nhưng cũng không có cản. Cuối cùng La Hầu còn thật cho Hàn Tuyệt hành đại lễ. này thế nào không biết xấu hổ đây? La Hầu đạo hữu đã như vậy cần bần đạo trợ giúp, bần đạo cũng không thể sống chết mà bay, có cái gì kế hoạch cứ nói đi. Tiểu tại La Hầu thương lượng với Hàn Tuyệt tìm người bảo lãnh đối sách cũng trong lúc đó. Lục ảng, lục ảng, lục ảng, con tiếng chuông cũng truyền vào hồng hoang. Cái thứ nhất phát hiện đến khác thường vẫn là khoảng cách hỗn độn gần đây, ở 33 trọng thiên tọa trấn nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương lúc này chính vị với 33 trọng thiên bên trong lâm thời trong tầm cung tinh tu. Thằng đến cái kia nói bàng bạc mà cổ xưa tiếng chuông cắt đứt nữ hoa nương nương thanh tu. Nữ hoa nương nương đôi mắt đẹp đột nhiên trợn, trong mắt xẹt qua vẻ kinh hãi, tay ngọc nhẹ dương, một đạo cực kỳ cường hãn thần thức hướng hỗn độn ở ngoài lao đi. Nhưng mà này tiếng chuông ngọn nguồn tại hỗn độn nơi sâu xa. Hỗn độn vô cùng ngông ngẩn, coi như là thánh nhân đối mặt hỗn độn cũng là năng lực có hạn, nghĩ muốn chỉ dựa vào thần thức tìm tới hỗn độn chung lại còn nói gì tới dễ dàng. Nữ hoa nương nương cũng chỉ là xác định một cái đại khái phương vị thu hồi thần niệm. Hỗn độn chung, tại sao lại vào lúc này như thế? Nữ hoa nương nương tự lẩm bẩm, thanh âm êm dịu nhưng mang theo mấy phần nghi hoặc cũng không hiểu. Nàng bước liên tục nhẹ gì, đi ra tầm cung, đôi mắt đẹp nhìn phía 33 trọng thiên ở ngoài cái kia đen kịt như mực hỗn độn. Bàng bạc mà cổ xưa tiếng chuông cũng gợi lên nữ hoa nương nương đối diện đi hồi ức. Khi đó, Vu Yêu hai tộc xưng bá hồng hoang, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn dựa vào hỗn độn trung ai, dẫn dắt yêu tộc khống chế thiên đình, phong quang vô hạn. Mà bây giờ, Vu Yêu đại chiến từ lâu kết thúc, hai tộc đều tổn thương nguyên khí nặng nề, hỗn độn trung cũng không biết tung tích, không nghĩ tới hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Chẳng lẽ là số trời có biến, bảo vật này lại lần nữa như thế, là vì ứng kiếp mà đến? Nữ hoa nương nương trong lòng âm thầm suy nghĩ, nàng thân là thánh nhân, biết rõ trong thiên địa vạn sự vạn vật đều có định số, hỗn độn trung xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chờ rốt cuộc bởi vì cái gì mới đưa tới hỗn độn trung như thế, nữ hoa nương nương trước mắt cũng không biết. Xèo xèo xèo, mấy đạo hào quang trước tiên sau đó chạy tới 33 trọng thiên, chính là hồng hoang mấy vị khác thánh nhân. Bước đầu tiên chạy đến là thông thiên giáo chủ, chậm một bước thì còn lại là nguyên thủy thiên tôn cùng phương tây nhị thánh. Chư thánh đều là bị hỗn độn trung tiếng chuông hấp dẫn mà tới. Mắt nhìn nhị huynh cùng phương tây nhị thánh hôn cùng nhau, thông thiên giáo chủ cũng lời được chào hỏi, chỉ là lên trước một bước cùng nữ hoa nương nương tiếp lời. Nương nương, nghe thanh âm này chẳng lẽ thực sự là hỗn độn trung với hỗn độn ở ngoài như thế? Tuy rằng chư thánh đối với trí bảo đều có riêng mình phán đoán, nhưng hỗn độn trung đã từng trưởng với tay yêu tộc, nữ hoa nương nương lại là yêu tộc thánh mẫu. Hỗn độn trung đối với nó chống cự là nhỏ nhất, khoảng cách quá xa, ta cũng không quá rõ ràng. Nữ hoa nương nương xuất sắc nhíu mày một cái, hỗn độn trung tiếng chuông cùng thường ngày so với, xác thực có một chút không giống nhau. Nhưng hỗn độn trung dù sao cũng là tại hỗn độn loạn lưu bên trong thất lạc như thế lâu, làm không tốt có bọn họ này bảy thánh nhân cũng không biết biến hóa tồn tại, cho nên nàng cũng không tốt làm nói. Có phải là hỗn độn trung đi hỗn độn ở ngoài nhìn qua liền biết? Chuẩn Đề đột nhiên mở miệng. Bây giờ Dương Mi đám người tại trong hỗn độn dục giả dục dịch, nếu như lại để cho bọn họ đạt được hỗn độn trung cái kia có thể gặp phiền toái. Chuẩn Đề hiếm thấy không có để hỗn độn trung thuộc về vấn đề, mà là từ đại cục xuất phát, phân tích lợi và hại. Sắp thực ứng nên đi ra nhìn một nhìn, hỗn độn trung chính là hồng hoàng chí bảo, không thể rơi vào Dương Mi đám người tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn như chặt đinh chém sắt nói. Chương 618, 33 trọng thiên chư thánh mở hội nghị, Chuẩn Đề, phần mềm hắc, nhất định là phần mềm hắc. Chương 618, 33 trọng thiên chư thánh mở hội nghị, Chuẩn Đề, phần mềm hắc, nhất định là phần mềm hắc. Nguyên Thủy Thiên Tôn quan điểm chiếm được nữ hoa nương nương khẳng định. Nữ hoa nương nương khẽ bước cằm, ánh mắt trên người thánh nhân khác sẽ qua. Nguyên Thủy đạo hưu nói rất có lý, hỗn độn trung vẫn là muốn thu hồi hồng hoang, bạn không thể rơi vào Dương Mi ba người trong tay. Trước hồng hoang chư thánh lại thế nào tranh cướp hỗn độn trung, đều chỉ có thể coi là nội bộ xung đột. Bây giờ có lấy Dương Mi lão tổ cầm đầu tam đại hỗn độn ma thần, hồng hoang chư thánh cũng có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước nhất trí đối ngoại. Đứng tại cái góc độ này, Dương Mi lão tổ vẫn tính là làm một chuyện tốt. Chư thánh đạt thành cơ bản nhận thức chung, tiếp theo nên cân nhắc làm sao đảm bảo. Dù sao nếu như đúng là hỗn độn chung như thế, cái kia Dương Mi ba người khẳng định cũng sẽ xuất thủ đảm bảo. Ngoại trừ cân nhắc Dương Mi ba người ở ngoài, trong hỗn độn một ít sinh vật mạnh mẽ e sợ cũng sẽ bí quá hóa liều. Dù sao rất ít có sinh linh có thể tại tiên thiên trí bảo trước mặt gắng giữ tỉnh táo. Chuẩn Đề nhìn quét một vòng, đống nhiên mở miệng. Tiểu chúng ta năm cái có chút quá lên mặt đi. Trước mắt đến 33 trọng thiên chỉ có 5 vị thánh nhân. Theo thứ tự là nữ hoa nương nương, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ và Phương Tây Nhị Thánh. Hỗn độn ngoại hoàn cảnh đặc thù, người nhiều nhất định là có ưu thế. Thái Thanh đạo huynh thế nào không có tới? Nữ hoa nương nương mở miệng hỏi dò. Nàng đã sớm phát hiện Thái Thanh lão tử cũng không có trình diện. Chỉ là Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên tục không có để, nàng cũng là không tốt lắm hỏi. Thông Thiên Giáo Chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ đã thời gian rất lâu không có bái kiến Thái Thanh lão tử. Bất quá Thái Thanh lão tử cũng trước đó cùng hai người bọn họ đánh rồi bắt chuyện. Thông Thiên Giáo Chủ mặt không biến sắc nói, đại huynh tu hành ngỗ có được, đại bế quan, tự nhiên không cách nào lẫn vào việc này. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn yên lặng gật đầu, xem như là mặt bên bằng chứng lời nói của Thông Thiên Giáo Chủ. Nghe nói, Chuẩn Đề nhíu mày thành chữ xuyên. Thái Thanh đạo huynh cũng đến, sợ là không nhiều lắm ưu thế. Tuy rằng trước liên tục đối địch, nhưng Phương Tây Nhị Thánh là liên tục thừa nhận Thái Thanh thánh nhân thực lực. Thái Thanh thánh nhân cũng vẫn luôn là Hồng Hoang công nhận đạo tổ bên dưới thứ nhất thánh. Bây giờ hắn không đến, Chuẩn Đề có chút lo lắng chư thánh không đối phó được Dương Mi lão tổ. Chuẩn Đề có ý nghĩ như thế, chủ yếu là cùng Dương Mi lão tổ lần đầu tiên lúc giao thủ bị đối phương thủ đoạn lôi đỉnh cho chấn nhiếp, đã trúng một phát xuất phát từ tâm can. Đơn giản tới nói chính là bị làm sợ. Bây giờ mỗi lần hồi tưởng lại, Chuẩn Đề đều cảm giác vô cùng ngứa tay chân. Tam đệ, sư đệ ta. ngươi thế nào không mang đến? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thông Thiên giáo chủ chậm rãi mở miệng, hắn chính là ta Hồng Hoang thánh nhân, lẽ ra nên vì là Hồng Hoang tận một phần lực. Mọi người đều biết, bây giờ Hồng Hoang tổng cộng có 9 vị thánh nhân. Theo thứ tự là Hồng Vân, Nữ Hoa, Tam Thanh, Phương Tây Nhị Thánh, Bình Tâm và mới thành thánh không bao lâu Hàn Tuyệt. Trong đó Hàn Tuyệt cùng cái khác thánh nhân đều không quá giống. Hắn cũng không phải là tại Hồng Hoang bản thổ thành thánh, mà là tại hỗn độn ở ngoài. Tuy rằng cuối cùng cũng bị Hồng Hoang đại đạo thừa nhận, nhưng Hàn Tuyệt không phải là thiên đạo thánh nhân, cũng không phải địa đạo thánh nhân. Tuy rằng hạn mức tối đa vô hạn, nhưng cũng gặp phải một vấn đề. Đó chính là hắn một khi ngã xuống, là không cách nào tại thiên đạo không gian bị sống lại. Xuất phát từ loại này cân nhắc, Thông Thiên giáo chủ lần này ra ngoài cũng không có kêu lên Hàn Tuyệt. Tuy rằng Thông Thiên giáo chủ cũng đã sớm thừa nhận Hàn Tuyệt có thể một mình đảm đương một phía, nhưng gặp phải có loại này có thể sẽ ngã xuống xác suất tồn tại thời gian, Thông Thiên giáo chủ không tự chủ tiểu thay Hàn Tuyệt làm ra an toàn nhất phán đoán. Tức lưu thủ Hồng Hoang. Mắt nhìn Nguyên Thủy Tiên Tôn cái này Hàn Tuyệt nhị sư bá đều lên tiếng. Chuẩn Đề mới thuận theo đề tài nói, đúng vậy, Thông Thiên đạo huynh, ngươi thế nào không đem Linh Tôn mang tới? Hắn chính là tinh thần ma thần, ở đây hỗn độn ở ngoài, sợ là có thể so sánh trong Hồng Hoang còn có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Mặc dù là thành thánh thời gian nhất muộn thánh nhân, nhưng Chuẩn Đề từ trước đến nay không xem nhẹ Hàn Tuyệt thực lực. Muốn hỏi tại sao, Chuẩn Đề cũng bị Hàn Tuyệt dùng tinh thần trường thương chọc vào cái xuyên qua. Bây giờ Hồng Hoang chính là thiếu sức chiến đấu thời điểm, làm Hồng Hoang một phần tử Hàn Tuyệt lại thế nào có thể không đếm xỉa đến đâu. Mắt nhìn cái khác thánh nhân đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chia ra hai tay, đang định mở miệng nói chút cái gì, đột nhiên giống như có cảm giác, quay đầu lại nhìn về phía sau. Hỗn độn chi khí cuồn cuộn, 33 trọng thiên rung động không ngừng, mây mù như nấu sôi canh giống như kịch liệt lan lộn. Này khác thường cảnh tượng dẫn đến chư thánh con người thu nhỏ lại. Đột nhiên, một đạo rực rỡ đến cực điểm tinh thần ánh sáng xé rách phía chân trời, tự hư không vô tận nơi sâu xa thẳng tắp phóng tới. Tinh quang hóa thành vô tận thang dài, mà tại vô tận thang dài tận đầu, tinh thần ánh sáng dần dần ngưng tụ, hiển hóa ra một bóng người, chính là Hàn Tuyệt. Chủ động lộ mặt sau đó, Hàn Tuyệt cùng ở đây chư thánh từng cái chào hỏi. Bái kiến nữ hoa nương nương, nhị sư bá, Phương Tây nhị thánh, ta tới trước. Nữ hoa nương nương ngữ khí ôn nhu, khẽ khoát tay. Không muộn, không muộn. Nói chuyện đồng thời, nữ hoa không khỏi đánh giá trước mặt chàng trai tuấn tú. Ai có thể nghĩ tới, cái này chính mình đã từng tiểu phi thường coi trọng ưu tú văn bối, có thể đi đến hôm nay bước đi này. Không là không ưu tú, mà là ưu tú vượt ra khỏi chính mình mong muốn. Ưu tú đến cho dù là đã từng trưởng bối nữ hoa nương nương, bây giờ gặp được Hàn Tuyệt cũng phải gọi hắn là linh tôn. Cùng nữ hoa nương nương cảm thán bất động. Tại chỗ mấy vị khác thánh nhân càng chú ý là thực lực. Tỷ như Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn nhìn Hàn Tuyệt ánh mắt tiểu hơi động dung. Làm lão một phái thánh nhân, bọn họ chú ý cũng không phải là Hàn Tuyệt ra trận, mà là ẩn giấu tại ra trận bên dưới thực lực. Rất hiển nhiên tại Tây Du lượng kiếp trong lúc, vị này Hồng Hoang thứ 9 thánh cũng không rảnh rỗi, tu vi trên cũng có tinh tiến. Nhận biết được Hàn Tuyệt thực lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cái kia nguyên bản bởi vì mình đột phá sinh ra mấy phần tự tiêu, nhất thời lại thu về. Còn phải nỗ lực nha, tuyệt đối không thể bị này hậu bối cho đuổi theo. Bằng không sau này gặp mặt có thể không tốt bảy trưởng bối ra thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn là động dung vẫn là cảm giác được Hàn Tuyệt tiến bộ nhanh chóng, mà Chuẩn Đề biểu tình trên mặt cựu dẫn theo mấy phần cay đắng. Thật sao? Trước Hàn Tuyệt vừa thành thánh thời điểm, Chuẩn Đề còn có thể an ủi mình tốt xấu thoát khỏi yếu nhất thánh nhân danh hiệu. Cái này huyễn tưởng liên tục kéo dài đến tại cùng Hàn Tuyệt lúc giao thủ mới bị phá bỡ. Chuẩn Đề càng không có nghĩ tới đối phương thực lực tăng lên lại sẽ nhanh như vậy. Này mới thành thánh bao lâu, lại có đột phá. Này đột phá thế nào so với uống nước còn đơn giản? Thế nào chính mình đột phá như thế còn khó? Chẳng lẽ bay thành thánh chính là so với người thấp người nhất đẳng? Chính xác thành thánh phương pháp chính là lấy pháp tắc thành thánh. Bất kể là lấy loại phương pháp nào chịu được. Chuẩn Đề hiện tại cũng ngứa. Linh Sơn Đại Lôi Âm tự phát triển này trong mấy ngàn năm, Chuẩn Đề thường thường cầm đệ tử cửa Phật cùng Hàn Tuyệt làm so sánh. Chủ yếu là nghĩ khích lệ một chút môn hạ đệ tử. Nhưng hiện tại cái này ý nghĩ Chuẩn Đề là không dám lại sinh ra. Bởi vì hắn lung túng phát hiện mình cũng so với bất quá. Phần mềm hắc, nhất định là phần mềm hắc. Chuẩn Đề trong lòng quát tức giận lên tiếng. Không để ý đến chư thánh đáy mắt phức tạp biến hóa. Hàn Tuyệt cùng Thông Thiên giáo chủ tiến hành một trận ánh mắt lẫn nhau. Mặc dù sau đó chuyển đầu nhìn về phía chư thánh. Hỗn độn trung chính là Hồng Hoang chí bảo, không ứng đánh rơi ở bên ngoài, bây giờ có cơ hội lấy về, chúng ta không thể chối từ. Chương 619, chư thánh đều nhập vào hỗn độn nơi sâu xa góc chó đều muốn đánh tới chương 619, chư thánh đều nhập vào hỗn độn nơi sâu xa góc chó đều muốn đánh tới lấy về hỗn độn trung, chúng ta không thể chối từ. Hàn Tuyệt ôm quyền nói, tốt tốt tốt, Linh Tôn quả nhiên là ta Hồng Hoang trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, quả nhiên có đảm đương. Tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề thuận thế đập lên cầu đồng rắm. Đến tự tốt, dù sao hỗn độn vô ngần, bây giờ hỗn độn trung hiện thế càng là để vốn là vô tự hỗn độn loạn hơn trên mấy phần, tại dưới tình huống này nhiều một vị thánh nhân tiểu nhiều một phần phần thắng. Nữ hoa nương nương mặt lộ vẻ vui mừng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là hướng Hàn Tuyệt gật gật đầu. Mắt nhìn tình thế đều biến thành dạng này, Thông Thiên giáo chủ cũng chỉ có thể bĩu môi thầm chấp nhận Hàn Tuyệt gia nhập, cũng chỉ có thể trong lúc lơ đãng truyền âm Hàn Tuyệt. Đến rồi hỗn độn ở ngoài hành sự cẩn thận, ta luôn cảm giác việc này là lạ. Tuy rằng có chút lải nhải, nhưng quan tâm tâm ý không thể nói rõ. Lão sư yên tâm đi, ta minh bạch. Hàn Tuyệt chỉnh trọng đáp lại. Trước khi tới hắn lại cho chính mình bút một quẻ, phát hiện nguy hiểm hệ số đã rơi xuống không điểm. Nay cũng mặt bên bằng chứng, La Hầu sát suất lớn thật muốn thay mình những kiếp. Đáng thương La Hầu. hy vọng có thể bảo vệ một cái mạng đi. Mắt nhìn Hàn Tuyệt như thế tự tin, Thông Thiên giáo chủ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lời đến bên miệng nhưng tất cả đều nuốt xuống. Hắn đột nhiên nhớ tới chính hắn một đồ nhi ngoan, cũng là một thành thục chức trạc đỉnh cấp lão lục. Ra nói như thế nhiều năm, từ trước đến nay không thấy hắn bị người ơ qua. Ý niệm tới đây, Thông Thiên giáo chủ cũng không lắm miệng, chỉ là vô vô Hàn Tuyệt bà bay. Có Hàn Tuyệt gia nhập, Hồng Hoang chư thánh lại hợp thành 6 người đoàn bản. Nay tại Thái Thanh thánh nhân bế quan, Bình Tâm Nương Nương không lẫn vào dưới tình huống, đã là cao nhất kết hợp. Đều chuẩn bị xong, vậy thì lên đường đi. Nữ Hoa Nương Nương trầm giọng mở miệng nói. Cái khác chư thánh đều là gật đầu ngầm đồng ý lần này tiến về phía trước hỗn độn ở ngoài từ Nữ Hoa Nương Nương dẫn đường, nàng đã trước đó khóa chặt hỗn độn chung nơi đại khái phương bị. Hỗn độn nơi sâu xa. Hỗn độn nơi sâu xa nhất tinh thể đều cực kỳ hiếm thấy, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì tinh quang, đập vào mắt đến đều là màu mực. Mà mảnh này vĩnh hằng yên tĩnh hỗn độn nơi sâu xa. Hôm nay nhưng nên đón từng làn khách không ngợi mà đến. Đúng ạ. Một tiếng lanh lảnh tiếng chung với hỗn độn nơi sâu xa đột nhiên nổ vang. Hỗn độn chung mang theo vạn ngàn nói lưu kim phủ văn ầm ầm hiện thân hỗn độn nơi sâu xa. Trung thể lưu chuyển thần bí kim quang, bề ngoài chạm đồ đằng tại nuốt vào nhà ra hỗn độn chi khí. Trong hỗn độn đột nhiên hiện thế khoáy hồng hoang xung quanh không thể an ninh. Có ngủ say tại hỗn độn trong vết nước viễn cổ sinh linh nháy mắt thức tỉnh. Có sinh hoạt tại trong hỗn độn sinh linh dò ra u lam xúc tu. Càng có ly vẫn tử vặn bẹo thời không nhăn nheo bên trong dò ra răng nanh, sắc bén lân giáp cắt rời hư không. Này chút sinh hoạt tại trong hỗn độn sinh linh, dồn dập lộ mặt chỉ vì tranh cướp hỗn độn trung thuộc về quyền. Nguyên bản vĩnh hằng yên tĩnh hỗn độn nơi sâu xa, bởi vì hỗn độn chung như thế, bây giờ cũng lưu lạc thành chiến trường. Xúc tu cùng nguyên rủa đan dệt, pháp tác cùng quy tắc va chạm, hỗn độn nơi sâu xa bùng nổ ra đình thai nhức góc nổ vang. Trong quá trình đại chiến cũng có sinh linh nỗ lực tới gần hỗn độn chung. Bọn họ hoặc là bị hỗn độn chung từng trận thanh run rẩy khốn tại thời không trong rung động, hoặc là tiểu bị trực tiếp chấn động thành một biển. Hỗn độn chung mạnh mẽ biểu hiện, càng là dẫn đến vô số hỗn độn sinh linh gia nhập chiến cuộc. Theo càng nhiều hỗn độn sinh linh gia nhập chiến cuộc, hủy diệt năng lượng như thủy triều dâng trào. Nguyên bản vĩnh hằng an yên lặng hỗn độn nơi sâu xa đều tựa như tức giận giống như vậy, thỉnh thoảng có ám tử sắc thiểm điện tại trong hư vô bổ ra dữ tợn vết rách. Nay chàng tranh cấp trí bảo chém giết, dĩ nhiên đem hỗn độn nơi sâu xa hóa thành tu la tràng. Hỗn độn trung hiện thế vẫn chưa tới một nhật quang cảnh. Hỗn độn nơi sâu xa đã là thi hoành khắp nơi. Tại sền sệt như mực hỗn độn nơi sâu xa, có nửa đoạn còn đang co quắp thân rồng bắt ngang ngàn dặm, lân phiến khảm phá toái đoạn kích tàn nhận. Cũng có bị chém thành vô số khối băng phượng thi thể, tựu như vậy trơ trọi trôi nổi ở trong hư không. Cái kia cặp mắt vô thần còn tại nhìn kỹ hỗn độn chỗ sâu đại chiến. Ai a, ta đi, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hỗn độn nơi sâu xa, Âm Dương lão tổ khặc khặc cười quái dị phải nắm lấy vài chỉ hỏa long, băng phượng. Có vài con thậm chí so với hắn trước đây tế luyện thành phân thân cái kia hai cái còn muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Này chút sinh hoạt tại trong hỗn độn sinh linh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chúng nó ở bên ngoài là có thể tự do bay lượn với hỗn độn dọa người cự thú, nhưng tại Âm Dương lão tổ trước mặt cũng chỉ là đợi làm thịt thịt cá thôi. Càn Khôn lão tổ ngồi ở một bên khó khăn nói, ngươi sắp xỉ được. Tuyệt đối đừng để người phát hiện ngươi ra tay rồi. Sợ cái gì? Âm Dương lão tổ không để ý chút nào. Này bầy hỗn độn sinh linh đều không có đầu óc, gặp được hỗn độn chung đều mất lý trí, hiện tại hốc chó đều đánh tới, ai sẽ để ý mất tích vài con sinh linh. Đang lúc nói chuyện Âm Dương lão tổ lại liên tục ra tay, bắt hạ không ít giải tướng kỳ lạ hỗn độn sinh linh. Có nghìn tay ngàn chân không đầu cự nhân, cũng có chỉ dài ánh mắt kỳ quái rơi san sinh vật. Có vết xe trước, Âm Dương lão tổ cũng là học thông minh, biết phòng hoạn chưa xảy ra, vì lẽ đó trước giờ chuẩn bị tế luyện phân thân tài liệu. Âm Dương, Càn Khôn nói không sai. Nhưng mà La Hầu bị dẫn lại đây có thể sẽ phát hiện đến có đầu mối, ngươi vẫn cẩn thận một ít tốt. Dương Mi lão tổ một bên không chế lấy ngụy trang thành hỗn độn trung càn cố định, một bên nhắc nhở Âm Dương lão tổ. Ta minh bạch. Vừa nhắc tới La Hầu, Âm Dương lão tổ tiểu hận được nghiến răng. Cân nhắc đến tiếp theo màn kịch quan trọng là báo thủ, Âm Dương lão tổ cũng là không có lại tùy ý ra tay vớt tài liệu. Đúng thế, hỗn độn trung là giả. Là Dương Mi ba người tổ ngụy trang. Bây giờ tại hỗn độn nơi sâu xa dẫn đến vô số hỗn độn sinh linh ra tay đánh nhau hỗn độn trung, càng là càn khôn đỉnh cải tạo ngụy trang. Diễn trò làm nguyên bộ. Dương Mi lão tổ cũng biết chân chính hỗn độn chung là không cách nào ngụy trang. Vì lẽ đó hắn tại hỗn độn chung thể biểu bao gồm vạn ngàn nói lưu kim phù văn. Hỗn độn chung bề ngoài vàng chói lọi, tự nhiên không ai có thể thấy rõ bên trên vẽ đồ vật. Hỗn độn các sinh linh bị dẫn tới số lượng lại nhiều, trong đó có không ít vẫn là đối địch tồn tại. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, hơn nữa còn có trọng bảo mê hoặc. Này bầy hỗn độn sinh linh tự nhiên cũng không có cơ hội phân biệt hỗn độn chung thật giả, trực tiếp tụ ra tay đánh nhau, máu nhuộm hỗn độn. Mới tới hỗn độn sinh linh xa xa tới rồi một nhìn. Hảo gia hỏa, óc chó đều muốn đánh tới. Nhất định là thật sự. Thế là hỗn độn nơi sâu xa càng ngày càng rối loạn. Có thể nói đâu đâu cũng có sức sống tràn trề, vạn vật đua nhau phát hình thái. Chết đi hỗn độn sinh linh càng là đến không xuể. Nhưng cảnh tượng như vậy cũng không có để Dương Mi ba người cao hứng. Ngược lại bọn họ còn có mấy phần cảm giác bị thất bại. Bọn họ chỉnh ra như thế động tĩnh lớn, có thể không phải là vì chôn giết hỗn độn sinh linh, mà là nhằm vào dẫn ra La Hầu đi. Bây giờ đừng nói La Hầu, Tiểu Liên Hồng Hoang chư thánh đều không lộ mặt. Này để Dương Mi lão tổ khá là bất mãn. Bất quá nghĩ lại một nghĩ cũng có thể lý giải. Có thể thành thánh nhân bao nhiêu cũng có mấy phần đầu óc, tự nhiên không có khả năng dường như cái kia bảy hỗn độn sinh linh giống như bị ngoại vật lừa bịp. Lại thêm chút lửa, nhất định muốn đem La Hầu dẫn ra. Dương Mi như thế nói. Nghe Dương Mi nói như vậy, Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ nháy mắt tâm linh thần hội. Đây là muốn tiến nhập tờ lang. Chương 620, Âm Dương lão tổ ra tay, Hồng Hoang chư thánh hiện thân. Chương 620, Âm Dương lão tổ ra tay, Hồng Hoang chư thánh hiện thân. Hỗn độn nơi sâu xa đại chiến vẫn còn tiếp tục, căn bản không có ngừng lại dáng vẻ. Thậm chí theo thời gian chuyển rời càng lúc càng kịch liệt, bị cuốn vào đại chiến hỗn độn sinh linh số lượng lấy chỉ số lượng khuyết trương tăng bên trong. Cho dù đen kịt như mực hỗn độn nơi sâu xa trôi nổi đến vạn tính phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hải, nhưng vẫn nhưng mà có mới hỗn độn sinh linh gia nhập chiến cuộc. Nói không khoa trương chút nào, chết đi sinh linh kém xa mới tới rồi nhiều lắm. Oanh oanh oanh, hỗn độn nơi sâu xa lại là một trận nổ vang. Tiếng nổ vang rền như lôi đình bạc quân, rung động toàn bộ không gian hỗn độn. Hỗn độn chiến trường trung ương nhất, hai đạo thân ảnh khổng lồ đang kịch liệt giao chiến, chém giết thảm thiết qua sau đó, tuy nói xa còn không có phân ra cuối cùng bên thắng, nhưng ở đây mạnh nhất tồn tại đã muốn vô cùng sống động. Này hai đạo thân ảnh khổng lồ đều cũng không phải là hình người, mà là dài tướng bên ngoài thiên hình vạn trạng hỗn độn sinh linh. Này hai cái hỗn độn sinh linh vung vẩy từ hỗn độn chi khí ngưng tụ vũ khí, mỗi một lần vũ khí va chạm đều bùng nổ ra chói mắt hào quang, xé rách hư không, gợi ra từng trận không gian đổ nát. Tại lần lượt va chạm hạ, cuối cùng từ một vị toàn thân từ u lam xúc tu tạo thành hỗn độn sinh linh lấy được cuối cùng thắng lợi. Chiếu cố việc khắc không thể thủ thắng vui sướng và trên người thương thế, trực tiếp rũa ra xúc tu nhìn về phía nằm ở hỗn độn chỗ sâu nhất hỗn độn trung. Màu u lam phát động từng điểm tới gần hỗn độn trung. Tại màu u lam xúc tu trước, cũng không phải không có hỗn độn sinh linh thường thử đụng vào hỗn độn trung. Chúng nó đều không ngoại lệ, hoặc là bị khốn tại thời không loạn lưu bên trong, hoặc là tiểu bị hỗn độn trung phản vệ đánh thành một miệng. Nhưng trước mắt màu u lam xúc tu hình như là không nhận hỗn độn trung bài xích một loại, dĩ nhiên trực tiếp tiến nhập hỗn độn trung quanh tân 3 mét bên trong. Chẳng lẽ nói hỗn độn trung cũng bị nó lấy đi? Loại chuyện kia không cần a. Mắt nhìn từ u lam xúc tu tạo thành hỗn độn sinh linh sắp chấm mút hỗn độn trung, hỗn độn chỗ sâu đại chiến mới lặng yên lắng lại. Vô số hỗn độn sinh linh đều nhìn kỹ lấy hỗn độn trung và màu u lam xúc tu. Tiểu tại màu u lam xúc tu sắp chạm đến hỗn độn trung lãng cầu, hỗn độn nơi sâu xa có huy hoàng thánh ảnh xé rách thời không mà tới. Người đến mặc đạo bào khá là kỳ dị, nửa hắc nửa trắng, chính là Âm Dương lão tổ. Chỉ là hỗn độn sinh vật cũng dám châm mút chí bảo. Âm Dương lão tổ hừ lạnh một tiếng, gậy ngón tay đánh ra hắc bạch nhị khí. Cái kia màu u lam xúc tu tạo thành hỗn độn sinh linh đột nhiên toàn thân run rẩy, sau đó thân thể đến cực hạn vỡ ra được, giết chết màu u lam xúc tu. Âm Dương lão tổ ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống ở đây tất cả hỗn độn sinh linh, ngữ khí không cho phản bác. Loại này chí bảo há lại là các ngươi có thể chấm mút, nhanh chóng rời đi, thả các ngươi một con đường sống. Có hỗn độn sinh linh không cam lòng ly khai, nỗ lực phản kháng dây rủa, cuối cùng đều bị Âm Dương lão tổ hắc bạch nhị khí tiện tay đánh giết. Mọi người đều biết, Hồng Hoang chỉ có chuẩn thánh này cái cấp bậc cường giả mới có thể miễn cưỡng du lịch hỗn độn. Nhưng cái này cũng không đại biểu hỗn độn sinh linh phổ biến nắm giữ chuẩn thánh thực lực cấp bậc. Hỗn độn sinh linh sinh ra với trong hỗn độn, chúng nó bên ngoài tiên kỳ bách quái, bởi vì trưởng thành hoàn cảnh đầy đủ khắc liệt, vì lẽ đó chúng nó phổ biến có phi thường mạnh mẽ năng lực thích ứng. Thân thể cũng so với Hồng Hoang sinh linh muốn mạnh hơn một cái cấp bậc. Này khiến chúng nó có thể tương đối bình thường thích ứng hoàn cảnh khắc liệt. Nhưng đối mặt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là có thể thích ứng hỗn độn thân thể rõ ràng cho thấy không đủ nhìn. Âm Dương lão tổ không dùng bao nhiêu thời gian tiểu tiêu diệt một nhóm hỗn độn sinh linh. Hỗn độn sinh linh có thể so với hắn hỗn độn ma thần căn nguyên phải yếu hơn mấy bậc. Trấn áp thô bạo, trắng trợn giết chóc. Âm Dương lão tổ dựa vào thực lực mạnh mẽ đem tất cả hỗn độn sinh linh đuổi ra khỏi hỗn độn nơi sâu xa. Làm xong này hết thảy, Âm Dương lão tổ mới tay truy đuổi hỗn độn trung. Chỉ thấy triển khai Âm Dương nhị khí, hóa thành lưới lớn gạt giáp đầu hạ, nỗ lực đem hỗn độn trung che phủ vào lưới trong túi. Sau một khắc, chỉ nghe hỗn độn trung lại phát sinh một tiếng vang nặng nề. Lúc ạng, hắc bạch nhị khí trực tiếp bị đánh nát. Âm Dương lão tổ thấy thế cũng không nhục trí, ngược lại là cười to lên. Hỗn độn trung quả nhiên bất phàm, bảo vật này gì nên rơi vào bản nói trong tay. Nói dự định tiếp tục động thủ, nhưng tiểu gặp hư không đột nhiên bật mèo, có 6 bóng người từ bên trong đi ra. Chính là Hàn Tuyệt gia nhập tạo thành Hồng Hoang 16 thánh, tiếp dẫn chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, chuẩn đề vây quanh thất bảo diệu thụ. Hỗn độn trung chính là ta Hồng Hoang tiên chí bảo, Âm Dương lão tổ bảo vật này không có duyên với ngươi, ngươi vẫn là nhanh chóng trở về tốt. Đánh rắm. Mắt nhìn Hồng Hoang chư thánh lộ diện, Âm Dương lão tổ trong lòng vui mừng, nhưng ở bề ngoài nhưng là mặt đen như mực. Chí bảo có người có tài mới chiếm được, muốn mang về Hồng Hoang, vậy thì đến cướp đi. Cái gọi là Đa Lang, cũng chính là Âm Dương lão tổ ra mặt tranh cướp hỗn độn trung. Có thánh nhân cấp thực lực vào trường, Dương Mi không tin tưởng sẽ dẫn không ra người. Trước mắt đến nhìn hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Nay không một hồi tiểu đem tiềm nấp trong bóng tối Hồng Hoang chư thánh cho dẫn đi ra. Tiếc nuối duy nhất chính là còn chưa thấy La Hầu. Này điêu lông còn rất có thể nhịn. Âm Dương lão tổ câu có câu không cùng chuẩn để nói chuyện tào lao. Ánh mắt đã không tự chủ bắt đầu siêu tầm lên La Hầu tung tích. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chuẩn đề, tiếp dẫn đều là giết hắn phân thân kẻ thù, nhưng Âm Dương lão tổ không thể nói là hận. Dù sao bọn họ đều là quang minh chính đại độc thủ, La Hầu cũng không giống nhau. Đến hôm nay mới thôi, Âm Dương lão tổ còn nhớ được La Hầu cái kia tư tại Linh Sơn thời gian là thế nào chôn giết chính mình hắc bạch huyền điệu phân thân. Đây chính là hắn mạnh nhất phân thân, cũng là duy nhất có thể bùng nổ ra thánh nhân cấp bậc sức chiến đấu phân thân. Lúc đó Âm Dương lão tổ cùng La Hầu tại trong linh đài đều nói xong rồi, để La Hầu cũng nói sẽ đem châu nguy hiểm nhất giao cho hắn. Vạn vạn không nghĩ tới, La Hầu đi ra sau đó không nói võ đức, cũng không phải là đem châu nguy hiểm nhất giao cho hắn, mà là đem người nhiều nhất địa phương giao cho hắn. La Hầu căn bản không ra tay, đem Âm Dương lão tổ bước ra sau này, qua tay tiểu cho hắn bán. nhân lúc Linh Sơn chư thánh vây đánh Âm Dương lão tổ thời khắc, trực tiếp chạy trốn. Nếu không phải là bởi vì hắn chạy trốn, Âm Dương lão tổ cân nhắc phân thân của mình đều không nhất định sẽ chết tại Linh Sơn. La Hầu, ngươi tốt nhất cả đời này đều đừng ra đến, bằng không bị ta bắt được sẽ phải bị lao tội. Âm Dương lão tổ với trong lòng gào thét. Âm Dương lão tổ loại này không yên lòng trạng thái, đã dẫn đến Hồng Hoàng chư thánh kinh ngạc. Hàng này như thế hung hăng, một đánh sáu đều không mang theo xem bọn họ. Chư vị đạo huynh đừng quản Âm Dương lão tổ, ta cùng sư minh kiềm chế lại hắn, chư vị mau chóng đột bảo. Chuẩn Đề đột nhiên hét lớn một tiếng. Thập nhị phẩm công đức kim liên cùng thất bảo diệu thụ đột nhiên bùng nổ ra vô lượng kim quang. Trong hư không nhất thời sinh ra vô số căn linh mục. Linh mục bóng mở kết thành lao tổ, đem Âm Dương lão tổ khốn với trong đó. Cái khác chư thánh dồn dập ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay áo ngọc như ý bắn ra vạn ngàn nói mang, hóa thành tù lòng tìm giống như cuốn về hỗn độn trung. Thông Thiên giáo chủ cầm Chu Tiên Tứ kiếm dương kích hỗn độn trung mà đi. Nữ Hoa Nương Nương lấy Sơn Hà xã tác đồ diễn biến thế giới, muốn đem hỗn độn trung thu vào trong đó. Mắt nhìn nhiều người đều ra tay rồi. Tuy rằng biết trước mắt hỗn độn trung sát suất lớn là cái hàng giả, Hàn Tuyệt cũng không xuất thủ không được. Hắn giơ tay vung nhẹ, vô tận tinh thần chi lực hội tụ. Tinh quang dường như ngọc trụ giống như rơi vào hỗn độn nơi sâu xa. Thiện tay thành trận, khốn áp hỗn độn trung. Chương 621, Dương Mi lão tổ thủ đoạn nhỏ, hỗn độn sản xuất nhiều lão lục, đều nghị chặn đồ hỗn độn trung. Chương 621, Dương Mi lão tổ thủ đoạn nhỏ, hỗn độn sản xuất nhiều lão lục, đều nghị chặn đồ hỗn độn trung. Chư thánh ai nấy dùng thủ đoạn. Hỗn độn trung cảm giác được nguy hiểm phát ra trận trận long long. Âm Dương lão tổ thấy thế, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Đây nếu là tại La Hầu lộ mặt trước hỗn độn trung tự lòi, cái kia La Hầu sợ là thì sẽ không xuất hiện. Ý niệm tới đây, Âm Dương lão tổ gấp lên trước hai bước nỗ lực ngăn cản chư thánh. Nhưng thập nhị phẩm công đức kim liên cùng thất bảo diệu thụ lực lượng rơi ở trong hư không, hư không đống nhiên sinh tráng kiện linh căn, mỗi căn linh căn đều dường như bản lòng một loại độ lớn, gắt gao khóa tại Âm Dương lão tổ trên người, để động đậy không được. Âm Dương lão tổ nỗ lực thi pháp thoát khỏi, nhưng thấy hai đạo lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ lấy hắn. Chuẩn Đề tiếp dẫn đứng sóng vai. Âm Dương, ngươi vẫn là liền ở đây nơi nhìn tốt, đừng làm chuyện dư thừa, bằng không ta sư minh đệ hai người có thể sẽ không lưu tình. Tiếp dẫn nói thập nhị phẩm công đức kim liên chọc nở ra, từng trận kim quang chiếu sáng đen kịt như mực hỗn độn nơi sâu xa. Âm Dương lão tổ nháy mắt sắc mặt âm trầm giống như nước. Có Chuẩn Đề cùng tiếp âm ngăn cản, hắn cũng đừng hy vọng có thể ngăn cản cái khác Hồng Hoang chư thánh, cũng chỉ có thể nhìn Càn Khôn Dương Mi xử lý. Khác một bên, Hồng Hoang chư thánh thủ đoạn đều ra, các loại các dạng thủ đoạn đối với hỗn độn trung triển khai vây đuổi chặn đường. Nhưng mà hỗn độn trung bên trong không hổ là tiên tiên chí bảo, nó đầu tiên là một trận nóng nóng làm vỡ nát Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh ra vạn ngàn đạo hào quang, sau đó càng là cắn nát Chu Tiên kiếm khí, càng là tại Hàn Tuyệt Tinh không trận pháp, nữ hoa nương nương Sơn Hà xã tắc đồ đến trước khi tới, dường như trong nước cá bơi giống như vậy, vặn vẹo không gian, hóa thành bóng mở trốn vào hỗn độn loạn lưu bên trong. Này hỗn độn trung thế nào như thế trượt, cảm giác so với năm đó còn khó bắt. Mắt nhìn hỗn độn trung tùy ý xuyên qua hỗn độn loạn lưu, dường như cá trạch một loại khó bắt, Thông Thiên giáo chủ cũng là không nhịn được nhổ nước bọt. Hắn cũng không phải lần thứ nhất tham dự vây chặt hỗn độn trung. Này hai lần vây chặt hỗn độn trung cho Thông Thiên giáo chủ cảm giác phi thường bất động. Lần thứ nhất vây chặt hỗn độn trung cho Thông Thiên giáo chủ lưu lại rất lớn ấn tượng. Dù sao lúc đó hỗn độn trung hầu như bất chấp trừ thánh các loại thủ đoạn, có thể nói là từ Vu Yêu chiến trường bắt đầu khiêng một đường thương tổn, cuối cùng mới trốn vào hỗn độn. Chỉ có thể nói hỗn độn trung không hổ là phòng ngự chí bảo, thật cứng rắn kinh người. Nhưng hiện tại này một lần cho Thông Thiên giáo chủ cảm giác tiểu hoàn toàn khác nhau. Một lần này hỗn độn trung thật sự là quá mức du hoạt. Bọn họ bốn vị thánh nhân liên tục ra tay, thậm chí ngay cả hỗn độn trung đều không có đủ tới. Hỗn độn trung đều là có thể tại bọn họ nhanh đắc thủ thời gian trốn vào hỗn độn loạn lưu. Nhìn như mỗi một lần đều thiếu một chút, nhưng trên thực tế kém rất nhiều. Cái cảm giác này không là chỉ có Thông Thiên giáo chủ có. Nữ Hoa Nương Nương nhìn vàng chói lọi hỗn độn trung cũng là lộ ra vẻ hồ nghi. Hỗn độn trung thể biểu vàng chói lọi, vừa vặn chặn lại rồi trên đó hoa văn, để người không thấy rõ bên trên trạm chỗ Nhật Nguyệt núi sông. Yêu Liên nữ Hoa Nương Nương tố vung tay lên, đánh ra một đạo cực kỳ nhu hòa lực lượng cũng bị hỗn độn trung vô tình nghiền nát. Hỗn độn trung đối với nữ Hoa Nương Nương mơ hồ hơi có chút chống cự. Này thả tại quá khứ đều là không dám nghĩ. Dù sao hỗn độn trung trước kia cũng bị quy là yêu tộc chí bảo, mà nữ Hoa Nương Nương lại là yêu tộc thánh mẫu. Năm đó hỗn độn trung cũng là nhất là thiên hướng nữ Hoa Nương Nương. Thế nào đến rồi bây giờ, hỗn độn trung còn chống cự lên chính mình. Nữ Hoa Nương Nương nhìn trong hỗn độn cũng sinh ra mấy phần hồ nghi. Nhưng nghĩ về nghĩ, động tác trên tay nhất định là sẽ không dừng. Trước đem hỗn độn trung này tiên tiên chí bảo lấy đi. Thật giả sau này tìm tòi thuận tiện biết rồi. Hàn Tuyệt im lặng không lên tiếng, chỉ là phất tay tiếp tục bày trận. Tuy rằng ở bề ngoài không chút biến sắc, nhưng Hàn Tuyệt đã sớm đã nhìn ra này hỗn độn trung có bị người khống chế dấu hiệu. Trước mặt hỗn độn trung không nghi ngờ chút nào tiểu là hàng giả. Cái kia nhìn như có thể tùy ý qua lại, không gian xiếc nhưng thật ra là Dương Mi lão tổ trong bóng tối thao túng. Nay tại Hồng Hoang nhìn một chút tiểu có thể nhìn tấu xiếc. Đến rồi hỗn độn nhưng nhìn không tấu. Nghiên cứu nguyên nhân, nhưng thật ra là thiên đạo thánh nhân thay hại. Ly khai Hồng Hoang một đoạn khoảng cách, chư thánh tiểu mất đi thiên đạo ủng hộ. Cụ thể biểu hiện chủ yếu là mất đi đối với pháp tắc khống chế trình độ. Đây nếu là tại Hồng Hoang, chư thánh coi như không xảy ra chuyện gì giải nào đó giống như pháp tắc. Nhưng chỉ cần là thiên đạo sẽ, như vậy thiên đạo thánh nhân cũng có thể sử dụng hắn cũng không quen thuộc pháp tắc. Nhưng mất đi thiên đạo ủng hộ, nguyên bản thai hại tiểu một hồi lộ ra ngoài. Chư thánh trước mắt đối với không gian pháp tắc nắm giữ hạ xuống tới mức độ nhất định, căn bản không cách nào quan sát được không gian pháp tắc đại thừa người Dương Mi lão tổ mở ám. Hiện trường duy nhất có thể cảm nhận được Dương Mi lão tổ mờ ám cũng chỉ có Hàn Tuyệt, cùng là không gian pháp tắc đại thành tu sĩ. Tuy rằng hắn tại mò cá, nhưng hắn chính là có thể cảm giác được không gian mỗi một lần gợn sóng, cũng có thể dự chủ Dương Mi lão tổ mỗi một lần xuất thủ cụ thể không gian tọa độ. Đơn giản đến dạng, Dương Mi lão tổ không ngừng lợi dụng chính mình không gian năng lực tại hỗn độn nơi sâu xa mở ra từng cái phi thường tiểu nhân vết nứt không gian, vừa vặn đủ hỗn độn trung trốn vào trong đó. Cái này cũng là tại sao hỗn độn trung đều là có thể tại cuối cùng bước ngoặt tránh ra chư thánh thủ đoạn nguyên nhân. Loại này cho vặt, Hàn Tuyệt gậy ngón tay có thể phá, nhưng hắn chậm chạp không hề động thủ. Dù sao hắn biết trước mắt hỗn độn trung căn bản là cái hàng giả. Một cái hàng giả, căn bản không đáng phải để Hàn Tuyệt bại lộ không gian pháp tắc đại thành chuyện. Đại thành không gian pháp tắc nên cho rằng lá bài tẩy cất giấu, thẳng đến thời khắc mấu chốt lại bùng nổ ra ngoài ý liệu tác dụng. Hàn Tuyệt ánh mắt lơ đãng quét một chút hỗn độn nơi sâu xa. Trước mắt hỗn độn nơi sâu xa đã rõ ràng ít hỗn độn sinh linh cái bóng. Trên thực tế khi bọn hắn này một đám thánh nhân lộ mặt thời điểm, hỗn độn sinh linh tiểu đảng hoàng thối lui ra khỏi hỗn độn nơi sâu xa, chỉ ở xung quanh bồi hồi. Chúng nó không cam lòng từ bỏ hỗn độn chung, nhưng lại đua nhau tranh không nổi thánh nhân. Vì lẽ đó chỉ có thể tại ngoại vi bồi hồi, chờ một cái chặn đổ cơ hội. Cho dù này cái cơ hội không có khả năng đến nơi, nhưng chúng nó cũng đều đàng hoàng chờ đợi. Không chỉ là hỗn độn sinh linh tại chờ đợi sửa mái nhà rột cơ hội, Tiểu Liên La Hầu cũng là như thế. Hàn Tuyệt đã cảm giác được phân thân của mình đi tới ở gần, nhưng cụ thể thân nơi phương nào, Hàn Tuyệt lại cũng không nhận biết được. Này chứng minh La Hầu lão đăng cũng giấu giếm, tự có thể ẩn giấu khí tức này, lão đăng cũng là mười phần tinh thông. Hỗn độn ngoại vi, một chỗ từ khói đen tạo thành trong đám mây. La Hầu cùng Tinh Yến nhìn kỹ lấy hỗn độn chỗ sâu cấp giật. La Hầu là mắt nhìn chư thánh mỗi một lần thiếu một chút tìm thấy hỗn độn trùng, lại lần lượt dã tràng xe cát. Hai tay của hắn là khi thì siết chặt, lại khi thì buông lỏng. Hắn không muốn nhìn thấy hỗn độn trung rơi vào hồng hoang chư thánh trong tay, mà là muốn chiếm hữu thành của mình. Dù sao hắn tuy rằng khôi phục, nhưng vẫn là quá yếu ớt. Nếu như là có phòng ngự trí bảo hỗn độn trung kề bên người, La Hầu có thể cảm giác mình an toàn không ít. La Hầu nhất cử nhất động rơi tại tinh thần ma thần Tinh Yến trong mắt. La Hầu đạo hữu, chúng ta ở nơi này làm nhịn. Ngươi sẽ không sợ hỗn độn trung bị hồng hoang chư thánh lấy đi? Hàn Tuyệt thường dùng thử lời nói kích thích La Hầu. Cái nào biết La Hầu không hề bị lay động, hắn tuy rằng mặt lộ vẻ không muốn, nhưng vẫn là quả quyết lắc lắc đầu. Không có cơ hội. Trừ phi Dương Mi ba người cùng Hồng Hoang chư thánh đánh nhau, bằng không chúng ta không có cơ hội đoạt bảo. La Hầu cũng tại chờ. Cùng hỗn độn ngoại vi tất cả hỗn độn sinh linh giống như, cũng tại chờ một cái chặn đổ cơ hội. Chương 622, như vậy hoàn mỹ khởi đầu. La Hầu, mời vì là ta hoan hô, vì là ta ủng hộ. Chương 622, như vậy hoàn mỹ khởi đầu. La Hầu, mời vì là ta hoan hô, vì là ta ủng hộ. Lặng lặng nghe xong La Hầu kể ra, Hàn Tuyệt phát hiện hàng này tuy rằng vẫn cứ thèm nhỏ dãi hỗn độn trùng, nhưng cũng không có đến cử chỉ điên rồ mức độ. Đơn giản tới nói chính là trong lòng nắm chắc. Nếu như Dương Mi ba người tổ bất hòa Hồng Hoang chư thánh khai chiến, cái kia hắn tiểu không có đoạt bảo cơ hội. Nhưng này cái cơ hội không phải là chờ đi ra. Đứng tại La Hầu bên cạnh Tinh Yến ánh mắt càng phát sắc bén. Vào giờ phút này, có lẽ chỉ có thân nơi hai phe cánh, lại đồng thời nắm giữ ba phương góc nhìn hắn mới có thể cảm giác được nhóm người này có nhiều lung túng. Hồng Hoang chư thánh muốn lấy hỗn độn trùng, nhưng bởi vì hỗn độn trùng quá mức linh hoạt, chư thánh chậm chạp không thể đáp thủ. Vì lẽ đó giam ở Dương Mi lão tổ muốn dùng giả tạo hỗn độn trùng dẫn ra La Hầu, nhưng La Hầu chậm chạp không hiện thân, lại bởi vì La Hầu không xuất hiện, Dương Mi không thể để Hồng Hoàng chư thánh lấy được hỗn độn trùng cũng là lúng túng. Mà La Hầu thì lại tại chờ. Chờ Dương Mi cùng Càn Khôn hai người xuất hiện, chờ Tam đại hỗn độn ma thần cùng Hồng Hoàng chư thánh đại chiến. Thừa dịp lấy chư thánh đại chiến cơ hội, hắn lại đục nước béo cò lấy đi hỗn độn trùng. Nhưng chính là không đánh được, vì lẽ đó hắn cũng lúng túng. Hóa thân thành tinh thần ma thần Hàn Tuyệt, hắn chính là không kiềm chế được. Sắp thực không nghĩ tới tất cả mọi người đều tại chờ cơ hội. Tinh Yến đạo huynh liên tục dán mắt hỗn độn chỗ sâu, La Hầu đột nhiên lên tiếng: "Ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không." Mắt nhìn La Hầu biểu hiện trên mặt có chút nhăn nhó, Hàn Tuyệt ý thức được hàng này có thể phải để một ít không tốt lắm yêu cầu. Xuất phát từ cái nhìn đại cục cân nhắc, Hàn Tuyệt vẫn là để tiếp tục mở miệng: "La Hầu đạo hữu, có cái gì chuyện tiểu nói, ngươi và ta đã kết thành đồng minh, không có cái gì tốt hay không rằng." Nghe Tinh Yến như vậy nói, La Hầu sắc mặt cũng là phức tạp, nhưng có lẽ là nhìn ra hôm nay rất khó lấy được hỗn độn trùng, tuy rằng hắn vẫn là khẽ cắn răng lên tiếng: "Tinh Yến đạo huynh, ta vừa khôi phục không có vài món tiện tay linh bảo, ngươi nhìn." Phía sau lời La Hầu không có tiếp tục nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Song thí thần thương tới, Hàn Tuyệt sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Hắn trước đây cùng La Hầu tại không gian tối tăm có qua ước định, chỉ cần hắn trợ giúp La Hầu khôi phục, La Hầu liền đem thí thần thương tặng cho hắn. Trước mắt La Hầu có thể trước giờ khôi phục, Hàn Tuyệt tự nhận là chiếm cứ chín thành công lao. Tuy rằng đánh đổi là để La Hầu tại bất chi bất giác đắc tội rồi ước điểm điểm người, nhưng tiểu dường như trước đây La Hầu tại không gian tối tăm cùng Hàn Tuyệt nói tới giống như, vì là ma đạo khôi phục hắn trả giá cái gì đánh đổi đều có thể chịu được. Cái kia bây giờ khổ một khổ La Hầu cũng là bình thường. Càng không cần phải nói, bây giờ La Hầu còn nghĩ rút về thí thần thương. Hàn Tuyệt khỏe miệng đột nhiên hơi nhếch lên. Nguyên bản đấy lòng hố La Hầu tội ác cảm giác triệt để tan thành mây khói. "La Hầu đạo huynh, ngươi nhìn ngươi lời nói này, ta đều biết đạo hữu cũng là vì ma đạo khôi phục mới mở khẩu, ta khổ một khổ không để ý. Chỉ là này thí thần thương ta không có mang theo người, không bằng trở lại cho ngươi đi." Tinh thần ma thần Tinh Yến một trận hiểu lấy động tình lấy lý thuyết tử. Nói La Hầu đều cảm động. Người khác thật tốt, ta khóc chết. La Hầu cũng cảm giác mình có chút quá mức rồi, nhưng tiểu giống Tinh Yến đạo huynh nói giống như, cũng là vì ma đạo. Cùng La Hầu nói chuyện trong quá trình, Hàn Tuyệt bản thể cũng không rảnh rỗi. Hắn thay đổi trước mỏ cá thái độ, hai mắt sáng lên hàn quang, trong miệng lẩm bà lẩm bẩm: "La Hầu, La Hầu, ta cũng là vì ma đạo, khổ một khổ ngươi, ngươi cũng có thể lý giải." Hàn Tuyệt mắt nhìn chư thánh còn tại khổ cấp cấp đuổi theo hỗn độn trung. Cái kia hỗn độn trung chính thuận theo Dương Mi lão tổ mở tế tiểu không gian khe nứt không ngừng chạy trốn, cũng nên tăng thêm một cây đuốc. Nói, Hàn Tuyệt không được dấu vết cảm thụ lên hỗn độn chỗ sâu không gian phát tắc. Hắn giơ tay trước mắt, trong hư không 10 triệu nói màu mực hoa văn như mạng nhện lan tràn, thời không tại hắn đốt ngón tay từng tấc ra bị nẻ. Cái khác thánh nhân không cảm giác được không gian nơi sâu xa nhất đột nhiên bùng nổ ra một trận nổ vang. Nguyên bản tại liên tục trốn chôn tranh tránh, có thể tại chư thánh vây vật lộn bên trong liên tục thành thạo điêu luyện hỗn độn trung đột nhiên một trận. Tốt cơ hội. Thông Thiên giáo chủ trước mắt sáng, giơ tay đánh ra bốn đạo kiếm quang. Này thế đạo kiếm quang cũng không chủ giết, mà là chủ hãm. Xông vào trận địa hãm mà không giết. Thông Thiên đạo hữu làm tốt, tam đệ thủ đoạn cao cường. Nữ Hoa Nương Nương cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời truyền đến một tiếng kêu gọi. Hai người cũng là lập tức ra tay muốn đem hỗn độn trung triệt để bắt. Bất thình lình tình hình để Dương Mi lão tổ thiếu một chút là xe. Ai? Dương Mi lão tổ kinh hãi đến biến sắc, đầu trán hai cái màu trắng lông mi dài không gió tự lên. Nhưng lúc này hắn cũng tới không kịp đi tra xét rốt cuộc ai trong bóng tối phá rối. Dù sao nếu như hắn do dự nữa một hồi, vậy bọn họ chuẩn bị bản sao hỗn độn trung sẽ phải bị Hồng Hoang chư thánh nhóm thu lại. Dương Mi lão tổ lập tức ra tay. Chỉ thấy hỗn độn trung nơi địa phương một trận rung động, không gian nổi lên một trận gợn sóng, không gian dường như trang giấy giống như bị Dương Mi lão tổ chồng chất lên nhau. Như vậy mới mạo hiểm vạn phần để hỗn độn trung từ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ Hoa Nương Nương đầu ngón tay chạy ra. Dương Mi lão tổ thậm chí đến không kịp thở ra một hơi, bởi vì Hàn Tuyệt đợt tiếp theo đã theo nhau mà tới. Dương Mi lão tổ đem không gian dường như trang giấy chồng chất lên nhau, thông qua con mắt nhìn đồ vật đang ở trước mắt, nhưng trên thực tế cách xa nhau mấy vạn dặm xa. Người chồng chất không gian, vậy ta tựu hòa nhau. Hàn Tuyệt không nhanh không chậm, cùng Dương Mi lão tổ cách không đấu pháp. Cái này cũng là Hàn Tuyệt lần thứ nhất đối đầu Dương Mi, cùng là không gian pháp tắc đại thành người, hai người lấy hỗn độn trung làm quân cờ, lấy hỗn độn nơi sâu xa làm bàn cờ, triển khai một hồi đánh cờ. Dương Mi lão tổ không nghĩ để hỗn độn trung xuất hiện tại Hồng Hoang chư thánh trước mặt, mà Hàn Tuyệt thì lại cứ để hỗn độn trung thoát ly Dương Mi khống chế xuất hiện tại Hồng Hoang chư thánh trước mặt. Một màn ly kỳ xuất hiện ở chư thánh trước mặt. Cái kia hỗn độn trung trong chớp mắt tiểu dường như nổi điên giống như vậy, tại hỗn độn nơi sâu xa điên cuồng loạn vọt. Có lúc đột nhiên biến mất, lại có lúc xuất hiện tại chư thánh trước mặt. Tuy rằng không hiểu nổi phát sinh cái gì, nhưng chư thánh liếc mắt nhìn nhau, nhẹ bén phán đoán đây là một cái cơ hội. Đúng như dự đoán, tại Hàn Tuyệt cùng Dương Mi lão tổ thứ nhất vạn nhất trăm nghìn mười một quyết đấu thời gian, hỗn độn trung qua lại chiều không gian đi tới nữ Hoa Nương Nương trước mặt. Nữ Hoa Nương Nương yêu kiều quát một tiếng, dùng sơn hà xã tắc đồ che lại hỗn độn trung. Đắc thủ, quá tốt rồi, nữ hoa làm được xinh đẹp. Hồng Hoang chư thánh đều là mặt lộ vẻ hưng phấn. Bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một bước, đêm này hỗn độn trung mang về Hồng Hoang, bọn họ nhiệm vụ chuyến này coi như kết thúc. Hiện tại chư thánh xoay người muốn chạy thời gian, hỗn độn nơi sâu xa nứt ra một cái hang lớn. Hắc mặt Dương Mi lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ từ bên trong đi ra. "Chư vị, đừng nóng vội đi." Dương Mi lão tổ ngữ khí thấp trầm, rất hiển nhiên tâm tình không tốt lắm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở đây Hồng Hoang biên giới lại có thể gặp được đồng tu không gian pháp tắc đại đạo đồng hành. Bởi vì đồng hành tham gia, Dương Mi lão tổ không cẩn thận làm mất rồi hỗn độn trung. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Dù sao Dương Mi vừa bắt đầu là định dùng này hỗn độn trung đến câu ra La Hầu, bây giờ La Hầu không có mắc câu, mồi câu trước tiên mất rồi, này thế nào có thể làm? Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Dương Mi ngươi đừng xen vào việc của người khác. Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã lấy ra bản cổ phiên cùng Chu Tiên kiếm trận xúc thế chờ phát. Nhiều lời vô ích, động thủ đi. Càn Khôn lão tổ lập tức động thủ. Hắn so với Dương Mi còn lo lắng, muốn hỏi tại sao, vậy đại khái là bởi vì hỗn độn trung, nhưng thật ra là dùng hắn linh bảo Càn Khôn đỉnh ám đổi. Hồng Hoang nơi sâu xa thánh nhân giao thủ, hỗn độn nơi sâu xa nháy mắt bị khuấy được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Loạn tiểu đại biểu cơ hội, hỗn độn ngoại vi. Tốt tốt tốt, đánh nhau tiểu tốt, đánh nhau tiểu tốt. La Hầu mắt nhìn chư thánh ra tay đánh nhau nháy mắt hưng phấn. Hắn đều cho rằng không lấy được hỗn độn trung, này mới tìm tinh thần ma thần muốn về thí thần đường, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy lại xuất hiện. Ai nói phúc vô song trí, này không liền đến. La Hầu đều muốn không nhịn được vung tay hô to. Tươi đẹp như vậy khởi đầu, mời vì là ta hoan hô, vì là ta ủng hộ. Tinh thần ma thần phân thân tiểu đứng tại phía sau, lặng lặng nhìn hắn, không còn không nhịn được nhắc nhở một câu. La Hầu đạo huynh, chuẩn bị một chút tiểu lên đi, bằng không không có cơ hội. Yên tâm đi, không có trôi. Chương 623, hỗn độn loạn thành hỗn loạn, tinh thần ma thần tinh yến. Chương 623, hỗn độn loạn thành hỗn loạn, tinh thần ma thần tinh yến. Mắt nhìn Dương Mi lao tổ cùng Hồng Hoàng chư thánh lên xung đột. Hỗn độn nơi sâu xa bởi vì thánh nhân giao thủ, huyền hoàng chi khí quẩn quẩn như sóng, thời không vặn vẹo thành quỷ dị vòng xoáy. Thánh nhân giao thủ sinh ra dư âm tiểu giết chết một nhóm lớn hỗn độn ngoại vi, chờ cơ hội hỗn độn sinh linh. Hỗn độn sinh linh phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dồn dập trốn đi hỗn độn. Đâu đâu cũng có hỗn loạn tương bừng cảnh tượng. Hỗn loạn tiểu đại biểu cơ hội. La Hầu tán thành gật gật đầu. Cơ hội sắp thực đến, cần phải thử một chút. Trước không nguyện ý ra tay, là bởi vì không có cơ hội. Bây giờ mắt nhìn hỗn loạn tương bừng, cơ hội tự nhiên đến. Nếu như này cũng không dám thử một chút, La Hầu chính mình cũng sẽ xem thường chính mình. Bất quá cơ hội tuy rằng đến, nhưng vẫn là làm chút bảo hiểm tốt. La Hầu con ngươi hơi nhất chuyển, đáy lòng xẹt qua một cái ý nghĩ. Tinh Yến đạo huynh, lần này đoạt bảo còn cần ngươi hết sức giúp đỡ. Được nghe này nói, Hàn Tuyệt sắc mặt bất biến, nhưng không nhịn được trong lòng cảm thán, La Hầu thật sự nhẹ nhàng. La Hầu đạo hữu có cái gì kế hoạch trực tiếp nói tới đi, đừng đứt quãng chậm trễ thời cơ. Hàn Tuyệt trực tiếp nắm quyền. Nghe ra Tinh Yến ngữ khí có chút biến hóa, nhưng La Hầu cũng không có để ở trong lòng, chỉ là tự mình nói. Tinh Yến đạo huynh, chính là trước tinh thần ma thần, ta nhìn này hỗn độn nơi sâu xa có mấy viên nửa chết nửa sống tinh thể, ta nghĩ đạo huynh có thể không mượn dùng tinh thể hấp dẫn chư thánh ánh mắt. Muốn được hỗn độn chung chung quy phải trả giá một chút. La Hầu chính mình không nghĩ trả giá thật lớn. Vậy sẽ phải cần có một người thay hắn hấp dẫn chư thánh ánh mắt. Bọn họ người già yếu bệnh tật tổ tiểu hai người. La Hầu không nghĩ hy sinh. Tự nhiên cũng là chỉ còn lại Tinh Yến. Tinh Yến đạo hữu không cần làm cái gì, chỉ cần hấp dẫn chư thánh sự chú ý liền có thể. Tinh Yến nếu như có thể đem tất cả mọi người đều dẫn đi vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng La Hầu cũng biết việc này không có khả năng, vì lẽ đó lùi mà cầu thứ hai để hấp dẫn chư thánh sự chú ý, vì là hắn lấy được hỗn độn trùng tranh thủ thời gian. Tinh Yến trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi mở miệng đáp ứng, có thể. Hỗn độn nơi sâu xa. Dương Mi lão tổ nghiêm túc thận trọng, cái trán lông mày dường như thật dài dương liễu một loại theo gió pháp phối. Cùng hắn yên tĩnh tưởng hòa bầu không khí bất động, quanh thân hắn không gian pháp tắc ngưng tụ thành vô số tối tăm lưới dao. Tối tăm lưới dao trong nháy mắt cắt vỡ hư không, hướng sơn hà xã tắc đổ mà đi. Dương Mi lão tổ khẩn cấp nghĩ muốn lấy về hỗn độn chung đây chính là hắn dùng đến câu La Hầu mồi, có thể không thể cá không có câu được mồi không còn. Nếu thật là như vậy, cái kia hắn này một lần không quân đánh đổi tiểu quá lớn. Tối tăm sắc lưỡi dao còn không có chạm đến sơn hà xã tắc đổ, tiểu bị khai thiên khí nhận va ra ngoài. Hai đạo khó có thể ngôn ngữ vĩ lực tại trong hỗn độn va chạm. Một đạo xuyên qua hỗn độn khe nước đột nhiên hiện rõ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm bản cổ phiên đứng dậy. Dương Mi đối thủ của ngươi là ta. Nhìn Dương Mi lão tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt bước lên một luồng chiến ý giống bọn họ loại này thiên đạo thánh nhân thực lực tăng lên đặc biệt chậm. Cũng chỉ có kịch liệt đấu pháp, cũng chỉ có sống còn thời khắc mới có thể để thiên đạo thánh nhân tại trong thời gian ngắn bên trong hoàn thành lớn hơn đột phá. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ nhìn mình cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chín trọng thiên so với, đến tột cùng yếu tại nơi nào. Đáng tiếc Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ cũng không có như nguyện. Càn Khôn lão tổ đứng ra ngăn ở trước mặt. Nguyên Thủy, đối thủ của ngươi là ta. Càn Khôn lão tổ hắc mặt ra tay rồi. Hắn tương đối lung túng một điểm là, hắn linh bảo Càn Khôn đỉnh bởi vì ngụy trang thành hỗn độn trung dáng vẻ, đã bị Sơn Hà xã tắc đồ bỏ vào trong túi, vì lẽ đó tạm thời không bảo có thể dùng. Vạn hạnh trong bất hạnh. Cho dù không có Càn Khôn đỉnh giúp đỡ, hắn chỉ là muốn ngăn Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là không ngăn cản. Chỉ thấy Càn Khôn lão tổ trong lúc vung tay nhấc chân Càn Khôn treo ngược. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi nhướng mày, cũng chỉ có thể trước tiên xử lý Càn Khôn lão tổ. Ta trước tiên chém ngươi, không sợ Dương Mi không ra tay. Càn Khôn lão tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay đánh nhau. Âm Dương lão tổ bị chuẩn đề tiếp dẫn cuốn lấy. Còn dư lại Dương Mi lão tổ, tự nhiên cũng là chỉ có thể là Thông Thiên giáo chủ, Hàn Tuyệt, Nữ Hoa Nương Nương ba người đối mặt. Thông Thiên giáo chủ biết rõ Dương Mi lão tổ thực lực mạnh mẽ, tự nhiên cũng không dám lên mặt. Hắn một thân thanh bảo phân phật, xoay tay lại vô vô phía sau cái hộ kiếm, Chu Tiên tứ kiếm thuận thế mà xuất. Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm hóa thành bốn đạo huyết sắc cầu vồng, lấy thế tồi khô lạp hủ xoắn về phía Dương Mi lão tổ. Đối mặt loại này cường địch, Hàn Tuyệt thay đổi mò cá thái độ, nam chỉ dẫn ra, vòng chơi một loại tinh không trực tiếp đập về phía Dương Mi lão tổ. Cho đến Nữ Hoa Nương Nương thì lại hướng về Hồng Hoang bay nhanh mà đi. Nàng chỉ cần mang theo Sơn Hà xã tắc đồ đến Hồng Hoang, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Dù sao Dương Mi ba người không có khả năng đuổi vào Hồng Hoang. Mắt nhìn Chu Tiên tứ kiếm hóa thành kinh thế hồng mang đánh giết mà tới. Dương Mi lão tổ cũng là mặt lộ vẻ nghiêm túc. Khá lắm Chu Tiên kiếm trận. Dương Mi lão tổ tóc bạc không gió mà bay, quanh thân nổi lên tỉ mỉ gợn sóng không gian. Làm Tuyệt Tiên kiếm lưỡi kiếm khoảng cách hắn mặt còn sót lại 3 tấc thời gian, không gian đột nhiên quỷ dị mà bặm mẻo, thân hình của hắn như khói xanh giống như tiêu tan tại chỗ cũ. Sau một khắc càng xuất hiện tại nữ hoa phía sau. Thông Thiên giáo chủ con ngươi đột nhiên co, Chu Tiên tứ kiếm lập tức thay đổi phương hướng, như linh xà giống như trở về thủ. Đã thấy Dương Mi lão tổ đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo không gian khe nứt đột ngột hiện rõ. Tinh chuẩn ngậm lấy Lục Tiên kiếm kiếm phong, sinh sinh đem kiếm thế dẫn hướng hư vô. Dương Mi lão tổ tự nhiên biết Chu Tiên tứ kiếm ai. Một khi Chu Tiên tứ kiếm kết thành kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá. Đã như vậy, vậy thì không để cho tạo thành kiếm trận. Này đối với cái khác hỗn độn ma thần rất khó. Nhưng đối với Dương Mi lão tổ loại này cao tính cơ động hỗn độn ma thần nhưng không có cái gì độ khó. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần hắn muốn đi, coi như thời kỳ toàn thịnh hồng quân đến cũng lưu không hạ hắn. Dương Mi lão tổ đưa tay bắt lấy Sơn Hà xã tắc đồ. Bị khốn tại Sơn Hà xã tắc đồ bên trong Càn Khôn đỉnh nhận biết được Dương Mi lão tổ pháp lực lập tức bạo động. Không tới chốc lát tiểu tránh thoát Sơn Hà xã tắc đồ khống chế. Hàn Tuyệt mắt xem thời gian gần đủ rồi, lập tức bấm quyết. Trong phút chốc, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, hỗn độn nơi sâu xa rung động không ngừng, như mực mây mù kịch liệt lan lộn. Mấy đạo rực rỡ đến cực điểm tinh thần ánh sáng chiếu sáng hỗn độn nơi sâu xa. Bởi vì quá mức long lánh, để Dương Mi lão tổ cũng không nhịn được hơi nheo lại hai mắt. Đây là tinh quang. Hồng Hoang chư thánh đồng thời nhìn về phía Hàn Tuyệt. Bọn họ cái này trong đám người duy nhất nắm giữ câu thông tinh thần chi lực cũng là chỉ có Hàn Tuyệt. Nhưng chư thánh không nghĩ tới chính là, Hàn Tuyệt bất đắc dĩ chia ra hai tay, ra hiệu trước mặt một màn, cũng không phải là nhờ tay hắn. Không là ngươi còn có thể là ai? Chuẩn Đề nhíu mày chặt chẽ. Này đánh chính kịch liệt, đừng rút qua loa nha. Chính nghĩ mở miệng nói chút cái gì, tiểu gặp hỗn độn nơi sâu xa nổ tung ra vạn ngàn ánh sao. Sau đó tại hỗn độn nơi sâu xa, bắt đầu thất tinh bóng mở bay lên, cán muôn chuyển động, vô số tinh mang như mũi tên bắn về phía Dương Mi lão tổ. Tinh thần ma thần, chuẩn đề chố mắt ngất mồm. Chương 624, hành tinh phá toái vẻ đẹp, La Hầu cuối cùng ra tay. Chương 624, hành tinh phá toái vẻ đẹp, La Hầu cuối cùng ra tay. Bắt đầu thất tinh bóng mở bắn nhanh ra vô số tinh mang, như mũi tên bắn về phía Dương Mi lão tổ. Dương Mi lão tổ nhìn bất thình lình tinh thần ma thần, giữa hai lông mày để lộ ra không nói ra được nghiêm nghị. Thông qua không gian pháp tắc không gian tránh né đồng thời, hai con mắt không tự chủ đánh giá xung quanh. Trong tay hắn hỗn độn trung tại sao sẽ bị nữ hoa đám người cướp đi? Còn chưa phải là bởi vì bị đồng tu không gian pháp tắc đại năng ra tay ảnh hưởng. Bây giờ tuy rằng từ nữ hoa trong tay đoạt về hỗn độn trung nhưng vị kia đại năng nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Này để Dương Mi lão tổ áp lực rất lớn. Bây giờ không biết từ cái nào vang ra cái tinh thần ma thần. Đây càng để Dương Mi lão tổ cảnh giác lên hoàn cảnh xung quanh. Cùng là không gian pháp tắc đại thành người, vừa cùng hắn đấu pháp người nhưng là cho Dương Mi lão tổ lưu lại ấn tượng thật sâu. Tuy rằng còn không có gặp mặt qua, nhưng Dương Mi lão tổ đã trước một bước cho hắn làm chân dung. Dương Mi lão tổ nhận định cái kia người tuổi tác khả năng so với mình muốn trẻ hơn một chút, nhưng cũng sẽ không nhỏ quá nhiều. Khả năng tại mười mấy nguyên hội bên trong, tuổi tác đoán ngọn nguồn là Dương Mi lão tổ cảm giác được cái kia người đối với không gian pháp tắc nắm giữ cùng mình cách biệt không nhiều, có thể phải yếu với chính mình một ít. Nhưng trên thực tế này yếu ra một bộ phận cũng không phải là không gian pháp tắc nắm giữ, mà là kinh nghiệm. Dương Mi lão tổ tại không gian pháp tắc lợi dụng trên so với Hàn Tuyệt càng có kinh nghiệm. Dù sao hắn đã chìm đắm này nói nhiều năm, đánh chết Dương Mi lão tổ cũng không nghĩ đến, vừa cùng hắn đấu pháp người vẫn luôn tại trước mặt. Chỉ bất quá hắn hiện tại ở bề ngoài dùng là một cái khác pháp tắc. Dương Mi lão tổ tránh thoát bắt đầu thất tinh bóng mở bắn ra tinh thần ánh sáng sau đó, ngữ khí thăm dò nói, ngươi cũng là đến tranh một chuyến này hỗn độn trung thuộc về quyền. Chỉ một mình ngươi sợ là không đủ nhịn. Dương Mi lão tổ nói, Càn Khôn lão tổ cùng Âm Dương lão tổ thoát khỏi Hồng Hoang chư thánh dây dưa đi tới phía sau. Hồng Hoang 6 vị thánh nhân cũng đều tụ ở một chỗ. Một bên là 3 vị hỗn độn ma thần, khác một bên là Hồng Hoang 6 vị thánh nhân. Này chơi chọi tinh thần ma thần sát thực có thể nói là thế đơn lực bạc. Ta chuyện tiểu giáo dục lao động các hạ lo lắng. Tinh Yến vây quanh hai tay, trên mặt một điểm không nhìn ra có vẻ lo âu. Mắt nhìn người này vẻ không có gì sợ. Dương Mi lão tổ hơi nhướng mày, hai cái Dương Mi một loại râu dài đều nhanh dính chung một chỗ. Người này sợ là thật không phải là một người tới. Ngươi nói này gọi cái gì chuyện? Dương Mi lão tổ ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Rất không dễ dàng nghĩ ra một câu ra La Hầu kế hoạch, kết quả La Hầu không có mắc câu, trước tiên đưa tới Hồng Hoang chư thánh, hiện tại lại đến một cái tinh thần ma thần cùng không gian ma thần, thực sự là phiền phức cực độ. Dương Mi lão tổ không nhận thức tinh thần ma thần, nhưng Hồng Hoang chư thánh bên trong hay là có người nhận thức. Tinh thần ma thần Tinh Yến, tiếp dẫn dường như chuẩn đề giống như vậy, cũng là mặt lộ vẻ không thể tin tưởng. Trước đây cuộc chiến phong thần, phương Tây nhị thánh nhưng là trước tiên sau đó cùng tinh thần ma thần đã giao thủ, đối với tinh thần ma thần nhưng là có tương đương sâu ấn tượng. Trước đây bọn họ một đường đem tinh thần ma thần đuổi ra khỏi Hồng Hoang, sau này này tinh thần ma thần tiểu im hơi lặng tiếng. Có người nói vị này ma thần mất tích cùng Linh Tôn có không nói được không nói rõ quan hệ. Chuẩn đề ánh mắt tại Hàn Tuyệt cùng tinh thần ma thần trên người đi về nhảy chuyện. Có một số việc Hồng Hoang chúng sinh nhìn không thấu, nhưng chuẩn đề cùng tiếp dẫn này bảy thánh nhân vẫn là có thể đoán một cái 89/10. Hàn Tuyệt có thể âm thầm tại hỗn độn thành thánh, vẫn là tinh thần pháp tắc chứng đạo thành thánh. Khẳng định cùng cái này tinh thần ma thần có vô số liên hệ. Giữa hai người này muốn nói không có phát sinh cái gì, chuẩn đề đó là đánh chết đều không tin tưởng. Chỉ là trong ngày thường Hàn Tuyệt đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Chư thánh nhóm cũng đều không tốt mở miệng tìm tòi nghiên cứu bí ẩn trong đó. Mắt nhìn chư thánh ánh mắt đều rơi xuống trên người mình, Hàn Tuyệt cũng chỉ có thể đứng ra đến. Ta cùng với tinh thần ma thần có mấy phần ân oán tại, hắn tiểu giao cho ta tốt rồi. Ngoại trừ thông thiên ở ngoài cái khác Hồng Hoang chư thánh đều là lộ ra quả thế biểu hiện. Hồng Hoang chư thánh bên trong duy nhất biết sự tình chân tướng thông thiên giáo chủ một mặt ngờ vực. Nếu là hắn nhớ không nhầm, tinh thần ma thần cần phải đã bị Hàn Tuyệt toàn bộ luyện hóa. Bằng không cũng không cho đến để Hàn Tuyệt bước ra chứng đạo được cái kia một bước. Thế nào bây giờ còn có thể xuất hiện? Chẳng lẽ còn có hậu thủ? Thông Thiên giáo chủ gặp này tinh thần ma thần là có một ít khí tức phù phiếm, nhìn ưu trạng thái không tốt. Hàn Tuyệt sợ lão sư nhìn ra đầu mối, vội vã đối với phân thân của mình động thủ. Chỉ thấy ngón tay chấn động, hỗn độn nơi sâu xa phát sinh một trận ong ong tiếng. Mọi người đều biết, hỗn độn nơi sâu xa đen kịt như mực, hầu như không có bất kỳ sáng ngời. Nhưng trên thực tế hỗn độn nơi sâu xa vẫn là tồn tại tinh thể. Chỉ là này chút mới thể đều bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, đã già yếu không thành hình, liền duy trì chính mình không bị mục nát đều không làm được. Chúng chi phát sinh tinh quang. Hàn Tuyệt ra tay chính là muốn vì là này chút đã có mục nát tinh thể cung cấp lực lượng. Một trận nổ vang qua sau đó, hỗn độn nơi sâu xa đột nhiên bạo phát một trận màu trắng cực quang. 90.3600 viên tinh thần bóng mở tại hỗn độn nơi sâu xa bị điểm Hàn Tuyệt đốt sáng. Mỗi một đạo ánh sao đều ngưng kết thành lấm tấm pháp tắc xiển xích. Ào ào ào. Pháp tắc xiển xích trực tiếp hướng tinh thần ma thần quá đi. Đồng nguyên pháp tắc trung quy muốn phân cái thắng bại. Tinh thần ma thần giơ tay trích tinh, thất diệu hóa thành lưu kim bùa lớn, lưới bùa trên tinh thần sinh diệt quy tích có thể thấy rõ ràng. Trong hỗn độn chỉ có thể có một cái đế tinh. Tinh thần ma thần nói vung động trong tay lưu kim búa lớn bổ ra một đạo đánh chém. Lưu kim búa lớn cùng ánh sao biến thành pháp tắc xiển xích, cùng hỗn độn nơi sâu xa triển khai va chạm kịch liệt. Dường như hành tinh va chạm một loại. Ánh sao biến thành pháp tắc xiển xích từng tấc nứt toát. Mỗi nứt toát một khối ánh sao tiểu tương đương với một viên tinh thể mất đi tất cả quan cùng nóng. tinh thể cùng tinh thể trong đụng chạm biến diệt, sinh ra sóng trùng kích xé nát chu vi 1 triệu dặm không gian, vô số thật nhỏ tinh thể mảnh vỡ dường như pha lê cặn bã trôi nổi tại sáng như ban ngày hỗn độn nơi sâu xa. Tinh thể sinh ra cùng nổ kịch liệt, hủy diệt cũng là như thế. Hàn Tuyệt cho rằng một cái tinh thể có hai lần dạng ngời rực rỡ cơ hội, một lần là sinh ra lúc nổ tung, đây là trong ánh lửa từ từ bay lên thái dương, còn có một lần chính là tinh thể ngã xuống lúc hào quang. Tuy rằng phá toái, tuy rằng không chịu nổi, nhưng vẫn không thất lạc Nhật Bản hoa lệ. Vâng. Đối kháng vẫn còn tiếp tục. Lưu kim búa lớn uy năng vô cùng nhưng ánh sao biến thành pháp tắc xiển xích thì lại vô cùng vô tận. Phá toái một viên tinh thể, nhưng còn có 90.300 viên. Hai cỗ bất đồng tinh thần pháp tắc tại hỗn độn nơi sâu xa triển khai va chạm kịch liệt, bị đánh nát hành tinh hạch tâm hóa thành vô số phát sáng bụi trần, ở trong hư không tạo thành to lớn tinh vân vòng xoáy. Bụi trần va chạm sinh ra gợn sóng năng lượng không ngừng quyết tán, chỗ đi qua, tinh thần ảm đạm, pháp tắc hỗn loạn. Hành tinh va chạm sinh ra uy lực đến tột cùng có nhiều lớn, chư thánh nhóm không thấy được, nhưng tuyệt đối đầy đủ dọa người. Dù sao tối sầm hỗn độn nơi sâu xa bây giờ đã sáng như ban ngày. Tam đại hỗn độn ma thần cũng tốt, hồng hoàng chư thánh cũng được, đều chỉ chiếu cố xem của vui. Hỗn độn ngoại vi, khắc khắc kiệt. La Hầu lên tiếng cười lớn. Tinh yến ngươi làm tốt ta, chính là như vậy hấp dẫn chư thánh ánh mắt, như vậy mới thuận tiện ta động thủ là bảo. La Hầu mắt nhìn chư thánh đều tại quan chiến, không có người nào chú ý có quanh mình hướng đi, lập tức tiểu biến ảo ra ma đạo thủ đoạn, một đen như mực ma chảo đưa về phía hỗn độn trung. Chương 625, một đấu một vạn La Hầu, lộ mặt tiểu bị căm thủ. Chương 625, một đấu một vạn La Hầu, lộ mặt tiểu bị căm thủ. Hỗn độn nơi sâu xa, tiếng nổ vang dền không ngừng. Hành tinh va chạm sau đó không ngừng sản sinh nhiên diệt. Vâng. Phá toái tinh thể mảnh vỡ nương theo mạnh mẽ sóng trùng kích bay ra mấy ngàn tỷ dặm. Tinh thể phá toái thường thường mang theo chiều tà giống như hoa lệ. Tại hủy diệt trước giờ, tinh thể thường thường sẽ bạo phát ra tất cả quang cùng nóng, đủ để chiếu sáng hết thảy hắc ám. Nếu như mấy tinh thể liên hợp lại cùng nhau bạo phát, cho dù đen kịt như hỗn độn nơi sâu xa, lúc này cũng bị tinh thể phá toái điểm sáng lượng, dường như ban ngày. Hỗn độn nơi sâu xa, hào quang tỏa sáng, không thể nhìn gần. Bởi vì hào quang thật sự là quá mức chói mắt, quan chiến chư thánh cũng không nhịn được nheo lại hai mắt. Này tinh thần pháp tác động thủ động tĩnh cư nhiên như thế đáng sợ, thực sự là không thể coi thường. Càn Khôn lão tổ đưa tay phải ra chặn ở trước mắt, chỉ thông qua đầu ngón tay khe hở quan chiến. Càn Khôn lão tổ cũng nhận được âm dương cùng dương mi cho phép. Này tinh thần ma thần cùng hồng hoang thứ 9 thánh đại chiến nói thế nào? Cụ thể uy năng có nhiều lớn, ba vị hỗn độn ma thần không có tự mình hạ chẳng từng giao thủ, vì lẽ đó không quá rõ ràng. Nhưng không thể không nói, đơn nhìn trang diện, đơn nhìn cái này phô trường, lên tay chính là 90.300 viên tinh thần, động tĩnh sát thực đầy đủ dọa người. Bằng không cũng không cho đến để chư thánh đều vì thế mà choáng váng. Mắt nhìn Hàn Tuyệt cùng tinh thần ma thần đánh hăng say, Thông Thiên giáo chủ trên mặt vẻ hoài nghi dần dần biến mất. Chẳng lẽ này tinh thần ma thần thật có cái gì hậu thủ? Lúc đó kỳ thực không có chết tại đó viên cô tinh bên trên. Cẩn thận nghĩ cũng không phải không vì là khả năng. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt nhìn chung quanh một chút bốn phía. Xa không nói, tiểu nói gần ngay trước mắt. Này tam đại hỗn độn ma thần năm đó cũng nghe nói là bỏ mình, bây giờ không cũng sống được tốt tốt. Lại nói xa. Cái kia ma Phật La Hầu, vị này chính là Hồng Hoang công nhận đã chết thấu. Bây giờ còn chưa phải là tại Tây Như Hạ Châu làm sàng làm bậy, gây sóng gió. Có mấy vị này châu ngọc tại trước, tinh thần ma thần cũng không có ngã xuống cũng không phải không thể tiếp nhận rồi. Thông Thiên giáo chủ lực chú ý chủ yếu đều tại tinh thần ma thần trên. Mà cái khác Hồng Hoang chư thánh thì lại đang chăm chú Hàn Tuyệt. Dù sao làm Hồng Hoang thứ 9 thánh, Hàn Tuyệt xuất thủ số lần có thể nói ít đòi. Nữ hoa nương nương đôi mắt đẹp hơi sáng, chỉ cảm thấy Hàn Tuyệt thủ đoạn chi chít như sao trên trời, không bàn mà hợp ý nhau đạt đến nói. Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng là thỉnh thoảng gật gật đầu, không hổ là huyền môn đệ tử, không hổ là hắn coi trọng người. Hàn Tuyệt ngàn tốt và tốt. Duy nhất để Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy khó chịu chính là sư Thông Thiên giáo chủ, chính mình vị này tam đệ luôn cầm đệ tử đến cùng mình so sánh, này để Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác phi thường đau đầu. Tiểu tử này, chuẩn đề một mặt tức giận bất bình. Hắn treo tâm cuối cùng chết rồi. Làm mất quá, căn bản làm mất quá. Tiểu trước mắt uy thế đến nhìn, Hàn Tuyệt đã rất xa vượt qua hắn. Hắn nhất định phải ngồi vững vàng Hồng Hoang yếu nhất thánh nhân vị trí. Một bên tiếp dẫn xem thấu chuẩn đề trên mặt phức tạp, vỗ vai hắn một cái vai. Sư đệ, ngươi hồ đồ nha. Nếu như là Hồng Hoang không có ngoại địch, Linh Tôn trở nên mạnh mẽ đối với chúng ta Linh Sơn tự nhiên không tính cái gì chuyện tốt, nhưng bây giờ Dương Mi ba người mắt nhìn chằm chằm, chỗ tối còn có một cái ma Phật La Hầu, Linh Tôn mạnh mẽ chúng ta cũng có thể nhiều một vị chiến hữu. Nghe tiếp dẫn nói như vậy, chuẩn đề nhăn lại đầu lông mày mới thoáng chậm lại. Còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Cũng được. Chuẩn đề thở dài một hơi. Mạnh mẽ hơn lên ngoại địch, cái khác Hồng Hoang thánh nhân thực lực tăng lên cũng trở nên không là không thể tiếp nhận rồi. Lưu tại chư thánh quan chiến đoan khẩu. Chiến trường nhất u ám hư không nhăn nheo, La Hầu áo bào đen không gió mà bay. Hắn lặng yên không tiếng động tới gần hỗn độn trung. Dương Mi lão tổ từ Sơn Hà xa tác đồ bên trong cướp được hỗn độn trung sau đó, này hỗn độn trung cũng không có rơi xuống Dương Mi lão tổ trong tay, mà là tiếp tục tại hỗn độn nơi sâu xa tùy ý qua lại. Nếu không phải như thế, chư thánh cũng không cho đến ngừng lại đến trong hai vị đồng nguyên thánh nhân giao thủ, càng sẽ không quan chiến. Tinh Yến, ngươi làm sinh đẹp nha. La Hầu liếc mắt một cái còn tại giao thủ hai người, khóe miệng nết ra một vệ tiêu dung. Nếu không phải là tinh thần ma thần chỉnh ra như thế động tĩnh lớn, La Hầu cũng không có cách nào tìm thấy hỗn độn trung bên cạnh người kề cận này khoảng cách. Hắn tiểu tụy đầu ngón tay phất qua hư vô, từ trong bóng tối lấy ra một bình chảy xuôi màu đen chất lỏng chủng loại. Bên trong chứa chính là La Hầu lần này đoạt bảo lớn nhất lợi khí, bên trong chứa chính là cao nhất nồng độ ma thần máu, cũng có thể nói là cao nhất nồng độ ma thần oán nghiệm. Bất kỳ linh bảo phàm là bị đồ chơi này dính lên, trong thời gian ngắn bên trong sẽ mất đi linh quang. Đơn giản đến dạng chính là mất đi năng lực phản kháng. Nói đến có thể để luyện ra món đồ này, còn cùng tinh thần ma thần có liên quan. Nếu không phải là Tinh Yến muốn La Hầu tăng ca thêm chút tại không gian tối tăm bên trong tinh luyện cao nhất độ tinh khiết hỗn độn ma chủng, hắn cũng không có cơ hội thu thập này ma thần máu. La Hầu lo lắng duy nhất chính là này ma thần oán nghiệm đối với tiên thiên chí bảo hiệu quả khả năng có hạn. Bất quá đến đều đến, hắn không thử một chút là sẽ không từ bỏ. Cướp được hỗn độn chung sau đó liền trực tiếp đi, không thể ở chỗ này dừng lại quá nhiều. La Hầu động thủ trước cuối cùng lầm bầm lầu bầu một câu, lập tức tiểu biến ảo ra ma đạo thủ đoạn, một đen như mực ma chảo đưa về phía hỗn độn chung. Hắn năm chỉ hóa thành đen nhánh gai xương, mạnh mẽ đâm vào hỗn độn chung xung quanh. Đu ạng. Hỗn độn chung gặp tập kích tự động phòng ngự. Hỗn độn nơi sâu xa phát sinh liệt không thanh âm, chí bảo ầm ầm rung động, trung thân quấn quanh hồng mông tử khí như xiềng xích giống như điên cuồng giãy giụa. Cho ta phá. La Hầu tiếng gào thét bên trong, ma đạo pháp tắc ngưng tụ thành lợi chảo xé ra tầng tầng cấm chế. Này có thể so với hắn tưởng tượng bên trong muốn nhẹ nhõm nhiều lắm. Hỗn độn chung phòng ngự thế nào như thế yếu? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện tại La Hầu trong đầu. Nhưng lúc này tình cảnh đã tới không kịp để hắn suy nghĩ nhiều. Hỗn độn chung phản kháng đã theo tới. Mắt nhìn hỗn độn chung trên thân thể xuất hiện từng trận ánh vàng, La Hầu liền vội vàng đem đã sớm chuẩn bị xong ma thần máu đổ đi tới. Ma thần máu nắm giữ mạnh mẽ tính ăn mòn. Tại đụng tới hỗn độn chung đồng thời phát sinh xì 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 tiếng vang. Hỗn độn chung thể biểu ngưng tụ ra ánh vàng cũng theo đó tan rã. Quả nhiên hữu dụng. La Hầu mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Chiếu cố không thể cái khác liền vội vàng đem hỗn độn chung thu vào trong túi trữ vật. Lúc này hỗn độn chung tiếng chung đã kinh động chư thánh. Ở đây tất cả thánh nhân ánh mắt đều hướng hắn nhìn sang. La Hầu, La Hầu. Chư thánh nhóm âm thanh tại La Hầu bên tai vang lên. La Hầu nghe nói, mơ hồ có mấy phần đắc ý nhưng cân nhắc đến tình trạng của chính mình, lập tức liền xoay người trốn vào trong bóng tối rời đi. Tuy rằng hiện trường có hắn mấy vị người quen cũ, nhưng dù sao vừa mới cướp được hỗn độn chung, việc cấp bách vẫn là tìm một chỗ trước tiên luyện hóa bảo vật này. Chờ có này phòng ngự đệ nhất tiên thiên chí bảo thủ hộ, hắn sau này sẽ cùng này bảy lão khỏa kế chào hỏi không chậm. Còn không có chuyện để trốn vào trong bóng tối, La Hầu. Nghe được phía sau truyền đến vài tiếng nghiêm quát. La Hầu, ngươi này giết thiên đao xuất sinh. La Hầu đừng chạy, hôm nay ta phải giết ngươi. Âm thanh nghiến răng nghiến lợi, cảm giác muốn ăn hắn thịt uống hắn huyết, nghe cũng cảm giác để người không rét mà run. La Hầu sống lưng lạnh cả người, quay đầu lại nhìn tới tiểu đối mặt Âm Dương lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ đỏ lên hai mắt. Hắn bất quá là cướp hôn độn chung cho đến như vậy sao? Chương 626, Âm Dương lão tổ tóm lại La Hầu, La Hầu người ngứa, ta ni mã. Chương 626, Âm Dương lão tổ tóm lại La Hầu người ngứa, ta ni mã. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, càng không cần phải nói là liên tục hố chết rồi chính mình La Hầu. La Hầu, hôm nay phải giết ngươi. Âm Dương lão tổ vận dụng âm dương chi đạo, chỉ thấy hai tay nhanh chóng kết ấn, hắc bạch nhị khí hóa thành hai màu cá bơi với trong hỗn độn hiện ra. Này hai cái hai màu đen trắng cá bơi ẩn chứa âm dương chuyển đổi huyền bí. Một khi bị cá bơi bắn trúng, thì sẽ gợi ra âm dương lực lượng bạo phát, bình thường là đem địch thân thể của con người cùng thần hồn cùng xé rách. Nhưng cũng có càng kỳ diệu ứng dụng. Tỷ như âm dương đảo ngược, đơn giản đến giảng chính là nữ biến nam, nam biến nữ. La Hầu nếu như bị bắn trúng sau này, tiểu được từ ma tổ đổi tên thành ma nữ. Dơ bẩn thủ đoạn. La Hầu lạnh rên một tiếng, chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Hắc liên xoay tròn, thả ra nồng nặc sương mù màu đen, đem hắn chăm chú bảo vệ. Hai màu đen trắng cá bơi va chạm tại sương mù trên, phát sinh ầm ầm tiếng vang, khó có thể đột phá thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phòng ngự. Càn Khôn lão tổ mắt nhìn Âm Dương lão tổ bắt không được La Hầu, vén tay áo lên tiểu đứng dậy. Âm Dương, ta tới chợ. Chợ ngươi hai chữ còn chưa có nói ra khẩu, tiểu bị Âm Dương lão tổ dứt khoát cự tuyệt. Không cần, ta tự mình giải quyết, các ngươi đừng nhúng tay. Âm Dương lão tổ không có quay đầu lại, như là tại nói cho Càn Khôn lão tổ, hoặc như là tại nói cho Dương Mi. Mắt nhìn Âm Dương lão tổ khí ở trên đầu, hơn nữa La Hầu cũng chạy không thoát, Dương Mi cũng chỉ có thể vây quanh hai tay tại một bên xem cuộc vui. Càn Khôn lão tổ đúng là không cam lòng nghĩ ra tay. Dù sao hắn trước đây đi Hồng Hoang cũng là bởi vì ma Phật mới bị vây đánh. Bị Hồng Hoang chư thánh đánh một trận cũng coi như, cuối cùng còn vu hại hắn cùng người khởi sướng La Hầu có một chân. Lúc đó có khổ cảm giác nói không ra lời, Càn Khôn lão tổ có thể nhớ cả đời. Bất quá thật muốn so với thảm cùng bị hố số lần, cái kia Âm Dương lão tổ sát thực hơn xa chính mình, cái này sát thực không thể chê. Suy tư chốc lát, Càn Khôn lão tổ mới bất đắc dĩ giang hai tay ra đi tới Dương Mi bên cạnh. Cho huynh đệ cái mặt mũi, hắn chờ làn sóng thứ hai tốt rồi. Âm Dương lão tổ thấy thế yên tâm nhìn về phía La Hầu, hắn hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt mang theo như có như không thiếu dung. La Hầu, ngươi còn nhớ được ta đã nói với ngươi chứ? Ngươi nếu như rơi xuống trong tay ta, ngươi nhưng là bị lao tội. La Hầu một mặt ngượng ngực. Hắn nhìn Âm Dương lão tổ gương mặt giản mục kia, lờ mờ cảm thấy có cái gì không đúng mùi vị. Suy nghĩ một chút, vẫn là dò xét tính hỏi, Âm Dương ngươi thời điểm nào nói? Ta thế nào không nhớ được? La Hầu còn tưởng rằng Âm Dương lão tổ muốn tìm hắn báo năm đó Tây Mưu Hạ Châu một chiến thủ. Năm đó hắn tại Tây Mưu Hạ Châu đầu tiên là cùng Dương Mi ba người giao thủ, sau này mới là cùng Hồng Quân, Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ lúc đó đều trên tay La Hầu ăn không ít thiệt thòi. Lời của ta nói ngươi là một điểm không có nhớ kỹ a. Âm Dương lão tổ chán nổi gân xanh lên. Linh Sơn đại lôi âm tự, ma Phật chôn giết hắn Âm Dương huyền điệu phân thân thời điểm hắn nói qua một lần. Tiểu Lôi Âm tự ở ngoài, hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề tiếp dẫn ba người vây đánh thời điểm nói qua thứ hai thứ. Mỗi một lần, Âm Dương lão tổ đều là nghiến răng nghiến lợi. Tiểu này La Hầu còn đang giảng ngu. Âm Dương hắn đang đùa người a. Càn Khôn lão tổ tại một bên bổ đạo đạo. Hô. Âm Dương lão tổ hít sâu một hơi. Ta thật không biết nói chuyện như thế nào, các ngươi nghe ta. La Hầu lúc này cuối cùng là phát hiện không được bình thường. Không biết tại sao Dương Mi ba người nhìn hắn ánh mắt mang theo nồng nặc ý, trong đó Âm Dương nhất, Càn Khôn thứ. Ném đi Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần không nói chuyện. Hồng Hoang Chư Thánh đối với La Hầu cũng là một mặt ghét bỏ. Trong đó rõ ràng nhất thuộc về phương Tây Nhị Thánh. Phát sinh cái gì? Ta rõ ràng vừa mới vừa khôi phục. La Hầu trợn tròn mắt. Ai để giải thích một chút? Nhìn điệu bộ này, hắn chẳng lẽ là một đấu một bạn? Tuy rằng hắn xác thực nghĩ gây sự, nhưng tổng không cho đến hắn còn không có gây sự tiểu bị người theo dõi đi. Giải thích. Chờ ngươi chết ta lại đốt cho ngươi. Hỗn độn nơi sâu xa, hắc bạch nhị khí quần quật như giận biển, chính như giận đến mức tận cùng Âm Dương lão tổ một loại. Hắn đạp thước trong đó, quanh thân lưu chuyển thái cực âm dương nhị khí lại đem mảnh này vĩnh hằng vô tự không gian khuấy thành hai màu đen trắng. Âm Dương lão tổ đỉnh đầu hắc bạch hai cá từ từ chuyển động, hắc bạch mắt cá nuốt vào nhà ra tinh thần hào quang, mỗi một lần vận chuyển đều khiến hỗn độn rung động. Hắc bạch nhị khí lấy hết sức kinh người tốc độ nuốt vào nhà ra tinh thần hào quang, bị hắc bạch nhị khí nuốt vào thể nội tinh thần hào quang nháy mắt bị đồng hóa, tại lúc phun ra cũng đã biến thành hắc bạch nhị khí. Hắc bạch nhị khí dường như làn sóng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được huyết trương trương thành ngập trời sóng lớn, hầu như tràn ngập toàn bộ hỗn độn nơi sâu xa. La Hầu hoàn toàn biến sắc. Âm Dương lão tổ đây là tới thật sự, nhìn chính là nổi sát tâm. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên lập tức bọc lại La Hầu thân thể. Hắn không là năm đó uy chấn hồng hoang ma tổ. Âm Dương lão tổ cũng không phải trước đây hắn có thể tiện tay đánh bại tổ đại. Bây giờ tình thế từ lâu nghịch chuyển. La Hầu yếu, Âm Dương mạnh. Âm Dương lão tổ song trưởng đẩy hợp, hắc bạch nhị khí đột nhiên trong đó hóa thành một cái khổng lồ che trời lớn luân, ầm ầm ép hạ. Hắc bạch nhị khí tại luân duyên ngưng tụ thành lưỡi dao gió, chỗ đi qua hỗn độn khí lưu như là đậu phụ bị cắt rời, vô số thời không mảnh vỡ bị xoắn thành một miệng. La Hầu sắc mặt trắng bệnh, đội vã chạy trốn. Người không đi được. Dương Mi lão tổ mở miệng khẽ nói. Đang khi nói chuyện giơ tay phải lên, hỗn độn nơi sâu xa sáu phương tôn trào vô hình quan bích, dường như ma phương một loại đem La Hầu cùng Âm Dương lão tổ vững vàng quan ở cùng nhau. Đây là Hồng Hoang Chư Thánh thấy thế kinh sợ. Này không gian lao ngục khởi động hầu như không có bất kỳ dấu hiệu, chính là thuần phát. Lại nhìn sáu phương thể mức độ kiên cố rất rõ ràng không là nhất thời cao hứng tác phẩm, mà là sớm có dự mưu. Hỗn độn chung là giả. Nữ Hoa Nương Nương sớm cũng cảm giác không được bình thường, không nhịn được mở miệng đối với Dương Mi đặt câu hỏi. Đạo hữu thật tin tưởng, hỗn độn chung đúng là giả. Dương Mi lão tổ gặp La Hầu đã là cua trong giỏ, cũng không che che lậy lậy, thoải mái tiêu thừa nhận. Chúng ta ba người thiết kế chính là vì dẫn ra La Hầu, bây giờ La Hầu đã xa lưới, đây là bọn ta ân oán, mong rằng Hồng Hoàng Chư đạo hữu không cần tham dự trong đó. Dương Mi cởi một nửa thích nửa uy hiếp. Giờ khắc này hắn hỗn nguyên đại La Kim Tiên chín trọng thiên tu vì không che giấu nữa, triển lộ mà ra. Dường như vực sâu một loại khí tức, ép tại Hồng Hoàng Chư Thánh đỉnh đầu. Đỉnh to lớn áp lực, Thông Thiên giáo chủ mở miệng không thoải mái nói, làm thế nào, chẳng lẽ chúng ta thật không ra tay, tự nhìn La Hầu chết ở tại đây. La Hầu làm đủ trò xấu, chết ở tại đây cũng là nên. Chuẩn Đề mở miệng phản bác. Quân không gặp bây giờ Tây Mưu Hạ Châu quần ma loạn vũ, mà Diệm Thao Thiên. Đây đều là La Hầu làm ra chuyện. Làm hại phương Tây Nhị Thánh không thể không phái quan âm đám người, một đường bảo vệ đường Tam Tạng Tây Thiên lấy kinh. Phương Tây Nhị Thánh là hoàn toàn không tính rút một tay, dù sao La Hầu luôn hóa thân ma Phật gây sự với bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nữ Hoa Nương Nương đều mặt lộ vẻ không để ý, chủ yếu là Thái Thanh Thánh Nhân không tại, bọn họ sức chiến đấu không đủ, bằng không ra tay giúp đỡ cũng không để ý. Hồng Hoàng Chư Thánh còn đang thương lượng làm sao xử lý La Hầu. La Hầu bản thân nhưng là triệt để tuyệt vọng. Hắn lấy ra hỗn độn chung đối với bề ngoài ra sức sờ một cái, ngụy lắp lên càn khôn đỉnh kim bát nháy mắt rơi đầy đất. Ta ni mã. La Hầu người ngứa, không nhịn được chửi bậy một câu. Chương 627, Âm Dương lão tổ âm phủ trả thù, vây xem chư thánh đều ngứa, Chuẩn Đề, quá tàn nhẫn. Chương 627, Âm Dương lão tổ âm phủ trả thù, vây xem chư thánh đều ngứa, Chuẩn Đề, quá tàn nhẫn. Hỗn độn chung ở bề ngoài kim bát nát đầy đất, bên trên trạm chỗ nhật nguyện tinh thần, địa hỏa thủy phong cũng tan theo mây khói. Súc sinh a. La Hầu song đỏ con mắt đáng sợ. Hắn chạm đến chuyện này hàng nháy mắt tiểu mơ hồ cảm giác không đúng, chẳng qua là lúc đó bị chư thánh gián mắt thật sự là không có cách nào ngừng lại đến cẩn thận quan sát, này mới dễ dàng trúng chiêu. Người nghĩ ra chiêu này thật độc a. La Hầu ngước mắt liếc mắt nhìn Dương Mi ba người. Dương Mi ngươi cũng là càng ngày càng tiểu nhân, bây giờ càng sẽ dùng này chút thâm độc thủ đoạn. Ôi ôi ôi. Mắt nhìn La Hầu phá vỡ dáng vẻ, Âm Dương lão tổ chỉ cảm thấy cả người đều sẽ thoải mái. La Hầu, chính ngươi bị lợi ích làm mê muội, bị tiên thiên chí bảo bốn chữ che đôi mắt, phải không thể người khác. Ngươi bây giờ cũng đừng hy vọng có thể chạy trốn, đàng hoàng chết ở tại đây đi. Âm Dương lão tổ chậm rãi tới gần La Hầu, dưới chân hai màu đen trắng làn sóng chậm rãi nhấn chìm hết thảy. La Hầu chỉ có thể khống chế thập nhị phẩm diệt thế hắc liên điên cuồng chạy trốn. Nhưng hắn cùng Âm Dương lão tổ đã bị nhốt ở Dương Mi lão tổ sáu hình vùng không gian lao tù bên trong. Tại phân gia sinh trước khi chết, Dương Mi là chắc chắn sẽ không giải khai không gian lồng giam. La Hầu lại không tinh thông không gian pháp tắc, trên tay căn bản không có thể phá vỡ không gian lồng giam linh bảo, bây giờ cũng chỉ có thể trốn đằng đông nấp đằng tây, tận nhất khả năng lớn kéo dài thời gian. Trốn chạy trong quá trình La Hầu cũng không rảnh rỗi, hắn lại nào thì lại vận chuyển tốc độ cao, hy vọng có thể nghĩ cái kế thoát thân. La Hầu, thật xấu xí a. Âm Dương lão tổ không nhanh không chậm cùng tại La Hầu phía sau, quan tâm vị này ma tổ nhất cử nhất động. Cái nhìn này thì dường như về tới năm đó Tây Như Hạ Châu cuộc chiến. Nhớ năm đó La Hầu rong ruổi hồng hoang, che đậy hết thảy. Năm đó Âm Dương lão tổ gặp được La Hầu cũng là trong lòng run sợ, dù sao xa không phải là đối thủ. Lại nhìn bây giờ phong thủy luân chuyển, chính mình trái lại có thể đuổi theo La Hầu chạy khắp nơi, không thể không nói thế sự vô thường. Âm Dương lão tổ dưới chân hắc bạch nhị khí số lượng nhiều, dường như làn sóng giống như vậy, một sóng tiếp theo một sóng. Không dùng bao nhiêu thời gian, không gian lao tổ tiểu cơ hồ bị hắc bạch nhị khí tràn đầy. La Hầu cũng không địa phương chạy. Tiêu Liên tọa hạ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đều bị hắc bạch nhị khí thẩm thấu. Chỉ thấy nguyên bản đen thủi tỏa ra hủy diệt khí tức diệt thế hắc liên, tại có thể điên đảo hết thảy hắc bạch nhị khí ảnh hưởng hạ bề ngoài đã biến thành màu trắng. La Hầu biết rõ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên là hắn cuối cùng một đạo phòng tuyến, thế là lập tức ra tay ngăn cản loại chuyển biến này. Diệt thế hắc liên điên cuồng xoay tròn thả ra khói đen, còn chưa bắt đầu nuốt vào nhà ra đây. Tiểu nghe trong hỗn độn truyền đến mấy đạo lộng sát âm thanh. Hắc bạch nhị khí ngưng tụ thành xiềng xích xuyên thấu khói đen, đem hắc liên tầng tầng cuốn quanh. La Hầu ngươi tiểu nhận mệnh đi. Chiếm cứ ưu thế cực lớn, Âm Dương lão tổ cũng không được gấp trực tiếp chơi chết La Hầu. Chủ yếu nhất nguyên nhân là hắn nhớ kỹ chính mình phát qua thể. Hắn nói qua La Hầu rơi xuống trong tay hắn nhưng là bị lao tội. Bây giờ chính là bị tội thời điểm. Âm Dương lão tổ đã muốn tốt làm sao giàn bật La Hầu. Nghĩ muốn ở trên lục thể hủy diệt một cường giả không khó, nhưng muốn hoàn toàn thắng lợi, nhất định phải về tâm lý đánh tan phòng tuyến của hắn. Có câu nói tốt, mất kiếm tâm, coi như có thể nhắc lại kiếm phong cũng không có trước kia sắc bén. Mắt nhìn hắc bạch nhị khí triệt để tràn qua La Hầu. Âm Dương lão tổ đuốt râu cười nói, chờ hắc bạch nhị khí xuyên thấu qua thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thế gian này tiểu lại cũng không có ma tổ, ngươi có thể đổi tên gọi ma nữ, ha ha ha. Âm chính là dương, dương chính là âm. Thế giới này hắc bạch có thể đảo ngược, công thủ có thể trao đổi. Giữa nam nữ giới tính trên chuyển đổi tự nhiên cũng không phải vấn đề gì lớn. Chí ít theo Âm Dương lão tổ không là vấn đề gì lớn. La Hầu đầu tiên là con ngươi co rút nhanh, sau đó nhưng là trầm mặc không nói. Hắn thực tại không muốn tranh như thế cái miệng lưỡi lợi. Âm Dương lão tổ quá âm, đem mình biến thành nữ, đây là người có thể nghĩ ra được sách lược sao? Thật sự là thật xấu xa một ít. La Hầu đều không dám ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hắn có thể cảm giác hiện tại tất cả thánh nhân tầm mắt đều rơi vào trên người hắn. Coi như là tự cho là mình đã không để ý mặt mũi La Hầu, lúc này trên mặt cũng có chút không nhịn được. Công khai xử phạt, thái quá tàn nhẫn. Đạo tâm như sắt La Hầu đều cảm giác mất mặt, xung quanh quan chiến chư thánh càng là cảm giác sau đó sống trở nên lạnh lẽo. Cách được rất xa chuẩn đề không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. T. Khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Này Âm Dương lão tổ thủ đoạn cũng quá âm, lại muốn thông qua Âm Dương nhị khí đem La Hầu chuyển hóa thành nữ thân. Chuẩn đề trố mắt ngất ngụm. Tuy rằng hồng hoang như thế nhiều năm bên trong, không là không có mạnh mẽ tu luyện, chủ động tu luyện nữ thân. Tiêu Liên chuẩn đề tại Linh Sơn Phật giáo cũng đều có Phật mẫu danh hiệu. Nhưng này cùng trước mặt phát sinh nhưng là hai việc khác nhau. Tế luyện nữ người tu sĩ đại đa số đều là có chính mình mục đích, huống chi đều là tự nguyện. Nay cương hành chuyển đổi cùng mình lựa chọn không phải là một cái đồ vật. Nếu như Âm Dương lão tổ đối phó chính là chính mình, chuẩn đề chỉ là nghĩ cũng cảm giác ngứa. Đơn giản là sát chết. Đây nếu là thật để Âm Dương lão tổ đắc thủ, La Hầu coi như có thể may mắn chạy thoát thân, sợ là cũng phải ly khai hồng hoang, một lần nữa tìm một không ai nhận biết mình địa phương trọng tân sinh hoạt. Hàn Tuyệt cũng hỗn tại chư thánh bên trong quan chiến. Hắn quét mắt một vòng, phát hiện chư thánh sắc mặt đều là khá là phức tạp. Đương nhiên rồi, Hàn Tuyệt chính mình cũng không kéo ở La Hầu tính chuyện, đây là người có thể nghĩ ra được thủ đoạn trả thù. Đương nhiên nếu như dừng lại ở đây cũng có thể tiếp thu. Liền sợ Âm Dương lão tổ sau đó tiếp theo còn có thủ đoạn. Nhìn thân nửa hắc nửa trắng đạo bảo Âm Dương lão tổ, Hàn Tuyệt lần thứ nhất sinh ra sinh lý tính công tư. Này không nên gọi Âm Dương lão tổ, phải gọi Âm phủ lão tổ, thật sự là quá âm. Nhìn một chút Âm Dương lão tổ, sau đó Hàn Tuyệt chuyển đầu nhìn về phía La Hầu. Đáng thương La Hầu, coi như là vì là ma đạo hương thịnh hy sinh một chút đi. Hắc bạch nhị khí từ từ ăn mòn thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tuy rằng uy năng vô hạn, nhưng nhịn hà La Hầu vừa mới vừa khôi phục không bao lâu, chính mình cũng không phải trạng thái đỉnh cao. Trong thời gian ngắn bên trong còn có thể thông qua thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chống lại Âm Dương nhị khí, nhưng sau một quãng thời gian, tiêu liên thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bề ngoài đều phát sinh ra biến hóa. Hắc liên hoa biến bạch liên hoa. Tại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phát sinh biến hóa đồng thời, ở bề ngoài cũng xuất hiện thật nhỏ vết rách. Vết rách xuất hiện trước mắt, Âm Dương nhị khí dường như linh xà một loại linh hoạt chui vào thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trong. La Hầu tàn phá ma khu căn bản vô lực chống đối, hắc bạch nhị khí trực tiếp xuyên vào hắn thất hiếu, thuận theo kinh mạch sông thẳng tứ hải. Thể nội sôi trào ma khí bắt đầu cấp tốc co rút lại, cùng thể nội Âm Dương ngư ảnh phát sinh kịch liệt đối kháng. La Hầu thân thể phát sinh tỉ mỉ vang lên giòn giã, là xương cốt tại phát sinh thay đổi. Nguyên bản khôi ngô thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái tạo, góc cạnh rõ ràng đường biển từ từ biến được lưu hòa. Đôi kia liên tục mắt lạnh khinh thường quần hùng hai mắt cũng có chuyển hóa thành mắt phượng dấu hiệu. Chương 628, muốn lưu thanh bạch ở nhân gian, La Hầu châm đốt thần hồn, thiêu đốt bản nguyên. Chương 628, muốn lưu thanh bạch ở nhân gian, La Hầu châm đốt thần hồn, thiêu đốt bản nguyên không được, chống lại không được. La Hầu sắc mặt âm trầm giống như nước. Nếu như là hắn trạng thái đỉnh cao, này Âm Dương nhị khí căn bản là không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ vừa mới vừa khôi phục, thật sự là lực bất tòng tâm, chỉ có thể bỏ này phó thể sát sao. La Hầu lẩm bà lẩm bẩm, trong lời nói hết sức không cam lòng. Rất không dễ dàng khôi phục tế luyện ra thân thể lại muốn từ bỏ. Vóc người này thân thể một khi tử vong, hắn trở lại không gian tối tăm, không biết còn cần bao nhiêu năm mới có thể một lần nữa ngưng tụ mới thân thể. Không cam lòng a, không cam lòng a, La Hầu hàm răng đều muốn cắn nát. Nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Chính do dự không quyết định, chậm chạp không hạ thủ được đây. La Hầu đột nhiên cảm giác trước mắt sáng, giơ tay mới phát hiện, chính mình nguyên bản vàng đen da rẻ biến hiện ra ánh nhuận ánh sáng lộng lẫy. Thời khắc này, La Hầu cuối cùng là không kiềm chế được. Quỷ biết nếu như triệt để chuyển đổi sau đó sẽ trải qua cái gì. La Hầu tuyệt đối sẽ không ngây thơ cho rằng chuyển đổi xong coi như kết thúc. Cái này dĩ nhiên không tính là kết thúc, mà là mới vừa bắt đầu. Âm Dương lão tổ như thế âm phủ tên ngốc không có khả năng không có hậu thủ. Bên hai trả về đặng Âm Dương lão tổ khặc khặc kiệt cười quá dị, thỉnh thoảng còn có thể nghe được hắn lẩm bà lẩm bẩm. La Hầu, ngươi tiếp theo cần phải bị lao tội. La Hầu trên mặt mở mịt từ từ tiêu tan. Vô luận như thế nào, muốn lưu thanh bạch ở nhân gian. Tiểu tại Âm Dương nhị khí triệt để bao phủ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thời khắc, màu đen hoa tâm đột nhiên bùng nổ ra một luồng đen kịt như mực quỷ dị hào quang. Trong vầng hào quang mơ hồ có vô số thê lương khuôn mặt hiện ra, đều là bị La Hầu cắn nuốt hỗn độn ma thần tàn hồn. Hỗn độn ma thần tàn hồn không nhìn Âm Dương nhị khí ảnh hưởng, trực tiếp xông về phía khoảng cách gần nhất Âm Dương lão tổ. Cho mẹo. Âm Dương lão tổ đã sớm chuẩn bị, mặt không biến sắc. Chỉ thấy quanh thân khí thế tăng vọt, bên người Âm Dương nhị khí như hai cái như cự long gào thét đập ra. Một chảo một cái đem hỗn độn ma thần tàn hồn nuốt vào trong bụng. Đều chết hết như thế nhiều năm còn bất an tức, thực sự là một đám phiền toái tên ốc. Ở đây sao nhiều hỗn độn ma thần tàn hồn bên trong, Âm Dương lão tổ cũng nhìn thấy mấy cái đã từng người quen. Năm đó khai thiên cuộc chiến tiểu bị bản cổ đại thần chém giết, bây giờ đi qua như thế nhiều năm tuy rằng còn âm hồn bất tán, nhưng cũng sớm đã không có trước đây cái bóng, thật sự là quá mức xấu xí. Âm Dương nhị khí trôi đi qua, không gian chấn động không ngớt, phát ra trận trận ong ong. Không có phí bao nhiêu thời gian, Âm Dương lão tổ tiểu giải quyết rồi một đám hỗn độn ma thần tàn hồn. Sau đó lại đem trọng tâm thả về La Hầu trên người. La Hầu, đừng dãy rủa, thành thật một chút, còn có thể ít một chút đau khổ. Âm Dương lão tổ chắp hai tay sau lưng, trong lời nói không nói ra được tự tin. Dù sao cũng là trước đây hồng hoang người mạnh nhất, La Hầu có thể có một hai cái phản chế thủ đoạn cũng hợp tình hợp lý. Nhưng nếu như chỉ có mới vừa cường độ, cái kia hôm nay La Hầu Âm Dương đảo ngược đó chính là ván đã đóng thuyền. Âm Dương, Càn Khôn, Dương Mi, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ rồi. Đóng chặt thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trong truyền ra La Hầu thấp trầm mà âm ngoan âm thanh. Lúc này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đã thoát khỏi Âm Dương nhị khí ảnh hưởng, lại quay về bộ dáng của ban đầu. Không chờ Tam Đại Hỗn Độn Ma Thần phản bác, La Hầu trước một bước đưa tay móc ra trái tim của chính mình. Đen nhánh ma huyết nhuộm đỏ hai tay của hắn. Thần hồn ma dẫn, bản nguyên làm thế. La Hầu muốn liều mạng. Càn Khôn cùng Dương Mi hai người gặp La Hầu chơi mệnh, trên mặt cũng mất trước nhẹ nhõm. Đừng hỏng. Âm Dương lão tổ con ngươi đột nhiên co, hét lớn một tiếng. Dưới chân hắc bạch nhị khí hóa thành một đen một trắng hai cái cự long. Cự long dương nhanh múa đuốt, râu rồng tung bay, mang theo hủy thiên diệt địa tư thế lao thẳng tới La Hầu mà đi. La Hầu trong mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, một tay phất lên, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên trên đó hắc sắc ma khí như thực chất giống như ngưng tụ thành một đạo cứng rắn không thể phá vỡ bình chướng, cùng hắc bạch cự long đụng vào nhau. Vâng. Hỗn độn bên trong bùng nổ ra đình thai nhức góc nổ vang. Âm Dương nhị khí cùng hắc sắc ma khí lẫn nhau cắn giết, bắn ra vô số hoa mị đốm lửa. La Hầu trên người thiêu đốt màu đen ma diễm, từ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đi ra. Thiêu đốt thần hồn, đốt bản nguyên. La Hầu đã là mang trong lòng tự chí, muốn liều mạng. Hừ, nguyên bản nghĩ lưu ngươi một cái mạng, nếu không nghĩ xuống tạm, vậy thì chết đi. Âm Dương lão tổ thế tiến công lăng lệ, Âm Dương nhị khí uy lực càng là không thể khinh thường, cái kia hai cái cự long phảng phất nắm giữ vô cùng lực lượng, không ngừng xung kích thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Lộng sát. La Hầu rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bên trên cũng xuất hiện từng đạo tỉ mỉ vết rạn nứt. Cái này rõ ràng vết rạn nứt, nhìn tiếp dẫn là cực kỳ đau lòng. Nay thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cùng trên tay hắn thập nhị phẩm công đức kim liên, chính là ra từ cùng một cái bản nguyên cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cái khác cùng bản nguyên còn có thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên và thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Nếu như đem này bốn dạng linh bảo tụ tập cùng nhau, sợ là có thể bùng nổ ra không kém tiên thiên chí bảo uy năng. Hồi trước tiếp dẫn cũng có thu thập qua ý nghĩ, chỉ là độ khó quá lớn, thêm vào thập nhị phẩm diệt thế hắc liên theo La Hầu không biết tung tích. Bây giờ bảo vật này lại một lần xuất hiện tại trước mặt, tiếp dẫn cũng có chút xuẩn xuẩn rụng động. Đang nhìn đến thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bị hao tổn, tiếp dẫn tự nhiên là đau lòng cực kỳ. Hắn nhìn La Hầu đã đốt thần hồn cùng bản nguyên, không quản có thể hay không cháy hết, La Hầu nhất định là phải phế. Nếu La Hầu phải phế, vậy này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cũng không cần thiết theo hắn. Không thể để loại này linh bảo bị long đong nha. Không lấy được hỗn độ chung, nếu như có thể mang về thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đó cũng là không thua thiệt. Tiếp dẫn càng nghĩ càng động lòng. Đơn giản tiểu đem ý nghĩ của chính mình nói cho bên cạnh chuẩn đề và hồng hoang chư thánh. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tuy rằng không bằng hỗn độn trùng, nhưng cũng là hiếm có linh bảo, vạn không thể rơi vào Dương Mi đám người trong tay. Tiếp dẫn quang minh lắm liệt. Hắn là vì hồng hoang chúng sinh cân nhắc, không phải là vì là chính mình nhu phúc lợi. Tiếp dẫn đạo hưu nói không sai. Nữ hoa nương nương gật gật đầu, sau đó đối với thông thiên giáo chủ cùng Hàn Tuyệt nói, trước tiên không quản thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thuộc về, chúng ta đem mang về hồng hoang lại nói thương lượng. Hàn Tuyệt bề ngoài đáp ứng, đáy mắt xẹt qua một tia sáng ngời. Cùng La Hầu ở chung cũng có một đoạn thời gian. Hắn rõ ràng cái này lão lục đối với hắn cũng không toàn bộ bê ra, nhận định tại không gian tối tăm nơi sâu xa còn có hậu thủ. Thế cục hôm nay, tuy rằng thân thể muốn treo nhưng không cho đến triệt để bị loại. Ngược lại là hắn mang ra ngoài thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, bảo vật này tiếp theo sợ là chư thánh tranh cấp chủ yếu đối tượng. Hàn Tuyệt lo lắng chính là không còn này thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên, cái kia vô thiên xuất thế sau đó làm sao đây? Nguyên bản đời này Như Lai cường độ tiểu đã thật lớn vượt chỉ tiêu. Nếu như vô thiên còn thiếu thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên trợ giúp, sợ là đánh không nổi Quảng Thành Tử đi. Dù sao cũng là ma đạo nhân vật số 3, mà bất đồng với không đáng được tin tưởng La Hầu. Vô thiên vẫn là có giá trị bồi dưỡng. Hàn Tuyệt cũng cân nhắc qua sau này để vô thiên tiếp nhận đời hai ma phật, xem như là cho rằng hất tay trưởng quỹ đối tượng. Phải nghĩ biện pháp bảo vệ thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên.